Chương 106, định đoạt tương lai. Chương 106, định đoạt tương lai. Không khí trong hội trường vẫn còn dư âm từ màn trình chiếu hành trắng khi ánh sáng dần trở lại. Nhưng thay vì trở về với những cuộc trò chuyện xôn xao như trước, tất cả mọi người vẫn giữ nguyên sự tập trung. Một người đàn ông sải bước lên sân khấu. Hắn có dáng người cao lớn, gương mặt cân đối, ánh mắt sắc bén như chim ưng, mang theo một khí chất tự tin nhưng không phô trương. Bộ vest màu đen được cắt may hoàn hảo, từng bước đi đều mang theo một áp lực vô hình, một người khác phải chú ý hắn đứng giữa sân khấu, lặng lẽ đảo mắt qua toàn bộ khán phòng như thể muốn khắc ghi từng khuôn mặt vào trí nhớ. Rồi, bằng một giọng trầm ổn nhưng vang dội, hắn lên tiếng. "Chào buổi tối, quý vị." Cả khán phòng im phăng phắc, không một ai lên tiếng. Không ai biết người đàn ông này là ai, nhưng chỉ với một câu chào đơn giản, hắn đã thu hút toàn bộ sự chú ý của những nhân vật quyền lực nhất thế giới. Chỉ trừ một vài người, hắn hơi mỉm cười, ánh mắt lướt qua từng hàng ghế. "Tôi là Lâm Chấn Vương, cố vấn cấp cao và cũng là người đại diện của tập đoàn Nova Sanum." Những tiếng xì xào nhỏ vang lên trong đám đông. Cái tên này hoàn toàn xa lạ, nhưng những người có mặt ở đây không phải là những kẻ tầm thường. Nếu Nổ Vạ Xạ Đùm đủ tư cách tổ chức một bữa tiệc sang trọng như thế này, thì đồng nghĩa với việc tập đoàn này không hề đơn giản. Lâm Chấn Vương tiếp tục, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo một sức nặng đặc biệt. "Tôi chắc hẳn rất nhiều quý vị ở đây chưa từng nghe đến cái tên Nổ Vạ Xạ Đùm. Điều đó là dễ hiểu. Chúng tôi chưa từng xuất hiện trước công chúng, cũng chưa bao giờ tìm kiếm danh tiếng. Tuy nhiên, tôi có thể khẳng định với quý vị một điều, sự có mặt của tập đoàn chúng tôi sẽ thay đổi cục diện của thế giới này." Lúc này, hắn giơ tay lên, và ngay lập tức, công nghệ hồ lô rèm lại một lần nữa được kích hoạt. Từ giữa không trung, một biểu tượng tròn màu vàng với ba đường cong giao nhau xuất hiện. Nova Xã Đùm hay còn được gọi tắt là Nova không chỉ đơn thuần chỉ là một tập đoàn. Chúng tôi là một tổ chức hướng đến tương lai, với mục tiêu duy nhất, thúc đẩy sự tiến hóa và phát triển của nhân loại. Chúng tôi đầu tư vào những lĩnh vực quan trọng nhất để đảm bảo loài người có thể tồn tại và phát triển mà không bị bất cứ giới hạn nào ngăn cản. Bầu không khí trong hội trường lúc này trở nên vô cùng nghiêm túc. Không ai còn giữ thái độ xem nhẹ tập đoàn này nữa. Lâm Chấn Vương phất tay một cái, và hình ảnh ba công ty lớn xuất hiện trên màn chiếu hologram. Dưới đây là những công ty mà tập đoàn chúng tôi đang sở hữu và hợp tác. Đầu tiên, Anker, công ty công nghệ tiên phong trong lĩnh vực đột phá vật liệu, robot tự động hóa và thiết bị thông minh thế hệ mới. Một đoạn video trình chiếu cảnh những cánh tay robot lắp ráp các thiết bị vi mô với độ chính xác tuyệt đối, những con chip siêu nhỏ được thiết kế để tối ưu hóa mọi hoạt động của con người. Một số vị khách bắt đầu gật gù. Đây không phải những công nghệ viển vông, mà là tương lai thực sự. Lâm Chấn Vương không dừng lại, hắn tiếp tục. Thứ hai, cơ dầu ngộ System, công ty chuyên về hệ thống máy tính lượng tử và siêu máy tính, xử lý các thuật toán phức tạp nhất mà con người từng đối mặt. Một hình ảnh hiện ra một trung tâm dữ liệu khổng lồ với hàng trăm ngàn máy chủ đang chạy, các thuật toán lượng tử đang tính toán hàng triệu phép toán chỉ trong tích tắc. Các vị khách trao đổi ánh mắt với nhau. Một công ty có thể dẫn đầu trong ngành máy tính lượng tử. Điều này có thể thay đổi hoàn toàn cán cân công nghệ thế giới. Lâm Chấn Vương khẽ cười. Và đây liệu rổ vịt sở tạ công ty hiện đang sở hữu công nghệ điện toán thần kinh và AI tiên tiến nhất thế giới. Một hình ảnh xuất hiện một con người đang được kết nối với một hệ thống máy tính bằng một giao diện thần kinh, não bộ của họ tương tác trực tiếp với không gian ảo bên trong máy tính. Lần này, ngay cả những vị khách có thiệp đen cũng không giấu được sự kinh ngạc. Liệu rổ vịt sở tạ không chỉ tạo ra AI, chúng tôi đang tạo ra những giao diện thần kinh cho phép con người điều khiển và kết nối với trí tuệ nhân tạo theo cách mà trước đây chỉ có trong khoa học viễn tưởng. Một thoáng im lặng bao trùm hội trường. Nhưng rồi, Lâm Chấn Vương lại tiếp tục. Và đó chỉ là ba trong số rất nhiều công ty thuộc Nổ Vạ Xà Đùm. Hình ảnh trên hồ lộ rẽ thay đổi. Một danh sách dài các công ty hiện ra, từ năng lượng, thực phẩm, đầu tư, y sinh, cho đến hình ảnh một số khu thí nghiệm tân tiến trải dài khắp thế giới. Nổ Vạ Xà Đùm không chỉ là một tập đoàn. Nó là một hệ sinh thái khổng lồ, một đế chế thực sự. Không ai nói gì. Ai cũng đang tiêu hóa lượng thông tin vừa rồi. Một tập đoàn như vậy thật sự tồn tại sao? Ngay cả những người quyền lực nhất cũng chưa từng nghe đến cái tên Nổ Vạ trước đây, nhưng bây giờ, nó đang đứng sừng sững ngay trước mặt họ như một gã khổng lồ từ bóng tối bước ra ánh sáng. Triệu Thành Di khẽ bước cằm, ánh mắt sắc bén đầy suy tư. Nicolas Lozen hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt. Hắn hiểu rõ một điều. Nova Xã Đùm không phải tuyên bố với cả thế giới rằng từ nay về sau, họ sẽ là người chơi chính trong cuộc cờ này, mà là đang tìm kiếm đối tác. Lâm Chấn Vương chậm rãi quét ánh mắt qua hội trường, rồi mỉm cười. Chúng tôi không yêu cầu quý vị phải tin ngay vào tầm nhìn của Nova, nhưng hãy nhớ lấy buổi tối hôm nay, bởi vì đây chính là điểm khởi đầu của một kỷ nguyên mới. Khi tưởng rằng màn giới thiệu hành trắng về Nova Xã Đùm đã khép lại buổi tiệc, Lâm Chấn Vương lại một lần nữa gây bất ngờ. Hắn đứng trên sân khấu, đôi mắt trầm ổn quét qua khán phòng, rồi nhẹ nhàng nâng tay. Nhưng đó chưa phải tất cả. Ngay khi câu nói ấy vang lên, ánh sáng trong phòng mở dần. Màn hình hồ lộ rẽ một lần nữa được kích hoạt, lần này không phải những biểu đồ kinh tế hay mô hình công nghệ cao, mà là một khung cảnh rộng lớn, kéo dài đến tận chân trời. Những hình ảnh đầu tiên xuất hiện khiến toàn bộ khán phòng chìm trong im lặng tuyệt đối. Đó là một thành phố vĩ đại, nhưng không phải trên mặt đất. Một thành phố ngầm. Azlker thành phố ngầm, tương lai của nhân loại. Giọng nói trầm ấm của Lâm Chấn Vương vang vọng trong không gian. Đồng thời, những hình ảnh chân thực đến từng chi tiết tiếp tục hiện hiện. Trên màn hình hồ lộ rèm, một mô hình cắt dọc khổng lồ của Azlker hiện lên, hé lộ những gì bên dưới lòng đất. Tầng trên cùng là khu dân cư, với những tòa nhà cao tầng sáng đèn, những con đường rộng lớn và khu trung tâm thương mại sầm uất. Bên trong, cây cối xanh tươi, dòng suối nhân tạo uốn lượn, mặt trời nhân tạo chiếu sáng bầu trời trong xanh. Một thế giới dưới lòng đất không khác gì mặt đất bên trên. Một đoạn video mô phỏng hiện ra. Người dân đi bộ trên những con phố rợp bóng cây, trẻ em vui đùa trong công viên, xe cộ chạy trên những con đường sạch sẽ và hiện đại. Những con tàu điện từ trường lao vun vút trên hệ thống đường dây treo, kết nối các khu vực khác nhau của thành phố. Tầng thứ 2 là trung tâm nghiên cứu, nơi các nhà khoa học làm việc bên trong những phòng thí nghiệm tối tân. AI và robot hỗ trợ con người trong việc phát triển công nghệ mới, từ y học tái tạo, vật liệu nano, đến trí tuệ nhân tạo và công nghệ lượng tử. Một hình ảnh hiện ra. Các bác sĩ sử dụng công nghệ y học tái sinh để chữa trị cho bệnh nhân ngay tức khắc. Những con chip sinh học kết nối trực tiếp với thần kinh con người, giúp người mù nhìn thấy, người bại liệt có thể đi lại. Tầng thứ 3 là hệ thống nông nghiệp tự cung tự cấp, nơi các cánh đồng lúa mì, rau xanh và vườn cây ăn quả phát triển dưới ánh sáng nhân tạo. Trong video mô phỏng, những cánh tay robot đang hái quả, hệ thống tưới tiêu thông minh tự động điều chỉnh nước và dưỡng chất theo từng loại cây trồng. Tầng cuối cùng là hệ thống phòng thủ quân sự, với những kho vũ khí và căn cứ kiểm soát an ninh. Hình ảnh vệ tinh hiển thị một hệ thống phòng thủ tiên tiến, với các cơ sở quân sự bảo vệ AZK khỏi mọi nguy cơ từ thế giới bên ngoài. Khi những hình ảnh cuối cùng biến mất, Lâm Chấn Vương nhìn một lượt khán phòng, trước khi cất giọng trầm ổn. AZK không chỉ là một công trình ngầm đơn thuần. Đây là một nền văn minh mới. Một thành phố không bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, không lo sợ thiên tai, không phải chịu đựng những cuộc chiến tranh trên bề mặt. Một nơi con người có thể tiếp tục phát triển, bất chấp những biến động không ngừng của thế giới. Hắn dừng lại một chút, rồi tiếp tục. Nhưng một dự án như thế này cần rất nhiều tài nguyên và nguồn lực. Và đó là lý do tại sao các vị có mặt ở đây hôm nay. Cả hội trường chìm vào im lặng nặng nề. Những người có mặt trong căn phòng này đều không phải những doanh nhân hay chính trị gia tầm thường. Họ đã quen với những dự án tỷ đô, nhưng AZK đây không phải là một dự án bình thường. Nó là một tham vọng vượt xa mọi giới hạn. Nicolas Lozen, người thừa kế Black Dominion ẩn phần, cười nhạt, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Lâm Chấn Vương. Một thành phố như vậy cần bao nhiêu vốn đầu tư? Lâm Chấn Vương không né tránh, hắn bình tĩnh đáp. Giai đoạn đầu tiên của dự án cần ít nhất 500 tỷ đô la. Toàn bộ dự án có thể vượt quá 2000 tỷ đô. Một số vị khách khẽ hít vào. 500 tỷ đô. Ngay cả đối với những tập đoàn quyền lực nhất, đây vẫn là một con số khổng lồ. Triệu Thành Di, chủ tịch Xin Nghị phải nạ xỉ ổ gờ rút, người được xem là bộ não đằng sau hệ thống tiền tệ kỹ thuật số của nhiều quốc gia, vuốt cằm suy nghĩ. Một thành phố như vậy có thực sự khả thi không? Lâm Chấn Vương chỉ mỉm cười. Chúng tôi không đề xuất một ý tưởng. Chúng tôi đang xây dựng nó. Màn hình hồ lộ rèm thay đổi, hiển thị những hình ảnh chụp từ thực tế, không còn là mô hình mô phỏng. Hình ảnh các kỹ sư và kỹ thuật viên đi quan sát, nghiên cứu địa hình hiện lên. Cả hội trường chấn động. Không ai ngờ rằng AZK đã bắt đầu hình thành. Các vị khách thì thầm trao đổi với nhau. Khi những hình ảnh cuối cùng về AZK dần biến mất, ánh sáng trong phòng một lần nữa chuyển đổi. Bầu không khí lắng xuống, nhưng sự kinh ngạc vẫn còn đọng lại trên gương mặt của các vị khách. Nhưng sự kiện chưa kết thúc. Một bóng người bước lên sân khấu. Lý Hạo. Hắn mặc một chiếc sơ mi trắng phẳng thiu, cúc áo trên cùng khẽ mở, kết hợp với quần âu tối màu, tạo nên một vẻ ngoài đơn giản nhưng đầy chuyên nghiệp. Ánh mắt hắn trầm tĩnh, nhưng khi nhìn về phía đám đông, lại mang theo một sức cuốn hút không thể chối từ. Kính thưa quý vị, hắn cất giọng trầm ổn và rõ ràng. Chắc hẳn các vị đã vô cùng ấn tượng với quy mô của AZK. Nhưng tôi tin rằng câu hỏi mà nhiều người đang đặt ra chính là: liệu con người có thể thực sự sống bên trong một thành phố ngầm như vậy không? Hắn dừng lại một nhịp, ánh mắt quét qua từng khuôn mặt đang chăm chú lắng nghe. Hôm nay, tôi có mặt ở đây để trả lời câu hỏi đó. Hệ thống mô phỏng sinh thái định nghĩa một thành phố hoàn hảo, màn hình hồ lộ rèm thay đổi. Lần này, không phải những hình ảnh khô khan của bản thiết kế công trình, mà là một cảnh quan thiên nhiên đầy sức sống. Một khu rừng tươi tốt, nơi ánh sáng len lỏi qua những tán cây rậm rạp. Một dòng suối trong vắt chảy róc rách, phản chiếu bầu trời xanh thẳm. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo mùi hương của cỏ cây. Nhưng nơi này không nằm trên mặt đất. Đây là bên trong AZK. Tiếng xì xào vang lên trong căn phòng. Lý Hạo tiếp tục. Hệ thống mô phỏng sinh thái không chỉ là một giải pháp công nghệ, mà là nền tảng giúp con người có thể sống bên trong AZK một cách hoàn hảo. Trên màn hình, hình ảnh chuyển sang một mô phỏng về mặt trời nhân tạo, được treo lơ lửng giữa bầu trời AZK. Ánh sáng nhân tạo mặt trời trong lòng đất chúng tôi đã phát triển một hệ thống quang phổ mô phỏng chính xác ánh sáng mặt trời, giúp cây cối sinh trưởng và con người hấp thụ đủ vitamin D. Chu kỳ ngày và đêm được lập trình để duy trì nhịp sinh học tự nhiên của con người, giảm thiểu mọi tác động tiêu cực từ việc sống dưới lòng đất. Một số vị khách gật gù, thể hiện sự tán đồng. Màn hình tiếp tục hiển thị những cỗ máy khổng lồ được đặt tại các góc thành phố. Hệ thống tuần hoàn không khí, những cơn gió nhân tạo, những hệ thống này không chỉ cung cấp oxy, mà còn có thể tái tạo dòng khí lưu động, tạo ra những cơn gió tự nhiên, làm sạch không khí và mang đến cảm giác giống như khi sống trên mặt đất. Hình ảnh tiếp theo xuất hiện trên màn hình. Một cơn mưa rào đổ xuống một khu phố trong AZK. Hệ thống tuần hoàn nước, những cơn mưa trong thành phố ngầm, Lý Hạo nở một nụ cười nhẹ. Một trong những điều khiến con người cảm thấy thoải mái nhất chính là tiếng mưa rơi. Nhưng trong một thành phố ngầm, làm sao có thể có mưa? Với hệ thống mô phỏng sinh thái, chúng tôi không chỉ tái tạo được bầu khí quyển, mà còn tạo ra cả những cơn mưa nhân tạo, giúp duy trì độ ẩm và tuần hoàn nước tự nhiên. Một vài vị khách nữ khẽ mỉm cười, vẻ mặt có chút mơ màng. Cảnh tượng một cơn mưa nhẹ nhàng rơi xuống những con đường lát đá của AZK quả thật rất lãng mạn. Cuối cùng, màn hình chiếu một đoạn video về những khu vườn trồng trọt trong AZK. Thực phẩm và sinh thái bền vững, chúng tôi không chỉ tái tạo môi trường tự nhiên, mà còn áp dụng công nghệ canh tác thông minh. AZK có thể tự sản xuất thực phẩm mà không cần phụ thuộc vào thế giới bên ngoài. Những công nghệ tiên tiến sẽ đảm bảo rằng con người có thể sinh tồn và phát triển trong AZK hàng trăm năm mà không gặp bất kỳ vấn đề gì về lương thực hay nước sạch. Lý Hạo hít một hơi sâu, rồi nhìn thẳng vào các vị khách trước khi nói câu cuối cùng. Azerker không chỉ là một nơi trú ẩn, nó là một thế giới mới, một tương lai mới cho nhân loại. Tiếng vỗ tay vang lên, lúc đầu chỉ là một vài người, sau đó lan rộng khắp cả hội trường. Những con người quyền lực nhất thế giới, những kẻ thao túng nền kinh tế toàn cầu, lúc này đang vỗ tay tán thưởng một dự án chưa từng có trong lịch sử. Lý Hạo cúi chào, sau đó lùi lại. Lâm Chấn Vương bước lên sân khấu, gật đầu với hắn một cách hài lòng. Lâm Chấn Vương nâng ly rượu vang trên tay, nở một nụ cười đầy ẩn ý, "Hôm nay, chúng tôi đã chia sẻ với các vị về một tương lai mới. Nhưng tương lai đó sẽ chỉ có thể thành hiện thực nếu có những người đủ tầm nhìn và đủ bản lĩnh để cùng chúng tôi bước tiếp." Hắn nâng ly lên cao. "Tôi xin mời các vị cùng nâng ly, chúc cho một kỷ nguyên mới của nhân loại." Cả khán phòng dường như thoát khỏi sự bàng hoàng, rồi từng người một cũng nâng ly. Tiếng ly chạm nhau vang lên lanh lảnh, hòa cùng những cuộc trò chuyện đầy hào hứng. Các vị khách bắt đầu tản ra, chia nhóm nhỏ và thảo luận. Một số bước đến nói chuyện với Lâm Chấn Vương, một số khác thì lại tìm đến Lý Hạo để hỏi thêm chi tiết về hệ thống mô phỏng sinh thái. Bữa tiệc tiếp tục, nhưng lúc này không còn là một bữa tiệc bình thường nữa. Nó đã trở thành một cuộc thương lượng giữa những người có thể định đoạt tương lai của thế giới. Chương 107, gặp riêng chương 107, gặp riêng khi Lâm Chấn Vương kết thúc bài phát biểu, Nicolas Lozen bước lên với nụ cười tự tin không, che giấu sự thích thú của hắn khi gặp lại người quen cũ. "Thật không ngờ, sói già đệ nhị kẻ từng khuynh đảo thị trường chứng khoán, khiến cha tôi đau đầu suốt một thời gian dài, giờ lại là cố vấn tài chính chiến lược cho tập đoàn lớn này. Quả là một bất ngờ thú vị." Chấn Vương bật cười, ánh mắt sắc bén lướt qua Nicolas rồi đáp lại một cách điềm tĩnh. "Tôi nào dám nhận danh hiệu đó. Nếu cha cậu là sói già đệ nhất thì sói già đệ nhị chẳng phải là cậu sao?" Một số vị khách bật cười, không khí thoáng chốc trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhưng những người có kinh nghiệm đều hiểu rằng đây chỉ là sự rêu cợt đùa vui giữa những kẻ cùng đẳng cấp, một trò chơi trí tuệ nơi mà trong từng lời nói đều có sự tính toán. Nicolas nhíu mắt, như thể đang đánh giá đối phương, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ tự tin vốn có. "Thế thì tôi càng tò mò hơn về dự án này. Không biết tôi có cơ hội đầu tư vào không?" Trấn Vương cười nhạt, nhân cơ hội này nói lớn với toàn bộ quan khách. Dự án thành phố ngầm không chỉ là một công trình kỹ thuật, mà còn là một tầm nhìn dài hạn cho tương lai. Với sự phê duyệt và hỗ trợ từ chính phủ, chúng tôi sẽ mở cơ hội cho những nhà đầu tư sở hữu cửa hàng, bất động sản và các trung tâm thương mại ngay trong thành phố này. Nhiều người trong hội trường gật gù, tỏ vẻ hứng thú. Nhưng những kẻ thực sự có tầm nhìn xa hơn lại đánh hơi được điều gì đó. Các từ khóa tuyệt diệt, tái sinh, tiến hóa, thích nghi, phát triển liên tục xuất hiện trong các bài giới thiệu và phát biểu. Một tập đoàn lớn đột nhiên xuất hiện với hàng loạt công nghệ tiên tiến vượt thời đại, lại nói về một thành phố dưới lòng đất. Dự án này thực sự chỉ đơn thuần là một kế hoạch bất động sản sao? Chỉ có kẻ đần mới nghĩ như vậy. Hẳn là tập đoàn này đã có thông tin về một sự kiện lớn khiến họ phải hành động. Một điều to lớn nào đó đã bắt con quái vật đang ẩn này phải xuất hiện. Trong khi mọi người vẫn đang đoán gì đó non, thì Victory ạ lạng cả Sister lại lặng lẽ siết chặt ly rượu trong tay. Từ khi nghe đến thành phố ngầm, thì những hình ảnh trong cơn ác mộng kéo dài suốt một năm qua đột nhiên ùa về. Những giấc mơ đó chưa bao giờ rõ ràng, nhưng chúng luôn mang đến một cảm giác bất an mơ hồ, như thể đang cảnh báo cô về điều gì đó. Và giờ đây, khi tận mắt chứng kiến dự án này, cô cảm thấy nó có liên quan đến những gì cô đã thấy trong giấc mơ. Không chần chừ, Victory ạ tiến về phía Lâm Chấn Vương. "Ngài Lâm, liệu tôi có thể nói chuyện riêng với ngài về dự án này được không?" "Ngay bây giờ." Lâm Chấn Vương thoáng bất ngờ, nhưng ánh mắt nhanh chóng lóe lên sự thích thú. Hắn vốn nghĩ phải mất thêm thời gian để những người thông minh nhất trong hội trường này nhận ra điều bất thường, nhưng không ngờ Victory ạ lại là người đầu tiên chủ động tìm đến hắn. Không chỉ cô, những vị khách có thiệp mời màu đen khác cũng bắt đầu bày tỏ mong muốn được gặp riêng. Chấn Vương mỉm cười, nâng ly rượu lên như một lời mời đầy ẩn ý, "Thế thì, mời các vị. Tôi đã chuẩn bị một nơi thích hợp để chúng ta có thể bàn bạc một cách thoải mái hơn." Hắn xoay người, ra hiệu cho nhân viên hướng dẫn nhóm khách đặc biệt đến một căn phòng riêng. Những người còn lại trong hội trường tiếp tục được tiếp đón bởi các nhân viên cấp cao của tập đoàn, những ly rượu vang sóng sánh trong ánh đèn vàng nhạt, tiếng cười nói hòa lẫn vào những giai điệu du dương từ dàn nhạc. Ngay khi Lâm Chấn Vương vừa chuẩn bị rời khỏi khán phòng, một giọng nói trầm ổn nhưng đội vã vang lên phía sau. "Lâm tiên sinh, xin dừng bước một chút." Hắn dừng chân, quay lại. Người vừa lên tiếng là Trương Hoa Thịnh, chủ tịch tập đoàn Hoa Long. Ông ta mặc một bộ vest màu xanh đậm, dáng người hơi gầy nhưng vẫn toát lên phong thái của một kẻ có quyền lực. Ánh mắt ông ta nghiêm túc, mang theo một chút khẩn trương. "Có chuyện gì sao, chủ tịch Trương?" Lâm Chấn Vương nở một nụ cười lịch sự nhưng vẫn giữ khoảng cách. "Tôi có một chuyện quan trọng muốn bàn bạc riêng với cậu. Nếu ngài cần hỗ trợ, nhân viên của tập đoàn có thể giúp." "Không, tôi muốn nói chuyện với cậu." Trương Hoa Thịnh cắt ngang, ánh mắt có phần cầu khẩn. "Hoặc tốt hơn, tôi muốn gặp Trần An." Câu nói này khiến Lâm Chấn Vương khẽ nhíu mắt, nụ cười trên môi nhạt đi vài phần. Cả hội trường ồn ào, nhưng khoảnh khắc đó giữa hắn và Trương Hoa Thịnh như có một khoảng không vô hình tách biệt. "Ngài vừa nói gì?" Giọng Lâm Chấn Vương trầm xuống. "Tôi muốn gặp Trần An." Trương Hoa Thịnh nhấn mạnh, vẻ mặt không có chút do dự. Lâm Chấn Vương nhìn chằm chằm vào ông ta, ánh mắt như một lưỡi dao sắc bén, mang theo áp lực vô hình. Hắn hạ thấp giọng, lạnh lẽo hỏi, "Trần An?" Trương Hoa Thịnh ngước hàn, cảm nhận rõ ràng khí tức nguy hiểm từ đối phương, nhưng ông ta không lùi bước, chỉ chậm rãi giải thích, "Tôi không có ý gì xấu, chỉ là trong quá trình tìm hiểu về tợ dọ tổ vị ta, tôi đã vô tình chạm đến một số dữ kiện liên quan đến Trần An. Sau đó tôi dựa vào một vài suy luận để đoán ra cậu ấy có thể là người đứng sau bữa tiệc này." Lâm Chấn Vương không đáp ngay, ánh mắt vẫn khóa chặt đối phương. Một cơn gió nhẹ lùa qua hội trường, làm lay động và táo vét của hắn. "Tự ý tra xét thông tin của người khác không phải là hành động khôn ngoan đâu, chủ tịch Trương." Hắn nói chậm rãi, giọng điệu mang theo cảnh cáo. Trương Hoa Thịnh hít sâu một hơi, rồi cúi đầu nhẹ, tỏ ý thừa nhận lỗi lầm. Tôi đến đây không phải để gây chuyện. Tôi thật sự muốn gặp cậu ấy để xin lỗi vì đã tự ý tra xét thông tin cá nhân. Đồng thời, tôi có một thông tin quan trọng mà tôi chắc rằng cậu ấy sẽ rất hứng thú. Tôi muốn dùng nó để trao đổi công thức của hợp chất tợ dọ tổ vi tạ. Lâm Chấn Vương im lặng vài giây, ánh mắt đầy suy tư. Người đàn ông trung niên trước mặt, với mái tóc đã lấm tấm bạc, đang đặt cược rất lớn vào cuộc gặp mặt này. Hắn hít sâu, rồi thở ra một hơi nhẹ, quyết định để chuyện này cho Trần An tự xử lý. Nói rồi, hắn lấy điện thoại ra, bấm một dãy số. Ở phía bên kia hội trường, nơi các gian hàng đồ uống đặt san sát nhau, Trần An đang cầm một ly coke hai nhẹ, trò chuyện với Phùng Tiểu Ân và cha cô. Tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn liếc nhìn màn hình, thấy tên Lâm Chấn Vương hiển thị. Có chuyện gì sao? Hắn đưa ly rượu cho Phùng Tiểu Ân, rồi nhấn nút nhận cuộc gọi. Có một vị khách đặc biệt muốn gặp cậu. Giọng Lâm Chấn Vương trầm thấp, mang theo một chút nghiêm trọng. Trần An nhướng mày. Ai? Trương Hoa Thịnh, chủ tịch Hoa Long. Lý do? Ông ta nói đã điều tra về cậu, muốn xin lỗi và có một thông tin quan trọng muốn trao đổi lấy công thức tợ dọ tổ bị tạ. Đầu dây bên kia, Trần An trầm mặc trong vài giây. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương rượu từ ly cốc thay trong tay Phùng Tiểu Ân. Được rồi, để ông ta đợi ở phòng VIP. Tôi sẽ đến ngay. Cúp máy, hắn mím môi, ánh mắt ánh lên một tia hứng thú. Ở vị trí trung tâm, Quan Lâm Kiệt ngồi thẳng lưng, đôi mắt thâm trầm quét một lượt qua những người đối diện. Dù đang mặc một bộ vest xanh đậm đầy trang trọng, nhưng với thân hình rắn rỏi, ông ta vẫn toát lên khí chất mạnh mẽ và quyền lực. Ông mỉm cười lịch sự, từng cử chỉ đều mang theo sự tự tin của một chính trị gia dày dặn kinh nghiệm. Bên cạnh ông, Quan Lâm Hạo thì lại có vẻ sốt ruột hơn. Bộ vest đen của hắn ôm sát dáng người, từng đường may đều toát lên sự giàu có và chỉ chu. Hắn tựa người vào ghế, hai ngón tay gõ nhịp nhẹ trên mặt bàn, ánh mắt sắc bén hướng về phía nhân viên tập đoàn, trong đó có một người phụ trách dự án thành phố ngầm. Dự án của quý tập đoàn lần này thực sự rất ấn tượng. Quan Lâm Kiệt lên tiếng, giọng điềm tĩnh và có phần trầm ấm. Tôi đánh giá rất cao tầm nhìn và chiến lược dài hạn của quý tập đoàn. Người phụ trách gật đầu cảm ơn, giữ thái độ chuyên nghiệp. Nhưng trước khi hắn ta kịp đáp lời, Quan Lâm Hạo đã lên tiếng, giọng hắn có phần gấp gáp hơn. Tôi nghe nói dự án này vẫn đang trong quá trình chọn nhà thầu chính và nguồn cung vật liệu. Quan Thịnh của tôi có đủ năng lực để tham gia, liệu tôi có thể có một cuộc gặp trực tiếp với người đứng đầu dự án này không? Không khí thoáng trùng xuống một nhịp. Nhân viên tập đoàn trao đổi ánh mắt ngầm với nhau trước khi người phụ trách đáp lại bằng một giọng điềm tĩnh. Thật tiếc thưa ngài, nhưng hiện tại nguồn cung vật liệu và các nhà thầu chính của dự án đã được quyết định xong. Nếu ngài Hạo vẫn muốn đấu thầu, có thể gửi thư chính thức về tập đoàn. Ban quản lý của dự án sẽ xem xét và phản hồi trong thời gian sớm nhất. Lời từ chối lịch sự nhưng dứt khoát này khiến ánh mắt Quan Lâm Hạo tối lại. Hắn khẽ cười, nhưng nụ cười đó không hề mang theo ý vui vẻ. Tôi nghĩ nếu có một cuộc gặp mặt trực tiếp, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn thay vì thông qua các thủ tục rườm rà như vậy. Chúng tôi đều là người làm kinh doanh, hẳn quý tập đoàn cũng hiểu, những quyết định tốt nhất đôi khi được đưa ra trong các cuộc trò chuyện riêng. Người phụ trách vẫn giữ nguyên nụ cười chuyên nghiệp, nhưng giọng điệu không hề dao động. Tập đoàn có quy trình và tiêu chuẩn riêng để đảm bảo sự minh bạch của dự án, mong ngài quan thông cảm. Quan Lâm Hạo đang định nói thêm, nhưng Quan Lâm Kiệt đã đưa tay lên, nhẹ nhàng vô vai em trai, như một lời nhắc nhở. Ông ta vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, mỉm cười với nhân viên tập đoàn. Tôi hiểu. Quy trình là quy trình, và tôi tôn trọng điều đó. Ông ta đứng dậy, khẽ gật đầu. Dù thế nào, tôi vẫn đánh giá cao tầm nhìn và sự chuyên nghiệp của quý tập đoàn. Hy vọng sẽ có cơ hội hợp tác trong tương lai. Thái độ nhã nhặn của ông khiến nhân viên tập đoàn cũng đáp lễ bằng một cái bắt tay chặt chẽ. Tuy nhiên, khi cả hai rời khỏi nơi này và bước vào hành lang dài vắng vẻ, sắc mặt của Quan Lâm Hạo lập tức thay đổi. Anh rốt cuộc có ý gì? Hắn dừng bước, giọng trầm xuống. Dự án này là cơ hội vàng, anh thực sự cam tâm để nó vượt khỏi tay như vậy? Quan Lâm Kiệt liếc nhìn em trai một cách điềm nhiên. Không phải vượt khỏi tay, chỉ là không nên quá gấp gáp. Anh luôn nói như vậy, nhưng nếu không hành động ngay, mọi thứ sẽ thuộc về kẻ khác. Hạo nghiến răng, bàn tay siết lại thành nắm đấm. Lâm Kiệt khẽ thở dài, ánh mắt ông vẫn trầm tĩnh như mặt nước hồ sâu không gợn sóng. Dự án này phức tạp hơn em nghĩ. Nếu muốn chen chân vào, cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, không phải chỉ dựa vào một cuộc gặp gỡ trực tiếp. Hạo hừ lạnh, ánh mắt lóe lên tia bất mãn. Vậy anh có cái gì? Kiệt không trả lời ngay, chỉ cười nhạt. Tất nhiên là có, nhưng không phải bây giờ. Hạo không hài lòng với câu trả lời mơ hồ đó, nhưng hắn biết anh trai mình chưa bao giờ là kẻ nói suông. Một khi ông ta đã nhúng tay vào chuyện gì, nhất định sẽ có tính toán. Hắn mím môi, ánh mắt sắc lạnh như một con rắn đang chờ thời cơ săn mồi. Được, em sẽ chờ. Chương 108, biến dị thạch chương 108, biến dị thạch trong căn phòng VIP yên tĩnh, ánh đèn trần rọi xuống chiếc bàn gỗ mun bóng loáng. Hương trà nóng nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian, nhưng người ngồi ở đây lại không mấy bận tâm đến mùi hương ấy. Trương Hoa Thịnh, chủ tịch tập đoàn Hoa Long, khẽ đặt tay lên mặt bàn, những ngón tay gầy guộc của ông ta gõ nhẹ từng nhịp chậm rãi. Khuôn mặt ông trầm ổn nhưng trong ánh mắt vẫn ánh lên sự căng thẳng. Cánh cửa phòng bật mở, một người thanh niên chậm rãi bước vào. Hắn không quá cao lớn nhưng khí chất lại khiến người khác vô thức thu lại hơi thở. Dáng người thẳng tắp, từng bước chân vững vàng không hề chậm chạp nhưng cũng chẳng vội vàng. Dưới ánh sáng dịu nhẹ, khuôn mặt lạnh nhạt không gợn chút cảm xúc nào của Trần An hiện rõ. Hắn ngồi xuống, ánh mắt hờ hững quét qua người đàn ông trung niên trước mặt. Tĩnh lặng. Không khí trong phòng như lắng xuống trong vài giây ngắn ngủi. "Chào ông." Giọng nói của Trần An không cao, cũng không thấp, mang theo sự lãnh đạm đầy xa cách. "Tôi là Trần An. Ông tìm tôi có việc gì?" "Không vòng vo, không khách sáo." Trương Hoa Thịnh vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần, không hề bị câu nói ấy làm khó xử. Ngược lại, ông ta chủ động nở một nụ cười hòa hoãn, chắp tay trước ngực, nghiêng người về phía trước một chút. "Trước tiên, tôi xin tự giới thiệu lại. Tôi là Trương Hoa Thịnh, chủ tịch tập đoàn Hoa Long, chuyên về y dược và y tế. Hôm nay tôi đến đây không chỉ để tham dự buổi tiệc của quý tập đoàn, mà còn vì một chuyện riêng. Ông ta dừng lại, chậm rãi quan sát Trần An, rồi tiếp tục. Tôi biết cậu đã được báo về hành động trước đây của tôi. Trần An không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt đen lấy không chút gợn sóng nhìn thẳng vào người đàn ông trung niên kia. Trương Hoa Thịnh không tránh né ánh nhìn ấy, tiếp tục nói với giọng điềm tĩnh. Tôi thừa nhận mình từng cho người điều tra thông tin cá nhân của cậu. Nhưng tôi đảm bảo, đó không phải vì có ý đồ xấu. Trong thương trường, việc tìm hiểu đối thủ cạnh tranh là điều không thể tránh khỏi. Cậu hẳn cũng hiểu điều đó, phải không? Trần An chậm rãi đặt hai tay lên mặt bàn, đầu ngón tay gõ nhẹ vào thành ghế. Tôi hiểu. Giọng hắn không dao động, nhưng trong đáy mắt sâu thẳm, có một tia lạnh lẽo lướt qua. Tôi cũng hiểu rằng trong kinh doanh, điều tra thông tin đối phương là chuyện bình thường. Nhưng điều tôi không thích là việc bản thân bị soi mói quá mức. Từng chữ từng câu hắn nói ra đều chậm rãi, như từng mũi dao cắt qua bầu không khí, không hề có chút do dự hay né tránh. Ý của Trần An đã quá rõ ràng. Hắn đã biết hành động của Trương Hoa Thịnh. Nhưng lý do duy nhất mà người đàn ông này vẫn còn có thể ngồi ở đây là bởi ông ta chưa đi quá giới hạn. Sự im lặng bao trùm căn phòng trong thoáng chốc. Rồi, bất ngờ, Trương Hoa Thịnh bật cười. Ông ta không hề lúng túng hay tức giận. Thay vào đó, ông ta chậm rãi gật đầu, nụ cười mang theo chút chân thành hiếm có. Cậu nói đúng. Tôi đã đi quá xa trong chuyện này. Vì thế, tôi muốn đích thân xin lỗi cậu. Dứt lời, ông ta rút từ trong túi áo ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, đặt lên bàn, rồi nhẹ nhàng đẩy về phía Trần An. Đây là một món quà nhỏ của tôi. Một phần để tạ lỗi. Trần An lặng lẽ nhìn chiếc hộp trước mặt, rồi với tay mở ra. Bên trong là một miếng ngọc bích dương chi, chất ngọc trong suốt như nước, ánh sáng khúc xạ qua tạo thành những tia lấp lánh mờ ảo. Đây không chỉ là vật trang sức, mà còn là một vật phẩm phong thủy cực kỳ quý giá, mang ý nghĩa tài lộc, sức khỏe và trường thọ trong văn hóa Trung Hoa. Trần An khẽ nhíu mày. Hắn biết rõ giá trị của thứ này. Không chỉ là vật quý hiếm, mà việc tặng ngọc dương chi còn mang một ý nghĩa sâu xa trong giao thiệp thương mại, một sự thừa nhận, một sự nhượng bộ, và cũng là một cách để kéo gần quan hệ. Người đàn ông này đúng là khéo biết có biết rồi. Không giống như một số kẻ khác, luôn tự cho mình là thông minh và tài giỏi, rồi cuối cùng lại bị chính lòng kiêu ngạo của bản thân hủy hoại. Trần An nhếch môi cười nhạt. Hẳn là giờ này những kẻ đó cũng đã bị tóm gọn rồi. Hắn cầm miếng ngọc lên, ngắm nghĩa vài giây, rồi thản nhiên đóng nắp hộp lại. Thành ý của ông, tôi nhận. Trương Hoa Thịnh hơi nhíu mắt, vui vẻ cười. Vậy là tốt rồi. Không khí trong phòng dường như dịu đi đôi chút. Trần An tựa lưng vào ghế, khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, đôi mắt sâu thẳm ánh lên một tia trầm tư. Hắn có thể cảm nhận được, người đàn ông này vẫn chưa nói hết những gì cần nói. Hắn nhíu mày. Ông còn chuyện gì nữa không? Trương Hoa Thịnh khẽ mỉm cười, như thể chờ đợi câu hỏi này từ lâu. Cậu đúng là người tinh ý. Ông ta khẽ gật đầu, ngả người về phía trước, hạ thấp giọng như thể sợ ai đó nghe thấy. Tôi muốn trao đổi về một thứ. Công thức của hợp chất Đờ Dọ Tổ Bì Tạ. Một tia sắc lạnh lướt qua trong ánh mắt Trần An. Đờ Dọ Tổ Bì Tạ, một trong những nghiên cứu quan trọng nhất mà hắn và Nổ Vạ Xạ Đùm sở hữu. Một hợp chất có khả năng tăng cường sức đề kháng sinh học, có thể cải thiện sức bền, tốc độ hồi phục và thậm chí kéo dài tuổi thọ con người. Đây không phải là thứ có thể dễ dàng trao đổi. Trong đầu Trần An chợt hiện lên lời dặn dò của Trấn Vương trước khi bước vào cuộc gặp này. Bất kể đối phương đưa ra yêu cầu gì, cứ từ chối trước đã. Rồi hắn bàn tiếp. Lúc đó, hắn không hiểu tại sao. Nhưng bây giờ thì có lẽ đã có manh mối. Hắn khẽ lắc đầu. Không được, nếu ông muốn công thức, vậy thì cứ tham gia đấu giá vào ngày mai. Giọng hắn vẫn điềm nhiên như cũ, nhưng sự sắc bén ẩn trong từng câu chữ khiến người khác không thể xem thường. Trương Hoa Thịnh thở dài, ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Tôi biết. Ông ta nói, giọng có chút trầm xuống. Nhưng cậu cũng hiểu, với sức của tôi, khó mà tranh giành với các quốc gia khác. Dù có đoạt được công thức thì cái giá phải bỏ ra cũng quá lớn. Vì thế, tôi muốn một cuộc trao đổi riêng với cậu. Dứt lời, ông ta chậm rãi lấy từ trong cặp ra một xấp tài liệu, nhẹ nhàng đẩy về phía Trần An. Cậu xem qua đi. Tôi nghĩ cậu sẽ quan tâm. Trần An không đội mở ra ngay. Hắn nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ trước mặt, rồi mới vươn tay cầm lấy. Ban đầu, hắn cũng không quá hứng thú. Nhưng khi mắt hắn lướt qua những trang đầu tiên, vẻ thờ ơ dần bị thay thế bằng sự chăm chú. Đến khi lật sang trang thứ 5, đồng tử hắn hơi co lại. Khi xem đến trang thứ 10, một tia kinh ngạc hiện rõ trong ánh mắt. Đây là... Hắn ngước lên, ánh mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm Trương Hoa Thịnh. Những tài liệu này, ông lấy từ đâu? Trương Hoa Thịnh không trả lời ngay. Ông ta chỉ quan sát vẻ mặt của Trần An, rồi khẽ mỉm cười. Trong lòng ông ta thầm thở phào nhẹ nhõm, cuộc đàm phán này đã thành công 70. Đây là tài liệu nghiên cứu từ một cơ sở bí mật của nhà nước Trung Quốc. Ông ta chậm rãi giới thiệu chào hàng. Ban đầu, dự án này vốn thuộc quyền kiểm soát của gia tộc tôi. Nhưng về sau, nó trở thành một dự án tối mật của chính phủ. Dù vậy tôi vẫn có cách để lấy được những tài liệu này. Trần An không nói gì, tiếp tục lật xem. Những nghiên cứu này đối với con người thời nay sẽ một hành động phi nhân đạo. Vì trong đây đa phần những thí nghiệm trên cơ thể người nhằm cải tạo gen, những nỗ lực tạo ra con người nhân tạo. Nhưng theo như báo cáo, dự án người nhân tạo đã thất bại. Những cơ thể được tạo ra tuy có hình dáng con người, nhưng không có ý thức, chúng hoàn toàn trống rỗng, như những vỏ rỗng, không có linh hồn. Vậy nên chính phủ Trung Quốc đã chuyển sang hướng khác, sử dụng công nghệ này để sản xuất nội tạng nhân tạo, phục vụ cho giới nhà giàu. Trần An khẽ nhíu mày, một ý tưởng lóe lên trong đầu hắn. À vậy ạ. Nếu hắn có thể sở hữu dữ liệu nghiên cứu của dự án này và kết hợp với công nghệ liên kết ý thức thần kinh thay vì kết nối người với máy, thành kết nối giữa người với người, thì hắn sẽ sở hữu công nghệ avatar. Dự án này cũng có trong chương lai thậm chí những cái thứ gọi là ạ vạ tạ đó không phải là người, mà là người lai với thú biến dị. Nhưng dù vậy dự đó vẫn chỉ là lý thuyết, vì chưa kịp thành công thì con người đã bị tuyệt diệt. Hắn lướt mắt xuống. Đột nhiên, một tiêu đề đập thẳng vào mắt hắn. Hơi thở của Trần An khẽ dừng lại. Người thức tỉnh. Bản thân hắn chính là một người thức tỉnh. Hắn nâng mắt lên, giọng trầm xuống. Dự án này là gì? Tại sao lại ít thông tin như vậy? Trương Hoa Thịnh thản nhiên đáp. Đúng như tên gọi, đây là nghiên cứu nhằm tìm ra cách để khiến con người thức tỉnh một loại năng lực nào đó. Ông ta nhấp một ngụm trà, rồi hỏi một câu đầy ẩn ý, cậu đã từng xem phim tiên hiệp chưa? Câu hỏi này không hề có chút đông đùa, mà là sự thăm dò cẩn trọng, như thể ông ta đang dò xét phản ứng của Trần An. Trần An gật đầu, ra hiệu cho Trương Hoa Thịnh nói tiếp. Đối với nhiều người, chuyện con người có thể phóng ra khí, tạo ra lửa từ bàn tay chỉ là huyễn tưởng, là hoang đường. Nhưng trong lịch sử Trung Hoa và cả trên toàn thế giới, đã từng có những ghi chép về những con người có khả năng dị thường. Ông ta ngừng lại một chút, rồi hạ giọng. Và chính phủ Trung Quốc đã từng ghi nhận một trường hợp như thế. Trần An vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nhưng trong mắt hắn đã ánh lên một tia hứng thú. Một đạo sĩ. Chỉ ba chữ ngắn gọn, nhưng nó như một giọt nước nhỏ xuống mặt hồ phẳng lặng, khẽ khuấy động tâm trí của Trần An. Trương Hoa Thịnh nhắm mắt, ngón tay chậm rãi gõ nhẹ lên bàn. Vị đạo sĩ này có thể tạo ra một luồng khí bao bọc quanh cơ thể. Khi quân đội thử bắn hắn, tất cả viên đạn đều bị lệch hướng. Trần An im lặng, chờ ông ta nói tiếp. Sau khi bị bắt giữ, chính quyền mới phát hiện ra rằng tất cả đều bắt nguồn từ một viên đá. Theo lời khai của hắn, khi còn nhỏ, hắn đã vô tình nhặt được một viên đá phát sáng, tỏa ra một cảm giác kỳ lạ. Không ai biết thứ đó là gì, nhưng sau nhiều năm tiếp xúc, cơ thể hắn đã có sự thay đổi và dần dần, hắn có thể làm những điều phi thường. Ông ta chậm rãi duỗi lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, giọng điềm nhiên như thể đang kể về một chuyện không đáng tin. Tôi cũng chỉ nghe được một phần câu chuyện này, không ai biết liệu có thật hay không. Nhưng nếu cậu có hứng thú, cậu có thể tìm hiểu thêm. Trương Hoa Thịnh khẽ nhún vai. Thú thật, tôi không tin mấy chuyện huyễn hoặc như người thức tỉnh hay người đột biến. Dứt lời, Trương Hoa Thịnh quan sát Trần An, chờ xem phản ứng của hắn. Nhưng trái với mong đợi, chàng trai trẻ không hề tỏ ra kinh ngạc hay nghi hoặc. Hắn chỉ khẽ mím môi, ngón tay vô thức gõ nhịp lên tập tài liệu trước mặt. Trong đầu hắn lúc này, một chuỗi ký ức từ tương lai đang tái hiện. Viên đá phát sáng. Hắn biết nó là gì. Hắn biết nó không chỉ là một viên đá, mà là một thứ còn khủng khiếp hơn thế. Nó được gọi là biến dị thạch. Trong đầu, Trần An đưa ra một phỏng đoán. Khả năng những mảnh vỡ của thiên thạch mang biến dị thạch đã tồn từ lâu trong trái đất. Chúng ẩn mình trong những vùng đất hoang vu, dưới lòng đại dương sâu thẳm, hoặc thậm chí bị chôn vùi hàng thế kỷ dưới lớp băng dày ở cực địa. Những viên đá đó chính là nguồn gốc của những dị nhân, những người thức tỉnh và cả những dị thú đã đẩy nhân loại đến bờ vực diệt vong trong tương lai. Có lẽ, những truyền thuyết về những vị thánh nhân, những kẻ mang sức mạnh phi phàm trên khắp thế giới đều bắt nguồn từ những viên biến dị thạch này. Trần An lặng lẽ khép tập tài liệu lại, khẽ thở ra. Hắn nhắm mắt suy ngẫm, có phần đắn đo phân vân. Một sự im lặng kéo dài bao trùm căn phòng. Trương Hoa Thịnh cảm nhận được bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng. Ông ta không biết chàng trai này đang suy nghĩ điều gì. Chưa kịp cất lời, ông ta đã thấy Trần An nhìn thẳng vào mình. Không còn vẻ lơ đãng hay trầm tư, ánh mắt của hắn bây giờ sâu thẳm và sắc bén như muốn xuyên thấu tâm can người đối diện. Trần An trầm chạm nói ra. Ông Trương, ông có muốn biết sự thật về thế giới này không? Chương 109, sự thật. Không khí trong phòng chợt trở nên nặng nề, như thể có một bàn tay vô hình đang siết chặt không gian, đẩy mọi âm thanh lùi xa. Trương Hoa Thịnh cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Ông cảm giác bản thân như vừa chạm đến một điều gì đó, một bí mật không nên biết, một cánh cửa lẽ ra không nên mở. Ở phía đối diện, Trần An nghiêng nhẹ người về phía trước, bàn tay thon dài vẫn đều đặn gõ nhịp lên mặt bàn gỗ. Nhịp gõ không nhanh, không chậm, nhưng mỗi lần vang lên đều như đang thúc giục nhịp tim của Trương Hoa Thịnh dồn dập hơn. Một nụ cười thoáng lướt qua môi Trần An, nhưng đôi mắt hắn lại như một vực sâu không đáy, không hề có lấy một tia ấm áp. Trương Hoa Thịnh nuốt nhẹ một ngụm nước bọt. Một phần trong ông muốn từ chối, muốn đứng dậy rời khỏi căn phòng này ngay lập tức. Vì ông hiểu một đạo lý, biết nhiều chưa chắc là tốt. Nhưng một phần khác, phần đã lăn lộn trên thương trường hàng chục năm, phần đã quá quen với những trò chơi quyền lực và cơ hội, lại gào thét bảo ông ngồi yên. Một sự tò mò nguyên thủy nhất của loài người. Ông nhìn thẳng vào mắt Trần An, giọng trầm ổn nhưng không che giấu được sự tò mò. Tôi đang lắng nghe thưa cậu Trần. Trần An khẽ nhếch môi, một nụ cười gần như không tồn tại, nhưng lại chất chứa vô số ẩn ý. Hắn tựa người ra sau, ánh mắt lướt qua ly rượu trên bàn trước khi cất lời, giọng nói như một bản giao hưởng chậm rãi của sự cầm dỗ. Viên đá mà ông nhắc đến không phải là thứ thuộc về trái đất. Một câu nói đơn giản, nhưng nó như một tiếng nổ vang lên trong tâm trí Trương Hoa Thịnh. Không thuộc về trái đất. Ông lặp lại, như thể cần xác nhận rằng mình không nghe nhầm. Trần An gật đầu chậm rãi. Chúng tôi gọi nó là biến dị thạch. Và không chỉ một viên. Hàng trăm, hàng ngàn mảnh vỡ của nó đã rơi xuống hành tinh này trong suốt lịch sử của trái đất. Hắn ngừng lại, đưa tay cầm ly rượu vang, lắc nhẹ. Chất lỏng sóng sánh phản chiếu ánh đèn vào nhạt. Hắn nhấp một ngụm, chậm rãi thưởng thức, rồi mới tiếp tục. Ông có từng nghe về những sự kiện tuyệt chủng không? Trương Hoa Thịnh nhíu mày. Ý cậu là những lần đại tuyệt diệt? Phải. Trần An gật đầu. 5 lần tuyệt chủng lớn đã xảy ra. Sự sống tưởng như bị xóa sổ, nhưng rồi, từ trong đống tro tàn, một giống loài mới xuất hiện mạnh mẽ hơn, thích nghi tốt hơn, thông minh hơn. Đó là tiến hóa. Là chọn lọc tự nhiên, như thuyết tiến hóa vẫn nói. Hắn đặt ly rượu xuống, ngón tay vẽ một đường vô hình trên mặt bàn. Giọng hắn chậm rãi, như đang cố tình dẫn dắt. Nhưng có bao giờ ông thắc mắc vì sao hàng triệu năm qua, con người và phần lớn sinh vật vẫn giữ nguyên hình dạng? Vì sao không có một đột phá tiến hóa nào nữa? Vì sao khỉ vẫn là khỉ, gà vẫn là gà. Có khác thì nó cũng chỉ khác một chút hình dáng, còn về bản chất thì vẫn vậy. Hắn dừng lại, ánh mắt chờ đợi. Trương Hoa Thịnh trầm ngâm. Câu hỏi ấy len lỏi vào trong đầu ông, buộc ông phải tự suy xét. Chẳng lẽ thứ còn thiếu chính là biến dị thạch? Trần An cười nhẹ, hài lòng vì ông đã đi đúng hướng. Chính xác. Tổ chức của chúng tôi có một giả thuyết. Sau mỗi sự kiện tuyệt chủng, những gì còn tồn tại không đơn thuần là nhờ chọn lọc tự nhiên. Chúng đã tiến hóa nhanh chóng nhờ một yếu tố khác, một loại vật chất đến từ bên ngoài trái đất, thứ mà thiên thạch đã mang theo khi va chạm. Biến dị thạch. Hắn chậm rãi dựa lưng vào ghế, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo chút nguy hiểm. Nhờ đó, những sinh vật còn sót lại đã biến đổi, thích nghi với môi trường mới một cách nhanh chóng. Và có thể, nếu có thêm một sự kiện như thế xảy ra, tiến hóa sẽ lại tiếp tục. Trương Hoa Thịnh khẽ rùng mình. Cậu đang nói rằng những viên đá này có thể khiến sinh vật biến đổi? Trần An cười khẽ. Không chỉ biến đổi, mà là tiến hóa. Hãy nghĩ mà xem, vì sao loài bò sát thời cổ đại có thể đạt kích thước khổng lồ? Vì sao côn trùng từng có những con dài cả mét? Chúng đã từng chịu ảnh hưởng của biến dị thạch. Nhưng khi nguồn năng lượng đó cạn kiệt, chúng suy giảm, nhỏ đi, trở về với kích thước mà ông thấy ngày nay. Hắn ngả người ra sau ghế, ánh mắt vẫn khóa chặt vào Trương Hoa Thịnh. Nhưng điều đáng sợ nhất là, hắn dừng lại một chút, như để từng lời nói của mình thấm vào trong não bộ của đối phương. Biến dị thạch chưa bao giờ ngừng rơi xuống, chỉ là con người chưa đủ may mắn để nhận ra điều đó. Không gian chợt trở nên yên lặng đến nghẹt thở. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu ông dự án ác. Lúc nãy, tổ chức của Trần An đã giới thiệu về nó như một thành phố ngầm tối tân, nơi có thể duy trì sự sống ngay cả trong những điều kiện khắc nghiệt nhất. Khi đó, ông chỉ nghĩ đơn thuần đây là một dự án viễn tưởng, một cuộc chơi xa xỉ của giới tài phiệt muốn phòng bị cho tương lai bất định. Nhưng bây giờ ghép nối những gì Trần An vừa nói, một sự thật đáng sợ dần hiện lên. Biến dị thạch chưa bao giờ ngừng rơi xuống, mà biến dị thạch rơi xuống đồng nghĩa với điều gì? Còn không phải là một sự kiện tuyệt diệt sao? Trương Hoa Thịnh bước han, cảm giác lạnh lẽo len lỏi khắp sống lưng. Phải chăng đây mới chính là lý do thật sự khiến tổ chức này xuất thế? Không phải vì lợi ích kinh tế, không phải vì tham vọng quyền lực, mà là vì một thảm họa sắp xảy ra, một sự kiện đại tuyệt diệt mới. Và cái gọi là ác này, Agat Noetat, con tàu cứu rỗi trong kinh thánh, biểu tượng của sự sống, hy vọng và tái thiết. Đừng nói là, lồng ngực ông như bị siết chặt. Nếu những gì ông nghĩ là đúng, thì chẳng lẽ một đại tuyệt diệt thực sự đang đến gần, và tổ chức này đang cố xây dựng con tàu nọa để sinh tồn? Càng nghĩ, da đầu Trương Hoa Thịnh càng tê dần. Ông cố trấn an bản thân vì khả năng đây chỉ là do ông nghĩ nhiều, chứ không thì thật sự quá dọa người. Trương Hoa Thịnh tiếp tục cố cất giọng, nhưng nó khàn hơn ông nghĩ. Vậy những ai tiếp xúc với biến dị thạch sẽ ra sao? Trần An không biết tại sao Trương Hoa Thịnh lại trở nên run rẩy như vậy, nhưng hắn không nghĩ nhiều mà nở một nụ cười bí hiểm tiếp tục nói. Một số người trở nên mạnh mẽ hơn, nhanh nhẹn hơn, có những khả năng mà loài người chưa từng có. Nhưng phần lớn, hắn nghiêng đầu, ánh mắt trở nên u ám. Phần lớn không may mắn như vậy. Họ bị biến đổi thành những thứ không còn là con người nữa. Trương Hoa Thịnh siết chặt bàn tay dưới mặt bàn. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, ông run nhẹ nắm tay. Không cần nói thẳng ra, Trương Hoa Thịnh cũng có thể hình dung. Ông ta đã từng nghe qua những tin đồn về các thí nghiệm bí mật, về những con người đột nhiên trở nên quái dị, mất kiểm soát. Nhưng bây giờ, nghe từ chính miệng Trần An, những tin đồn đó có thể không còn là giả thuyết nữa. Chúng là sự thật. Chính phủ các nước và những tập đoàn lớn đều biết về sự tồn tại của biến dị thạch. Trần An tiếp tục, giọng hắn trầm ổn nhưng sắc bén. Họ nghiên cứu nó, khai thác nó nhưng đồng thời cũng che giấu nó. Họ không muốn thế giới biết rằng có những con người đã thức tỉnh năng lực, rằng có những kẻ có thể giết người chỉ bằng một cái phẩy tay. Trương Hoa Thịnh khẽ hít sâu. Ông ta có thể hiểu lý do. Nếu tin tức này lộ ra, thế giới sẽ chìm trong hỗn loạn. Nhưng điều khiến ông quan tâm hơn là, cậu nói họ che giấu, nghĩa là cậu không thuộc về họ. Trần An khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia sắc bén. Không, tôi và tổ chức của tôi không giống bọn họ. Hắn đan hai tay vào nhau, tựa người về phía trước. Chúng tôi không chỉ nghiên cứu về biến dị thạch, chúng tôi đã khai thác được sức mạnh của nó. Thành quả nghiên cứu của chúng tôi chính là tờ dọ tổ vị tạ. Lần này, Trương Hoa Thịnh hoàn toàn không thể che giấu sự kinh ngạc. Một loạt mảnh ghép trong đầu ông ta bỗng chốc liên kết với nhau. Tại sao tờ dọ tổ vị tạ lại có những đặc tính kỳ diệu đến vậy? Tại sao nó có thể thúc đẩy sự hồi phục của cơ thể nhanh đến mức gần như không tưởng? Tại sao một loại hợp chất y dược lại có thể được các thế lực lớn quan tâm đến mức sẵn sàng tranh giành nhau? Bởi vì nó không chỉ là một sản phẩm y học, nó là thành quả nghiên cứu từ một vật chất ngoài vũ trụ. Hiểu rồi. Ông ta khẽ gật đầu, giọng nói có phần nặng nề. Nhưng Trần An vẫn chưa dừng lại. Hắn nhìn chằm chằm vào Trương Hoa Thịnh, như một người thợ săn đang cân nhắc thời điểm thích hợp để siết chặt sợi dây trói con mồi. Ông là một người thông minh, ông Trương. Tôi biết ông không đến đây chỉ vì muốn có tờ dọ tổ vị tạ. Ông muốn có sức mạnh. Ông muốn có một chỗ đứng vững chắc trong trật tự mới của thế giới. Trương Hoa Thịnh giật mình. Câu nói ấy quá thẳng thắn, nhưng nó lại chạm đến chính xác những gì ông đang khao khát. Tôi có thể cho ông cơ hội đó. Trần An nói, chậm rãi nhưng đầy thuyết phục. Nếu ông gia nhập với chúng tôi, ông sẽ không chỉ là một doanh nhân. Ông sẽ là một phần của tương lai. Hắn ngừng lại một chút, rồi nhấn mạnh từng chữ. Một tương lai nơi những kẻ có quyền lực không phải là những gã chính trị gia, không phải là những tập đoàn khổng lồ, mà là những người nắm giữ sức mạnh thực sự. Ông có muốn trở thành một trong số họ không? Trương Hoa Thịnh không trả lời ngay lập tức, nhưng Trần An biết, hắn đã gieo xuống một hạt giống, và hạt giống ấy sẽ nảy mầm nhanh thôi. Bộ mấy ông nói Trương dữ lắm hả? Định nấu lẩu chữ ăn luôn hay gì? Muốn nhanh thì phải từ từ, Quỳnh Tóm, để tôi viết cho nó mượt cái đã. Cả tác rất mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn qua việc đề cử, thả like hay đơn giản là một bình luận động viên. Chúc MN có một ngày vui vẻ và thư giãn. Chương 110, tội lao vương chương 110, tội lao vương. Hai vệ sĩ đứng ngoài cửa một căn phòng đặc biệt, gương mặt không chút biểu cảm, hai tay quanh trước ngực. Một người cao to lực lưỡng, người còn lại hơi gầy nhưng ánh mắt sắc bén, cả hai đều mặc vest đen chỉnh chu, hai đeo bộ đàm. Không khí trong hành lang yên tĩnh, cho đến khi từ bên trong những âm thanh kỳ lạ vang lên. Một giọng nữ trầm thấp, lơ đãng nhưng không giấu được vẻ hứng thú. Cố vấn chiến lược của tập đoàn Nova A, từ khi nào anh lại trở nên lạnh lùng như vậy, còn giả vờ không biết tôi? Nghe âm thanh ma mị đó, cả hai vệ sĩ liếc nhìn nhau. Dù không hiểu rõ nội dung cuộc trò chuyện, nhưng tông giọng trêu chọc đầy khiêu khích kia khiến họ có phần lúng túng, vội bước tránh xa cánh cửa. Bên trong căn phòng, Lâm Chấn Vương đứng thẳng người, ánh mắt cảnh giác khóa chặt vào người phụ nữ trước mặt. Hệ là Dạ Von Cờ Dầu Nổ, con gái của Fritz Von Cờ Dầu Nổ, chủ tịch tập đoàn Cờ Dầu Nổ tại Đức. Cô ta vẫn vậy, dung mạo tinh tế với làn da trắng mịn như sứ, đôi mắt xanh lam thăm thẳm phản chiếu ánh đèn vàng nhạt trong phòng. Mái tóc bạch kim buộc gọn phía sau, càng làm nổi bật vẻ sắc sảo của một người phụ nữ thông minh và nguy hiểm. Chiếc vest trắng tinh khôi ôm lấy cơ thể cô, tôn lên vóc dáng thanh lịch nhưng đầy sức mạnh. Dưới lớp vest là một chiếc váy xanh lam nhạt, điểm nhấn hoàn hảo cho sự tương phản sang trọng. Đôi hoa thai dài khẽ lay động khi cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Bất giác khóe môi cô nàng nết lên một nụ cười nở miệng. Cô bước lại gần, đôi giày cao gót chạm nhẹ xuống nền gỗ, mỗi bước đi như một điệu vũ chậm rãi nhưng đầy sự thu hút. Lâm Chấn Vương khoanh tay trước ngực, giọng nói có phần bực bội. "Hệ là giả, đừng làm loạn nữa. Tôi nói cho cô biết, đây là Việt Nam. Không phải ở Đức đâu, mà cô muốn làm gì thì làm. Hành động cho giống một quý cô đi." Nghe gã đàn ông trước mặt chống đối như vậy, khiến Hệ Lạ Dạ có phần thích thú mà bật cười, tiếng cười của cô nhẹ nhàng nhưng mang theo một sự thách thức đầy ẩn ý làm loạn. "Tôi chỉ muốn chào hỏi một chút thôi. Chẳng lẽ anh quên rồi sao? Trước đây anh đâu có đối xử với tôi như vậy." Cô chớp mắt, một tay nhẹ nhàng tháo kính xuống, để lộ ánh mắt sắc bén đầy trêu bừa. "Hay là..." Cô nghiêng đầu, đôi môi hồng nhạt cong lên đầy ý vị. "Anh chỉ đối xử dịu dàng với những quý cô ngoan ngoãn như tôi trước kia." Sắc mặt Lâm Chấn Vương trầm xuống. "Chúng ta đều trưởng thành cả rồi, không còn trẻ con nữa. Đừng có làm mấy trò xấu hổ vào việc chính nhanh đi." Hệ Lạ Dạ trước mắt, tỏ vẻ ủy khuất. "Anh thay đổi thật đấy. Khi xưa có chuyện cần nhờ tôi, thì lúc nào cũng anh em, làm bao trò xấu hổ cầu kéo tôi. Giờ có địa vị rồi, lại quay sang chê tôi làm trò xấu hổ." Khi nhớ lại bản thân trước kia, hắn đúng thật là có làm mấy trò như vậy. Nhưng là vì đại cục cả mà thôi. Lâm Chấn Vương hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế sự khó chịu. Nhìn cô nàng tinh danh trước mặt, Lâm Chấn Vương biết rõ Hệ Lạ Dạ có thể là đang diễn và làm trò. Nhưng dù đã lường trước, hắn vẫn bị cô cuốn vào nhịp điệu của mình. Khi Hệ Lạ Dạ bước lại gần hơn, ánh mắt cô nàng rớm rớm, như thật sự bị quất. Nhìn thấy khỏe mắt người phụ nữ trước mặt hơi đỏ lên, giọng nói có phần nghẹn lại, Lâm Chấn Vương khẽ dao động theo bản năng. "Cô đang diễn, hắn biết chứ?" Nhưng sự quen thuộc trong cử chỉ, giọng điệu của cô vẫn khiến hắn chần chừ trong khoảnh khắc. Hắn tiến lên hòng an ủi cô. Nhưng chính lúc đó Hệ Lạ Dạ ra tay. Chớp mắt, cô đột ngột đẩy mạnh hắn ra sau. Cả người Lâm Chấn Vương bị mất thăng bằng, lùi lại vài bước rồi ngã lên ghế. Hắn lập tức nhận ra mình đã mắc bẫy. "Hệ Lạ Dạ!" Hắn gần giọng cảnh cáo, trong mắt lóe lên tia nguy hiểm. "Cô đừng làm vậy. Tôi không ngại gọi vệ sĩ vào đâu." Hệ Lạ Dạ mỉm cười, cúi đầu sát lại gần hắn, hơi thở phả nhẹ bên tai. "Anh gọi đi." Giọng cô đầy vẻ khiêu khích. "Gọi thật to vào. Nhưng tôi nói trước, dù anh có hét rát cổ họng cũng chẳng ai đến cứu anh đâu." Hắn không tin, lập tức hô lớn. "Bên ngoài có ai không? Nhanh vào đây ngăn tiểu thư Hệ Lạ Dạ lại." Hai vệ sĩ đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng quát từ trong phòng. Một người nhíu mày, quay sang đồng bạn. "Chúng ta có nên vào không?" Tên còn lại chần chừ vài giây, rồi khẽ lắc đầu. "Không cần đâu." Hắn nói, giọng có chút xấu hổ nhưng vẫn giữ khuôn mặt nghiêm túc. "Người giàu có mấy trò kỳ lạ lắm. Đây có thể chỉ là một trong số đó. Dù gì ngài Vương La to thế này chắc cũng khỏe mạnh lắm. Không cần cứu đâu." Tên kia gật đầu. "Ờ, chắc vậy." Cả hai nhìn nhau, rồi lại tiếp tục đứng yên, không ai có ý định mở cửa. Hành lang dài của tòa nhà phủ một lớp thảm đỏ dày, mỗi bước chân của Trần An đều chìm vào sự tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn vàng nhạt trải dài trên trần nhà chiếu xuống bóng dáng hắn. Hắn vừa xong việc với Trương Hoa Thịnh, tâm trí vẫn còn xoay quanh những suy đoán về biến dị thạch, nhưng lúc này, hắn cần trao đổi với Lâm Chấn Vương về sự suy đoán này cùng kế hoạch tiếp theo. Bước đến gần cửa phòng, Trần An bị hai vệ sĩ đứng gắt chặn lại. "Xin lỗi ngài, ngài Vương hiện đang bận, không thể tiếp khách." Trần An hơi nhíu mày. Hắn vốn là người quan trọng đối với Lâm Chấn Vương, trong tập đoàn nổ bạ xạ đủ chuyện hắn muốn gặp Chấn Vương luôn không hề bị từ chối. "Tôi có việc quan trọng, cứ báo lại với anh ấy là Trần An đến tìm." Hai vệ sĩ có phần khó xử, rõ ràng là không muốn chống lại Trần An, nhưng cũng không dám tự ý mở cửa khi chưa có lệnh. Trần An thấy vẻ lưỡng lự của hai tên vệ sĩ, định rút điện thoại gọi thẳng cho Lâm Chấn Vương, thì từ bên trong đông vang lên một tiếng quát đầy bực bội. "Hệ Lạ Dạ, cô đừng có điên, bỏ tay cô ra." Trần An thoáng ngược lại. Sau tiếng quát ấy, một chàng cười khúc khích vang lên, trong trẻo nhưng lại đầy ẩn ý bên trong. Giọng nói của Lâm Chấn Vương tiếp tục vang lên, nhưng lần này không còn là quát mắng nữa mà xen lẫn sự bất lực, như thể đang chống đỡ nhưng không thực sự đủ sức phản kháng. "Cô đừng có giỡn nữa, bên ngoài còn có người đấy." Nhưng câu trả lời hắn nhận được chỉ là một tiếng cười dài, kéo theo bầu không khí mập mờ khó hiểu. Trần An rời mắt khỏi cánh cửa, nhìn hai vệ sĩ. Hai người đàn ông to cao, mặc vest đen, đứng im không nhúc nhích, nhưng ánh mắt lại có chút khó nói. Trần An nhìn hai vệ sĩ, sau đó quay sang nhìn cánh cửa vẫn còn vang vọng tiếng nói bên trong. Một ý nghĩ hiện lên trong đầu hắn. Không lẽ Lâm Chấn Vương có sở thích bị ngược đãi như vậy? Nhưng nếu có thì cũng không nên làm ở đây chứ. Hắn không khỏi bật cười, khẽ lắc đầu, đành kiên nhẫn đứng đợi. Một lát sau, âm thanh trong phòng cũng dần im bặt. Cánh cửa bật mở. Hệ Lạ Dạ bước ra, phong thái ung dung, nụ cười nhẹ trên môi. Gương mặt cô vẫn thanh tú như trước, đôi mắt xanh lam ánh lên vẻ vui vẻ, hài lòng. Mái tóc bạch kim vẫn chỉnh tề, không hề có dấu hiệu lộn xộn, bộ vest trắng trên người vẫn ngay ngắn không một nếp nhăn. Dáng vẻ hoàn mỹ ấy khiến Trần An cảm thấy kỳ lạ. Nếu bên trong vừa có một cuộc vật lộn căng thẳng, thì tại sao cô ta lại có thể bước ra với phong thái bình thản như vậy? Cô vừa nhìn thấy Trần An liền nở một nụ cười rạng rỡ. "A, cậu em trai này là Trần An đúng không?" Giọng cô dịu dàng nhưng mang theo sự tự tin đầy quyền lực. "Chị là Hệ Lạ Dạ Von Cờ Dầu Nổ. Anh Vương đã kể rất nhiều về em, rất vui được làm quen." Trần An thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng phản ứng, lễ phép đáp lại. "Em chào chị, rất vui được làm quen với chị." Hệ Lạ Dạ quan sát hắn một lát, ánh mắt đánh giá nhưng không có vẻ rõ xét, ngược lại là một sự hứng thú nhàn nhạt. Cô chợt bật cười. "Lần đầu gặp mặt không có chuẩn bị quà, thôi thì em nhận cái này đi." Nói rồi, cô rút từ túi áo vét ra một chiếc thẻ đen bóng loáng, kẹp giữa hai ngón tay thon dài đưa về phía Trần An. Trần An liếc nhìn, chỉ cần liếc qua hắn cũng biết đây là gì. Thẻ tín dụng vô hạn. Dù bây giờ tiền bạc không phải là vấn đề với hắn, nhưng đối diện với người phụ nữ này, hắn vẫn không dám tùy tiện từ chối. Đặc biệt là khi có khả năng cao rằng người phụ nữ này có thể trở thành chị dâu của hắn trong tương lai. Hắn khẽ gật đầu, nhận lấy chiếc thẻ. "Cảm ơn chị." Hệ Lạ Dạ mỉm cười, đưa tay lên xoa nhẹ đầu Trần An như thể đang khen ngợi một cậu em trai ngoan ngoãn, sau đó mới quay người rời đi. Hắn nhìn theo bóng lưng cô biến mất nơi hành lang, rồi cúi xuống nhìn tấm thẻ trên tay. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng hắn về người phụ nữ này, về mối quan hệ giữa cô ta và Lâm Chấn Vương, và về những chuyện vừa xảy ra trong căn phòng kia. Mãi đến khi Hệ Lạ Dạ khuất bóng, hắn mới sực nhớ mục đích chính của mình. Hắn đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa. "Anh Vương, em vào được chưa?" Bên trong, một giọng nói bực bội vọng ra. "Đợi chút." Trần An khẽ nhếch môi cười. Có vẻ hôm nay hắn đã vô tình chứng kiến một chuyện thú vị. "Xin chân thành cảm ơn quý vị Mạnh Thường Quân, các lão đại gia đã không chỉ tặng quà, tặng hầu bao mà còn tặng luôn cả sự yêu thương. Nhờ có mọi người mà tôi có động lực cái bút, không sợ nói chữ, chỉ sợ không biết thì thôi." Cờ 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 chương 111, bang hội ngầm chương 111, bang hội ngầm cánh cửa đóng lại sau lưng Trần An, cắt đứt âm thanh từ hành lang. Bên trong, không gian được bao phủ bởi mùi gỗ trầm và thuốc lá nhàn nhạt, ánh đèn vàng dịu trải dài trên trần, phản chiếu lên lớp da mềm mại của bộ ghế sofa. Lâm Chấn Vương ngồi ngay ngắn trên ghế, dáng vẻ nghiêm túc, đôi mắt dán chặt vào sấp tài liệu trên tay như thể đang bận rộn với công việc quan trọng. Nhưng Trần An chỉ cần liếc qua đã nhận ra điều bất thường. Mặc dù bề ngoài có vẻ bình thản, nhưng từng chi tiết nhỏ trên người Lâm Chấn Vương lại tố cáo tâm trạng rối loạn của hắn. Cổ áo sơ mi hơi sọc sệt, hai cúc trên cùng chưa kịp cài lại ngay ngắn, tay phải cầm bút nhưng lại không biết gì, mà chỉ liên tục gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ theo một nhịp điệu vô thức. Trần An nhướng mày tỏ vẻ thích thú nhìn người đàn ông trước mặt này. "Sao rồi, anh mệt à?" Lâm Chấn Vương ngẩng đầu lên, liếc nhìn Trần An. Ánh mắt của hắn hơi dao động. Không lẽ thằng nhóc này đứng ngoài nghe thấy gì rồi? Ý nghĩ đó vừa lóe lên, hắn liền tự gạt phăng đi. Không, dù có là vậy thì mình đâu có làm gì sai. Tất cả là tại Hệ Lạ Dạ lên cơn. Mình là người bị hại. Hắn điều chỉnh lại hơi thở, cố lấy lại phong thái bình thường, nhưng vẫn không nhịn được mà dò xét biểu cảm của Trần An. Trần An thì vẫn bình tĩnh như thường, khuôn mặt không biểu lộ chút gì gọi là nghi hoặc hay tò mò. Ngay khi Lâm Chấn Vương định mở miệng hỏi trước, Trần An cũng đồng thời lên tiếng. "Anh với chị Hệ Lạ Dạ quan hệ cũng thân thiết quá nhà." Lâm Chấn Vương lập tức nghẹn lời. Hắn nhìn Trần An, cảm thấy có chút khó đoán. Câu nói của thằng nhóc này không có vẻ gì là chế giễu hay mỉa mai, nhưng chính sự bình thản ấy lại càng khiến hắn mất tự nhiên hơn. "Chuyện đó em hỏi làm gì?" Trần An khẽ nhún vai, cười nhạt. "Không có gì, chỉ là chị ấy vui vẻ rời đi, còn anh thì như có gì đó không ổn, nên em tỏ mò thôi." "Bớt lòng vòng đi. Nói thẳng, em đến tìm anh có chuyện gì?" Trần An lúc này mới thu lại vẻ trêu chọc, ánh mắt nghiêm túc hơn. "Là về biến dị thạch." Lâm Chấn Vương nghe đến ba từ này thì bắt đầu nhíu mày, không phải là hắn không biết nó là gì, mà là hắn quá rõ, vì Trần An đã từng nói cho hắn về tầm quan trọng của thứ này rồi. Trong phút chốc, bầu không khí trong phòng thay đổi hoàn toàn. Trần An không vòng vo, hắn đặt một tay lên thành ghế, ánh mắt đầy nghiêm túc nói: "Trương Hoa Thịnh vừa cung cấp cho em một thông tin quan trọng. Trung Quốc hiện đang sở hữu một viên biến dị thạch." Lâm Chấn Vương hơi khựng. "Cái gì?" Hắn nhìn Trần An như thể vừa nghe thấy một điều hoang đường. Biến dị thạch loại vật chất bí ẩn mà theo những gì họ biết, lẽ ra chỉ xuất hiện sau 2 năm nữa, khi một tảng thiên thạch va chạm vào trái đất. Chính vì điều này mà tổ chức Nổ Vạ Xạ Nổ mới cấp tốc xây dựng dự án AZG, một thành phố ngầm nhằm bảo vệ nhân loại khỏi những hiểm họa mà thứ vật chất kia mang đến. Lâm Chấn Vương nheo mắt, giọng hắn mang theo một tia hoài nghi. "Sao có thể? Không phải em nói biến dị thạch lẽ ra chưa tồn tại vào thời điểm này sao?" Lâm Chấn Vương nheo mắt, giọng hắn mang theo một tia hoài nghi. Trần An dựa lưng vào ghế, ánh mắt sâu thẳm như đang xoáy vào một giả thuyết điên rồ nào đó. "Vậy nếu nó không chỉ mới xuất hiện thì sao? Nếu nó đã theo thiên thạch đến trái đất từ rất lâu về trước. Dù gì thì thiên thạch đâu phải lần đầu vào trái đất." Căn phòng chìm vào yên lặng. Dù lời Trần An nghe qua có vẻ phi lý, nhưng khi sâu chối lại, nó lại hợp lý một cách đáng sợ. Lâm Chấn Vương thở dài một hơi, lắc đầu. "Nếu điều đó là sự thật thì tất cả những giả thuyết của chúng ta về biến dị thạch đều phải viết lại từ đầu." Trần An gật đầu. Đó là lý do em đến tìm anh, có khả năng một số tổ chức đã có nó từ rất lâu và cũng đang nghiên cứu thứ này trong bóng tối. Chúng ta không thể ngồi yên nữa. Ý em là muốn ra tay trước.
Phải.
Trần An chống hai tay lên đầu gối, nghiêng người về phía trước. Em muốn cử một đội phối hợp với Trương Hoa Thịnh để trộm viên đá kia, cùng với cả dự án người nhân bản.
Lâm Chấn Vương hơi nhíu mắt.
Dự án người nhân bản?
Đúng.
Chỉ riêng nó đã đáng giá để mạo hiểm rồi, chứ đừng nói đến biến dị thạch.
Căn phòng chìm trong im lặng vài giây.
Lâm Chấn Vương không thể không thừa nhận rằng Trần An nói có lý. Nếu sở hữu biến dị thạch, tổ chức có thể tiến xa hơn trong các nghiên cứu về cường hóa dịn, biến đổi dịn và thậm chí là thức tỉnh nhân tạo. Nếu thành công, Nova Sa Đủm sẽ có thêm một bước tiến nữa trong toàn bộ kế hoạch. Nhưng đồng thời, rủi ro của kế hoạch này cũng không hề nhỏ.
Em có chắc Trương Hoa Thịnh đáng tin không?
Hắn trầm giọng hỏi.
Nếu hắn tiết lộ những thông tin này ra ngoài, không phải thế giới sẽ hỗn loạn sao?
Khi đó, kế hoạch của chúng ta cũng sẽ rối loạn theo.
Trần An cười khẽ, ánh mắt sắc bén ánh lên vẻ tự tin.
Anh lo xa quá rồi.
Hắn đứng dậy, đi vài bước quanh phòng, rồi chậm rãi nói.
Em đã sống hai kiếp người, em cũng nhìn ra được ánh mắt của Trương Hoa Thịnh. Đó là ánh mắt của một con sói đang bị dồn đến đường cùng, vùng vẫy tìm đường sống. Nếu chúng ta giang tay cứu ông ta, thì ông ta sẽ trung thành với chúng ta.
Em tin chắc.
Tin chắc.
Vậy nếu hắn phản bội thì sao?
Chúng ta vẫn giữ công thức của tợ dọ tổ vi tạ trong tay, quyền chủ động vẫn thuộc về chúng ta.
Nếu ông ta không ngu, thì sẽ không làm chuyện gì thiếu suy nghĩ.
Lâm Chấn Vương im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng gật đầu.
Được rồi, anh không phản bác nữa.
Nhưng ngay sau đó, hắn lại hít mắt, giọng điệu chậm rãi nhưng ẩn chứa nguy hiểm.
Nhưng chúng ta vẫn cần một phương án dự phòng.
Trần An nhướng mày, ra hiệu hắn nói tiếp.
Lâm Chấn Vương khoanh tay, tựa lưng vào ghế.
Thứ nhất, em cần có một đội giám sát chặt chẽ Trương Hoa Thịnh.
Hắn chỉ được quyền hoạt động trong phạm vi mà chúng ta cho phép.
Thứ hai, nếu kế hoạch này thất bại, em có phương án rút lui chứ?
Trần An nhếch môi cười.
Anh nghĩ em sẽ làm mà không có đường lui sao?
Lâm Chấn Vương nhìn chằm chằm vào hắn, rồi cũng bật cười.
Tốt.
Vậy còn một chuyện nữa.
Hắn ngả người về phía trước, giọng nói trầm thấp.
Em cần thêm một quân cờ để giữ thăng bằng cán cân này.
Trần An hơi nghiêng đầu.
Ý anh là gì?
Chúng ta không thể chỉ dựa vào một mình Trương Hoa Thịnh.
Nếu có thêm một bên thứ ba tham gia vào, thì dù hắn có muốn phản bội cũng phải suy nghĩ lại.
Hắn gõ ngón tay lên bàn, mắt ánh lên vẻ sắc lạnh.
Em nghĩ sao về việc kéo một kẻ khác vào cuộc chơi này?
Lâm Chấn Vương nhếch môi cười, đôi mắt sắc bén ánh lên vẻ thâm sâu khó lường.
Hắn vươn tay cầm ly rượu trên bàn, xoay nhẹ chất lỏng màu hổ phách bên trong, rồi chậm rãi nói:
"Thật ra, em không cần quá lo lắng về chuyện Trương Hoa Thịnh."
Hắn nâng ly lên, ánh mắt quan sát phản chiếu của chất rượu trên bề mặt thủy tinh, giọng điệu mang theo chút thành thơi nhưng lại ẩn chứa sự nguy hiểm.
Đội án phạ vừa báo cáo về, họ đã vào vị trí cả rồi.
Có lẽ ngay lúc này, họ đang tiến hành nhiệm vụ.
Trần An hơi nhướng mày.
Lâm Chấn Vương chậm rãi đặt ly rượu xuống, đôi mắt ánh lên tia sắc lạnh.
Nếu nhiệm vụ thành công, chúng ta sẽ nắm trong tay quyền kiểm soát một vài tổ chức ngầm.
Trong đó, có một hội ở Trung Quốc, em nghĩ sao nếu kéo họ vào kế hoạch này?
Trần An không đội trả lời.
Hắn khẽ tựa người ra sau ghế, tay đặt lên cằm, vẻ mặt trầm ngâm suy tính.
Một hội ở Trung Quốc?
Hắn không xa lạ gì với thế giới ngầm ở quốc gia đó.
Các tổ chức ngầm hoạt động theo một hệ thống chặt chẽ, vừa rời rạc vừa liên kết, như một mạng nhện khổng lồ giăng khắp nơi.
Muốn kiểm soát được một tổ chức trong đó không phải là chuyện đơn giản,
mà một khi đã kiểm soát được, nghĩa là đã có một bàn tay thò sâu vào lòng đất, có thể thao túng những chuyện mà người thường không bao giờ chạm tới.
Hắn nhìn Lâm Chấn Vương, ánh mắt như muốn hắn nói rõ hơn.
Nói tiếp đi.
Lâm Chấn Vương mỉm cười, nghiêng người về phía trước, ánh mắt mang theo chút hứng thú.
Tổ chức này không giống các hội nhóm tầm thường.
Bọn họ có thế lực, có nguồn lực, và quan trọng nhất bọn họ không trung thành với bất kỳ chính phủ nào.
Nếu chúng ta khống chế được họ, chúng ta sẽ có một quân cờ mạnh mẽ ở Trung Quốc.
Hắn dừng lại một chút, rồi tiếp tục.
Với vị thế của họ, họ có thể giúp chúng ta thu thập thông tin, can thiệp vào các giao dịch vũ khí, tài nguyên quý hiếm, thậm chí là tài trợ ngầm cho một số nghiên cứu của chúng ta.
Và đặc biệt có khả năng họ liên quan đến dự án em nói trên.
Trần An khẽ nhíu mày.
Có quan hệ với biến dị thạch?
Lâm Chấn Vương gật đầu.
Không chắc, nhưng có khả năng là vậy.
Vì theo thông tin mà đội án phả thu thập được, một số thành viên cấp cao của tổ chức này từng tiếp xúc với một nhóm khoa học gia làm việc trong phòng thí nghiệm bí mật ở Bắc Kinh. Phòng thí nghiệm này là một phần của dự án quân sự của chính phủ.
Hắn ngừng lại một chút, để Trần An có thời gian tiêu hóa thông tin, rồi tiếp tục.
Nói cách khác, nếu chúng ta kéo họ về phe mình, thì không chỉ có thêm một con cờ mạnh, mà còn có thể khai thác được những manh mối về biến dị thạch mà bọn họ đang nắm giữ.
Dù gì cứ nghe một phía thì cũng không tốt.
Không khí trong phòng đống trở nên nặng nề.
Trần An chậm rãi gõ ngón tay lên thành ghế, đôi mắt đăm chiêu.
Nếu những gì Lâm Chấn Vương nói là sự thật, thì đây có thể là một nước đi táo bạo nhưng đầy tiềm năng.
Hắn hít một hơi sâu, ánh mắt lóe lên tia quyết đoán.
Em cần thêm thông tin chi tiết.
Lâm Chấn Vương bật cười, ngả người ra sau ghế.
Yên tâm, mọi thứ sẽ có đủ khi đội án phạ hoàn thành nhiệm vụ.
Chúng ta chỉ cần đợi kết quả.
Hắn nâng ly rượu lên, chất lỏng màu hổ phách phản chiếu ánh đèn trong phòng, tạo nên một thứ ánh sáng mơ hồ nhưng đầy nguy hiểm.
Chờ xem, mọi thứ sẽ sớm rõ ràng thôi.
Chương 112, Tần Hạc chương 112, Tần Hạc Bắc Kinh 23 giờ 47 phút gió lạnh tràn qua những con hẻm tối, mang theo hơi ẩm đặc trưng của thành phố về đêm.
Đèn nồng nhấp nháy phản chiếu trên mặt đường nhờ còn loang lổ vệt nước mưa cuối tháng.
Trên tầng cao nhất của một tòa nhà cũ kỹ thuộc quận Triều Dương, ánh đèn vàng mờ ảo nhấp nháy phản chiếu lên mặt bàn kính.
Trong căn phòng lớn, một nhóm người đang ngồi đối diện nhau, xung quanh là những người đàn ông lực lưỡng với đôi mắt sắc như dao, tất cả đều cầm súng hoặc dao. Không khí đặc quánh mùi khói thuốc và rượu nặng, pha lẫn với thứ cảm giác căng thẳng ngấm ngầm không ai nói ra. Ngồi ở trung tâm bàn họp là Tần Hạc, một người đàn ông trung niên với mái tóc mới tiêu gọn gàng, bộ vest đen cắt may hoàn hảo, cổ tay đeo một chiếc đồng hồ vàng xa xỉ. Hắn là một trong những thủ lĩnh cấp cao của Tam Hoàng, tổ chức ngầm chi phối hầu hết các hoạt động phi pháp ở Bắc Kinh. Hắn không đơn thuần là một kẻ buôn bán quyền lực, mà còn là một nhà chiến lược sắc bén, luôn tìm cách mở rộng thế lực của mình. Phía đối diện, một người đàn ông trẻ tuổi hơn với mái tóc đen cắt ngắn, bộ xịt đắt tiền nhưng không thắt cả vạt, ngồi tựa lưng vào ghế một cách thoải mái. Eduken, chuyên gia đàm phán của tập đoàn Nova, người có khả năng biến những kẻ thù thành đối tác và biến những thương vụ bất khả thi thành hiện thực. Sau lưng Eduken là một người đàn ông tóc nâu sẫm, râu quai nón rậm, thân hình cao lớn nhưng vẫn mang nét linh hoạt của một chiến binh dày dạn kinh nghiệm. Hắn là dỗ nạn cả đội trưởng của đội Alpha, cựu thủ lĩnh một tổ chức lính đánh thuê khét tiếng, từng là lính thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Sau khi bị sa thải khỏi quân đội vì một vụ bê bối tham nhũng, hắn thành lập một nhóm lính đánh thuê chuyên bảo vệ tàu biển, thực hiện những nhiệm vụ bí mật cho bất kỳ ai có đủ tiền để thuê. Gã đã chiến đấu trong hàng chục cuộc xung đột trên khắp thế giới, từ Trung Đông đến Châu Phi, và luôn sống theo một nguyên tắc duy nhất: ai trả nhiều tiền hơn, gã sẽ làm cho kẻ đó. Nhưng rồi, hắn gặp nổ và sàn đùm, hay chính xác hơn là những con số đầy hấp dẫn mà tổ chức này đưa ra. Với hắn, lòng trung thành không bao giờ là thứ có thể mua được, nhưng với quyền lực và tiền bạc thì lại là chuyện khác. Và nổ và sàn đùm thì có rất nhiều. Đội án phạm mà hắn đang dẫn dắt là lực lượng đầu tiên được tổ chức huấn luyện và tuyển chọn. Nếu như đội bệ tạ chủ yếu đảm nhiệm an ninh nội bộ, chỉ có một nhóm phèn tầm 008 là có thành viên nước ngoài, thì án phạ lại gần như toàn bộ là người ngoại quốc. Họ là những cựu quân nhân, lính đánh thuê dày dạn kinh nghiệm, những kẻ từng chiến đấu trong vô số chiến trường khốc liệt trên khắp thế giới. Không ít người trong số họ đã chán ngán cảnh bị phản bội, bị lợi dụng bởi các chính phủ hay những tập đoàn tài phiệt, và nổ vạ xạ đùng xuất hiện như một thiên đường mới dành cho họ. Một luồng gió mới. Nếu bệ tạ là lớp vỏ bọc bảo vệ từ bên trong, giữ an ninh cho tập đoàn, thì án phạ lại là lưỡi dao sắc bén trong bóng tối. Họ đảm nhiệm những nhiệm vụ đối ngoại, sẵn sàng đối đầu với bất kỳ ai có ý định thách thức quyền lực của tổ chức. Để làm được điều đó, họ được trang bị những vũ khí tối tân nhất, thưởng những đặc quyền mà ngay cả quân đội chính quy cũng chưa từng cung cấp. Sau khi trải nghiệm tất cả những gì nổ vạ xạ đùm mang lại, dỗ nạn càng thêm thích thú với mái nhà mới này. Không còn những ràng buộc đạo đức giả tạo, không còn những mệnh lệnh vô nghĩa ở đây, hắn chỉ cần mạnh mẽ, làm tốt công việc của mình, và phần thưởng luôn xứng đáng. Dù vậy, với những con người chỉ làm vì tiền như hắn, Trần An cùng ban quản lý cấp cao của tập đoàn chưa bao giờ thực sự tin tưởng. Họ chỉ để đội án phạ tiếp xúc với một lượng thông tin nhất định, vừa đủ để họ nhận ra sức mạnh và tiềm năng khổng lồ của nổ vạ xạ đùm, giữ chân họ và tạo niềm tin. Nhưng cũng không quá nhiều, để tránh việc họ vì lợi ích cá nhân mà bán đứng tập đoàn cho đối thủ. Và hiện tại, hắn có mặt ở Bắc Kinh để bảo vệ một nhân viên cấp cao của nổ vạ xạ đùm trong cuộc đàm phán với một thủ lĩnh hội Tam Hoàng. Mấy lao giả kia đến đủ chưa? Dô năn hỏi, giọng khàn đặc. Bên cạnh hắn, một người đàn ông trẻ hơn, tóc húi cua, mặt lạnh như băng, chỉ lắc đầu. Đây là Mike Carter, một trong những xạ thủ giỏi nhất của đội án phạ. Sắp rồi. Bọn chúng kiểm tra an ninh bên ngoài rất kỹ. Dô năn nết miệng cười khinh thường. Chúng nghĩ rằng ta có thể ám sát hắn ngay giữa địa bàn của bọn chúng sao? Mày chỉ nhún vai. Chúng ta cũng từng làm vậy với nhiều kẻ khác mà. Dô năn nhớ lại thì bật cười. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, Eduken lặng lẽ quan sát Tần Hạc. Người đàn ông trung niên của hội Tam Hoàng ngồi trầm mặc, đôi mắt sâu không đáy phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ chiếc đồng hồ vàng trên cổ tay. Trên bàn, một chiếc vali kim loại màu bạc chậm chậm mở ra. Bên trong, không phải tiền mặt hay vũ khí như những cuộc giao dịch thông thường, mà là một bộ hai ống thủy tinh. Một ống chứa chất lỏng màu lam nhạt, một ống chứa chất lỏng màu cam. Khi ánh sáng chiếu vào, chúng phát ra một thứ ánh sáng lân tinh nhẹ nhẹ, tựa như dòng điện chạy qua, tạo ra một vẻ đẹp kỳ lạ nhưng đầy nguy hiểm. Eduken nghiêng người về phía trước, giọng nói trầm ổn giải thích. Tôi nghĩ ngài đã nghe về tờ dọ tổ Vita. Nghe đến cái tên này, ánh mắt Tần Hoán khẽ dao động, nhưng hắn vẫn giữ im lặng. Đôi mắt khẽ nheo lại phản chiếu hình ảnh những ống nghiệm phát sáng. Ta có nghe qua nó, dù gì thứ này cũng đang nổi như cồn. Một bước nhảy vĩ đại của khoa học. Một hợp chất có thể giúp cơ thể con người tái tạo nhanh hơn, miễn dịch với hầu hết các loại bệnh tật thông thường, thậm chí kéo dài tuổi thọ một cách đáng kể. Lúc này, ngón tay của Tần Hạc chậm rãi gõ lên mặt bàn tính, từng nhịp đều đặn nhưng vô thức, như thể hắn đang cân nhắc xem ý đồ của đối phương. Edo mỉm cười khi thấy Tần Hoán cũng là một người có hứng thú với tờ dọ tổ Vita. Chỉ như vậy thì hắn mới có thể tiếp tục. Tờ dọ tổ Vita đúng là tốt thật, nhưng có một thứ họ vẫn chưa biết đến. Tờ dọ tổ Vita X, một sản phẩm mới của tập đoàn chúng tôi, hiện tại nó vẫn chưa được công bố. Ngón tay Tần Hạc dừng lại, chỉ trong một khoảnh khắc rất nhỏ, ánh mắt hắn lóe lên một tia sắc lạnh, như con dao vừa được rút khỏi vỏ. Edo không bỏ lỡ phản ứng ấy, hắn mỉm cười tiếp tục. Một loại hợp chất có thể biến con người thành siêu chiến binh, cường hóa thể lực, tốc độ, khả năng chịu đựng, nhưng có một cái giá. Người đàn ông của hội Tam Hoàng tử tốn nhấc chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ. Đôi môi mím nhẹ, như thể đang thưởng thức hương vị của một loại rượu đắt tiền. Tác dụng phụ. Edo nhún vai, như thể đó chỉ là một chi tiết không đáng bận tâm. Sẽ là không có gì đáng lo nếu như ngài không quan tâm đến việc mất hết lông trên cơ thể. Một tiếng cười khẽ vang lên từ phía người của Tam Hoàng, nhưng Tần Hạc thì không cười. Edo dừng lại, chậm rãi quan sát biểu cảm của Tần Hạc. Người đàn ông của hội Tam Hoàng không hề có phản ứng rõ rệt, chỉ đưa tay cầm một trong những ống nghiệm, xoay xoay nó trong ánh sáng rồi đặt xuống một cách cẩn thận. Edo tiếp tục. Chúng tôi cần một con đường an toàn để đưa sản phẩm này ra thị trường, và các ông sở hữu hệ thống phân phối chợ đen tốt nhất châu Á chúng tôi sẵn sàng hợp tác, nhưng tất nhiên, với những điều kiện phù hợp. Nghe đến đây Tần Hạc đã nhận ra ý muốn của tập đoàn Nova, hắn hờ hững nhấp một ngụm trà, giọng nói trầm thấp nhưng đủ để khiến cả căn phòng lắng xuống. Các ngươi muốn hội Tam Hoàng làm trung gian, nhưng thứ này không giống như vũ khí hay ma túy. Nó có giá trị gấp hàng trăm lần và cũng nguy hiểm gấp hàng nghìn lần. Một khi nó lộ ra ngoài, không chỉ chính phủ mà cả những thế lực khác cũng sẽ săn lùng nó, kể cả bọn ta cũng sẽ vậy. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Edo. Cái giá của rủi ro này không hề rẻ. Edo khẽ cười, dựa lưng vào ghế. Tất nhiên, không ai mong đợi nó rẻ. Nhưng chúng tôi cũng không đến đây để mặc cả như một kẻ yếu thế. Tân Hạc chậm rãi gõ ngón tay lên mặt bàn kính, cân nhắc. Không ai có thể đoán được trong đầu hắn đang tính toán điều gì. Một lát sau, hắn nhắm mắt, giọng nói pha chút thử thách. Nếu nổ vạ xạ đùm thực sự có thể sản xuất cỡ dọ tổ vị tạ ít với số lượng đủ lớn, chúng ta có thể bàn đến chuyện làm ăn lâu dài. Nhưng ta không chỉ muốn một phần lợi nhuận, ta muốn một phần công nghệ. Không khí trong phòng thoáng chốc trùng xuống. Mai Carter khe như mày, dồ nạn cả hứ lạnh, còn Edo thì vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhã, nhưng ánh mắt hắn tối lại một chút. Hắn biết Tần Hạc là một con cáo giả, nhưng hắn không ngờ đối phương lại dám tham vọng đến mức này. Edo chậm rãi đặt hai tay lên bàn, giọng nói trầm xuống một cách nguy hiểm. Đừng nhầm lẫn giữa một cơ hội và một sự nhượng bộ. Hắn nghiêng đầu, nụ cười mỉa mai lướt qua khóe môi. Hội Tam Hoàng không phải là lựa chọn duy nhất của chúng tôi. Nếu các ông muốn, tôi có thể đi thẳng đến Yokohama nói chuyện với giả mạ cụ Trịa Gumi, hoặc thậm chí là bộ cổ bờ giặt và ở Moscow. Tôi tin rằng họ sẽ sẵn sàng chào đón món quà này với cả hai tay. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên căng thẳng đến cực độ. Một số người của Hội Tam Hoàng siết chặt vũ khí theo phản xạ. Nhưng Tần Hạc chỉ im lặng trong chốc lát, rồi khẽ mỉm cười. Tôi thích phong cách của anh. Cuộc đàm phán kéo dài thêm gần một giờ, cả hai bên không ngừng tung hứng những con số, điều kiện và giới hạn. Edo không tỏ ra quá vội vàng, hắn nắm rõ nguyên tắc của những kẻ như Tần Hạc. Tham vọng nhưng cẩn trọng, sẵn sàng chấp lấy cơ hội nhưng cũng không bao giờ để bản thân trở thành con rối trong tay kẻ khác. Lúc này, trên bàn đã không chỉ là tờ dọ tổ vị tạ ít ghé đùa nhẹ nhàng đặt một tập tài liệu xuống trước mặt Tần Hạc, đầu ngón tay gõ nhịp lên lớp bìa da đen bóng. Hợp chất này chỉ là bắt đầu. Giọng hắn trầm ổn nhưng mang theo chút bí ẩn. Nếu Hội Tam Hoàng chứng minh được sự hợp tác đáng tin cậy, chúng tôi sẽ có nhiều thứ hơn. Hắn lật một trang, để lộ hình ảnh của một số thiết bị công nghệ tiên tiến. Một loại chip sinh học cấy vào cơ thể người, có thể vô hiệu hóa thần kinh tạm thời. Những bộ khung xương chiến đấu tiên tiến. Và quan trọng nhất một thứ vũ khí xem qua là biết không hề tầm thường. Edo mỉm cười khi thấy ánh mắt của Tần Hạc lóe lên tia hứng thú dù chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn. Hội Tam Hoàng không chỉ có thể kiếm tiền từ những thứ này. Edo nói, giọng hắn như một lời dụ dỗ ngọt ngào. Nếu biết cách tận dụng, ông thậm chí có thể mở rộng quyền lực, tạo dựng một thế hệ mới của riêng mình. Những kẻ trung thành tuyệt đối, mạnh mẽ hơn bất kỳ ai, và không ai có thể lay chuyển. Tần Hạc lặng lẽ ngả người vào ghế, tay phải xoay xoay chiếc nhẫn vàng trên ngón áp út. Hắn đã nghĩ về điều đó. Hắn thậm chí đã tưởng tượng ra viễn cảnh bản thân sử dụng những công nghệ này để củng cố vị trí của mình, vượt mặt những lao già bảo thủ trong hội. Nhưng điều khiến hắn không hài lòng chính là cách nổ vạ xạ đùm đang nhìn hắn. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của Edo. Sự tự tin, có phần ngạo nghễ, không khác gì một kẻ quyền lực đang bước xuống cho hắn một cơ hội, như thể Hội Tam Hoàng chỉ là một con tốt nhỏ trong bàn cờ lớn của nổ vạ xạ đùm. Hắn ghét cảm giác này. Đặt ly trà xuống bàn, Tân Hạc nhìn thẳng vào Edo, chậm rãi nói từng chữ. Người của anh nói hay lắm. Tiền, quyền lực, cơ hội, tất cả đều rất hấp dẫn. Hắn ngừng lại, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Nhưng ta không thích làm việc với người trung gian. Một thoáng im lặng, rồi hắn nghiêng người về phía trước, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Nếu tập đoàn của anh thực sự nghiêm túc về mối hợp tác này, ta muốn gặp người nắm quyền thật sự. Không phải một chuyên gia đàm phán, mà là kẻ đứng sau tất cả những thứ này. Hắn nhấc chiếc vali đựng tờ dọ tổ vi tạ lên, giơ nhẹ nó lên trước mặt ẻ đột như một sự nhấn mạnh. Ta muốn nói chuyện với chủ nhân thực sự của nổ vạ xà đùm. Chương 113, tỷ lệ đàm phán thành công là 100. Chương 113. Tỷ lệ đàm phán thành công là 100. Ta muốn nói chuyện với chủ nhân thực sự của nổ vạ xạ đùm. Lời đề nghị vang lên, trầm ổn nhưng mang theo ý thăm dò. Khoảnh khắc đó, Edo hơi khựng lại, rồi đột nhiên, hắn khẽ cười. Một nụ cười nhàn nhạt nhưng mang theo vài phần khinh thường, như thể hắn vừa nghe thấy một yêu cầu được cười đến mức không đáng để bận tâm. Muốn nói chuyện với chủ nhân thật sự của nổ vạ xạ đùm. Edo cảm thấy buồn cười một phần là vì hắn cũng chưa từng được diện kiến chủ nhân thật sự của nổ vạ xạ đùm. Ngay cả ngài cố vấn người được đồn đoán là một trong những nhân vật quyền lực nhất tập đoàn, hắn cũng chưa từng gặp trực tiếp. Nhưng điều đó không quan trọng. Bởi vì dù là ai đứng sau cái tên nổ vạ xạ đùm, thì kẻ đó chắc chắn không phải người bình thường. Có một giả thuyết phổ biến trong giới thượng lưu và tình báo quốc tế. Tập đoàn nổ vạ không chỉ thuộc về một cá nhân mà là một nhóm những nhà tài phiệt và thiên tài, những kẻ đứng sau bức màn, sử dụng một vỏ bọc chung để thao túng nền kinh tế và công nghệ toàn cầu. Lý do duy nhất khiến giả thuyết này lan rộng là vì chẳng ai có thể tin rằng một người, chỉ một người duy nhất lại có thể xây dựng một đế chế như nổ vạ xạ đùm chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Nhưng sự thật lại bất ngờ hơn nhiều. Nổ vạ xạ đùm không phải là một sản phẩm của cả một hội nhóm quyền lực. Sự phát triển vượt bậc của nó không phải là kết quả của những kẻ có tiền ném tài nguyên vào một dự án chung. Tất cả những gì nổ vạ xạ đùm có được ngày hôm nay đều bắt nguồn từ trí tuệ của một người duy nhất, Trần An. Những công nghệ tiên tiến đến mức vượt xa tiêu chuẩn hiện tại, những nghiên cứu sinh học và y dược có thể thay đổi cả tiến trình của nhân loại, những hệ thống AI có khả năng xử lý thông tin với tốc độ mà các tập đoàn công nghệ hàng đầu còn phải dè chừng. Tất cả đều là sản phẩm của một bộ óc mà thế giới chưa từng thấy trước đây. Nhưng kể cả nếu người ngoài có phát hiện ra sự thật này, thì liệu họ có dám tin không? Một thiên tài đơn độc, không một đế chế tài chính chống lưng, không một thế lực chính trị hậu thuẫn, lại có thể xây dựng một tập đoàn vượt mặt cả những ông lớn tồn tại hàng thế kỷ. Điều đó nghe giống như một câu chuyện thần thoại hơn là sự thật. Thế nên, người ta thả tin rằng nổ vạ xạ đùng được vận hành bởi một hội kín đầy quyền lực còn hơn là chấp nhận thực tế rằng, ở đâu đó trong bóng tối, có một con người duy nhất đủ khả năng thay đổi cả thế giới theo ý mình. Edo hiểu điều đó. Và đó cũng là lý do vì sao khi nghe Tần Hạc yêu cầu được gặp chủ nhân của nổ vạ xạ đùng, hắn chỉ cảm thấy buồn cười. Bởi lẽ, làm gì có ai thực sự đủ tư cách để đứng trước người đó? Nhìn biểu hiện của đối phương, khiến không chỉ Tần Hạc mà cả những người đàn em đứng sau hắn cũng cảm thấy khó chịu. Người cười cái gì? Tần Hạc nhíu mày, giọng nói trầm xuống, mang theo chút không hài lòng. Edo dựa lưng vào ghế, tay đưa lên xoa cằm, nụ cười vẫn chưa biến mất. Hắn lắc đầu như thể vừa nghe một trò đùa thú vị, rồi nghiêng đầu nhìn Tần Hạc với ánh mắt đầy ý vị. Xin lỗi, xin lỗi. Hắn giơ tay, làm động tác như muốn trấn an. Chỉ là ta không nghĩ ngài lại có một yêu cầu như vậy. Hắn nhún vai, ánh mắt lóe lên sự trầm trọng. Ngài Tần, chuyện gặp chủ nhân của tập đoàn Nova. Không thể nào, ngài đừng đùa như vậy. Tần Hạc không thay đổi sắc mặt, nhưng bầu không khí quanh hắn bắt đầu trở nên nặng nề hơn. Một số đàn em của hắn đã khẽ cử động, ánh mắt cảnh giác nhìn Edo và hai người đàn ông đứng sau hắn, Joe Nanka và Mike Carter. Edo thấy phản ứng đó nhưng vẫn giữ thái độ ung dung. Hắn chậm rãi nhấc ly rượu trước mặt lên, xoay nhẹ chất lỏng màu hổ phách bên trong, rồi mỉm cười đầy ẩn ý ngài Tần. Edo chậm rãi nói, giọng điệu như đang giảng giải cho một kẻ dưới cơ. Chủ nhân thực sự của nổ vạ xạ đùng là một bí ẩn. Ngay cả ta, người đã làm việc cho tập đoàn một thời gian rồi, nhưng cũng chưa từng có vinh hạnh diện kiến ngài ấy. Hắn dừng lại, lướt ánh mắt qua biểu cảm của Tần Hạc, rồi nét môi cười, ngón tay đưa lên không trung làm một cử chỉ nhỏ như bà bên, rồi lại chỉ vào Tần Hạc. Ý vị nói rằng hai bên không đối xứng để gặp nhau nói chuyện. Một động tác đơn giản, nhưng lại như một cái tát thẳng vào mặt Tần Hạc. Từ đầu đến cuối, Edo chưa từng xem hắn là một đối tác ngang hàng. Bầu không khí trong phòng lập tức thay đổi. Mấy người đàn em của Tần Hạc bắt đầu đặt tay lên vũ khí, ánh mắt tối sầm lại. Một kẻ đứng gần cửa thậm chí đã rút nhẹ con dao găm từ trong tay áo, chỉ chờ tín hiệu là có thể ra tay ngay lập tức. Tần Hạc cười lạnh, trong mắt lóe lên tia nguy hiểm. Hắn gõ nhẹ ngón tay lên bàn, rồi trầm giọng nói, giấu đi sự tức giận phía sau vẻ ngoài bình tĩnh. Edo Ken, ta nghĩ chúng ta đang có một sự hiểu lầm ở đây. Hắn dựa lưng vào ghế, tay đặt lên thành ghế bằng gỗ gụ bóng loáng, giọng nói vẫn trầm ổn nhưng mang theo chút uy hiếp. Ta đã cho các người một cơ hội, nhưng nếu thái độ của tập đoàn nổ và không thể hiện đủ thành ý, thì rất có thể chúng ta sẽ phải xem xét lại mối hợp tác này. Ánh mắt của hắn quét qua Edo, rồi dừng lại trên rổ nạn và mãi. Nova Sa đủ có thể mạnh, nhưng Bắc Kinh không phải là sân chơi của các người. Giọng hắn trở nên sắc bén hơn, như lưỡi dao lướt qua cổ họng. Đừng quên, nơi này vẫn thuộc về Tam Hoàng. Một lời cảnh cáo rõ ràng. Nhưng trái với sự căng thẳng đang bao trùm căn phòng, Edo đột nhiên bật cười. Không phải kiểu cười gượng gạo hay xã giao, mà là một chàng cười đầy thích thú, như thể hắn vừa nghe được một câu chuyện được cười nhất thế giới. Hắn vỗ nhẹ tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Tần Hạc với vẻ giễu cợt. Ngài Tần, hình như ngài đang hiểu lầm thứ gì đó rồi thì phải. Edo chậm rãi đứng dậy, ánh mắt mang theo chút hứng thú pha lẫn sự chế nhạo. Ngài Tần, phải chăng ngài đang nghĩ rằng đây là một vụ hợp tác hai bên cùng có lợi? Hắn cười nhẹ, nhưng trong đôi mắt xanh xám của hắn không hề có ý cười. Tần Hạc không nói gì, chỉ nhìn Edo bằng ánh mắt lạnh lẽo. Edo nghiêng người, chống một tay lên bàn, giọng nói trầm xuống, mang theo áp lực vô hình. Hãy để ta làm rõ một chuyện tôi chưa bao giờ đề cập đến việc hợp tác song phương cùng có lợi. Edo chậm rãi nói, giọng điệu trầm ổn nhưng mang theo sức nặng. Mà tôi đã nói, ngài đây là đang nhận được một cơ hội. Một cơ hội để chào đón món quà này từ tổ chức bằng cả hai tay. Hắn nhấn rất mạnh và chậm rãi hai chữ hai tay đồng thời nở một nụ cười bí hiểm. Ánh mắt vốn dĩ mang vẻ thân thiện cũng dần thay đổi, trở thành ánh mắt của một con cáo già nguy hiểm, một kẻ vốn chẳng coi đối phương ra gì nhưng vẫn tỏ vẻ lịch thiệp chỉ để chơi bừa một chút. Tần Hạc khẽ nhíu mắt. Hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Không phải là nội dung cuộc đối thoại, mà là cách những kẻ này đứng trước mặt hắn, với số lượng ít ỏi như vậy, mà vẫn tỏ ra ung dung đến mức gần như khinh thường. Tại đây, trong địa bàn của hắn, có không dưới 100 đàn em vây quanh. Vậy thì chúng lấy gì mà tự tin đến mức này? Bất giác, sắc mặt hắn trầm xuống. Một tên đàn em của hắn người có địa vị cao nhất trong đám, cũng là tay phải thân tín lập tức lên tiếng. Giọng hắn vang dội khắp khán phòng, mang theo sự đe dọa lộ liễu. Mẹ kiếp, mấy thằng chó ngoại quốc tụi mày tưởng đây là đâu? Biết ngài Tần là ai không? Bắc Kinh không phải nơi cho mấy con chó chúng mày muốn làm gì thì làm. Hắn thao thao bất tuyệt, chỉ tay đầy thị uy, đàn em xung quanh cũng bắt đầu ồn ào, phụ họa theo. Không khí trong phòng trở nên hỗn loạn. Dỗ Nản Cạ liếc nhìn cảnh tượng đó với vẻ chán trường. Hắn vốn không hiểu nổi đám người này đang gào thét cái quái gì, nhưng với kinh nghiệm của mình, hắn biết lúc này cần làm gì tiếp theo. Hắn đưa cánh tay phải lên, để lộ một thiết bị có màn hình hiển thị. Ngón tay hắn lướt nhẹ trên đó, rồi chạm vào tai nghe, giọng nói bình thản như thể chỉ đang gọi một tách cà phê sáng. Mặt làm cho bọn này câm mồm như thường lệ đi. Vô hiệu hóa mấy tên cầm súng luôn. Một tên đàn em của Tần Hạc nhìn thấy Dỗ Nản đang liên lạc với ai đó, lập tức đoán rằng đối phương đang gọi viện binh. Hắn há miệng định la lên cảnh báo, nhưng chưa kịp thốt ra một tiếng nào, một giọng nói trầm thấp mang theo âm sắc máy móc đã vang lên từ tai nghe của Dỗ Nản. Đã nhận lệnh. Khoảnh khắc đó, Tần Hạc chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát. Ngay sau đó, hàng loạt âm thanh nhỏ vang lên, tiếng rít chói tai của vật thể sắc bén xuyên qua không khí, tiếng rạn nứt, vỡ vụn của kính. Và rồi, sự im lặng chết chóc bao trùm khắp căn phòng. Tất cả những kẻ vừa la hét, những kẻ vừa vênh váo vung tay múa chân, tất cả đều đột nhiên câm lặng. Tần Hạc nghe thấy âm thanh của kính vỡ. Theo phản xạ, hắn quay đầu nhìn ra phía cửa kính lớn phía sau. Đập vào mắt hắn là vô số lỗ nhỏ li ti rải rác trên bề mặt kính. Những lỗ đạn. Hắn giật mình, vội vàng quay lại nhìn xung quanh. Và đó chính là khoảnh khắc hắn chứng kiến một cảnh tượng mà cả đời này có lẽ sẽ không bao giờ quên được. Từng tên đàn em của hắn, hết người này đến người khác, đồng loạt ngã xuống như những con rối bị cắt đứt dây. Mắt bọn chúng mở to, trong mắt giãn ra như thể chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Trên trán mỗi người xuất hiện một lỗ nhỏ hoàn hảo, máu từ đó rỉ ra rồi nhanh chóng trào thành dòng, chảy xuống gương mặt trắng bệnh. Không ai la hét, không ai kêu cứu, không ai kịp phản ứng. Những kẻ còn sống đứng sững tại chỗ, ánh mắt dại ra vì sốc, hoặc cũng có thể vì sợ hãi đến mức chẳng thể thốt nên lời. Cả khán phòng vốn ồn ào náo nhiệt, trong chớp mắt chỉ còn lại một sự tĩnh lặng đáng sợ. Edo lúc này mới chậm rãi ngồi xuống ghế ngả người ra sau, khoanh tay, vẻ mặt thư thái như đang tận hưởng một bản nhạc du dương. Hắn thích cảm giác này, cảm giác của sức mạnh tuyệt đối, cảm giác khi chứng kiến kẻ khác hoảng sợ, run rẩy dưới chân mình, cảm giác khi biết rằng trong căn phòng này chỉ có hắn mới là kẻ quyết định ai sống, ai chết. Xin đa tạ các lão đại gia hùng 900033, Changos, Quá Lù Án 12 và đạo hưu mê chuyện biệt đã ban thưởng. Lương thảo thu về, sức lực dâng trào, bút lực tăng văn trượng. Từ nay, bút pháp như rồng bay phượng múa, nhất định không phụ lòng chư vị bằng hữu. Chương 114, vị hoàng đế cuối cùng. Chương 114, vị hoàng đế cuối cùng. Bầu không khí đặc quánh mùi máu tanh. Tần Hạc ngồi bất động trên ghế, bàn tay đặt trên thành ghế hơi siết chặt, các khớp ngón tay trắng bệnh vì lực siết. Nhưng ngoài điều đó ra, hắn không bộc lộ thêm bất kỳ cảm xúc nào. Ánh mắt hắn lướt qua từng thi thể của đàn em mình, rồi dừng lại ở những lỗ đạn xuyên qua cửa kính. Chúng nhỏ, gọn gàng, chính xác đến mức hoàn hảo. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong tích tắc, không báo trước, không kịp phản ứng, không một dấu hiệu nào cho thấy có cuộc tấn công sắp diễn ra. Những tay súng tinh nhuệ nhất của hắn thậm chí còn chưa kịp bóc cò. Tần Hạc chậm rãi hít một hơi thật sâu, nhưng không khí nặng mùi sắt gỉ của máu chỉ khiến hắn cảm thấy ngột ngạt hơn. Cái quái gì vừa xảy ra? Một cuộc phục kích? Không, nếu có kẻ tấn công từ bên ngoài, đàn em của hắn ít nhất cũng phải nghe thấy tiếng súng hoặc phát hiện bóng dáng nào đó. Một loại vũ khí đặc biệt, một sát thủ công nghệ cao. Bất kể câu trả lời là gì, rõ ràng những kẻ này đã lên kế hoạch từ trước. Hắn liếc nhìn Edo, hắn ta vẫn đang mỉm cười, một nụ cười nhàn nhã, thư thái, như thể vừa tận hưởng một ván cờ đầy kích thích. Thế nào? Edo nhẹ giọng hỏi, thái độ ung dung đến mức đáng sợ. Yên tĩnh hơn nhiều, đúng không? Hắn xoay nhẹ ly rượu trong tay, chất lỏng màu hổ phách phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo từ đèn trần. Ronan thì không nói gì, chỉ chậm rãi hạ tay xuống. Trên màn hình thiết bị của hắn, một dòng thông tin hiện lên ngắn gọn, xử lý hoàn tất. Không có phản ứng kháng cự. Mai đứng một bên, hờ hững liếc nhìn những thi thể nằm la liệt trên sàn, rồi nhún vai. Với hắn, đây chẳng khác gì một buổi dạo chơi thường lệ. Một cuộc thảm sát gọn gàng, sạch sẽ. Không có tiếng la hét, không có cảnh tượng hỗn loạn, không có những màn đối đầu phô trương ồn ào. Chỉ một mệnh lệnh. Chưa đầy 3 giây, hơn một nửa căn phòng bị xóa sổ. Tần Hạc ép bản thân giữ bình tĩnh. Hắn không phải kẻ yếu đuối. Hắn đã trải qua vô số trận chiến, chứng kiến không biết bao nhiêu cái chết. Nhưng đây là lần đầu tiên trong đời hắn thực sự cảm nhận được sự chênh lệch tuyệt đối giữa hai bên. Không phải về số lượng, mà là về cấp độ của sức mạnh. Một thế lực có thể dễ dàng vô hiệu hóa toàn bộ đội ngũ tinh nhuệ của hắn mà không cần bước chân vào phòng. Nova Sanum. Không, những kẻ đứng sau Nova Sanum. Chính xác là thứ gì? Edo đang nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mắt xanh xám ánh lên sự thích thú. Ngài Tần, ngài vẫn còn cảm thấy đây là một sự hợp tác bình đẳng sao? Giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng từng từ như một lưỡi dao sắc lạnh cứa vào lòng tự tôn của Tần Hạc. Hắn đặt ly rượu xuống bàn, tiếng thủy tinh chạm vào gỗ vang lên lạnh lẽo giữa không gian chết chóc. Sau đó, Edo nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên bàn. Nụ cười hắn dần thu lại, ánh mắt sắc bén như một con thú săn mồi vừa bước vào giai đoạn kết liễu con mồi. Nếu ta là ngài, giọng hắn trầm thấp, kéo dài từng chữ, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ trước khi nói thêm bất cứ điều gì. Tần Hạc không trả lời ngay lập tức. Hắn nhìn Edo, rồi lại nhìn những thi thể trên sàn. Tần Hạc không biết mình đã siết chặt thành ghế từ khi nào. Các đốt ngón tay trắng bệnh, từng giọt mồ hôi lạnh lẽo rịn ra từ lòng bàn tay, thấm dần vào lớp vải của tay áo. Hắn cảm nhận rõ hơi thở mình trở nên nặng nề hơn, nhưng dù có thế, hắn vẫn không thể để lộ sự hoảng loạn của bản thân. Phải bình tĩnh, phân tích tình hình trước cái đã. Đây chính là tố chất của một hoàng phải có. Hắn hít vào một hơi thật sâu, ép bản thân phải suy nghĩ. Hắn phải tìm ra câu trả lời, một lời giải thích hợp lý nào đó cho tình huống này. Làm sao chúng có thể bắn chính xác đến mức này? Khả năng có bắn tỉa nhưng không thể nào. Đây là tầng cao nhất của tòa nhà, xung quanh không có điểm cao hơn để mai phục. Nếu có tay súng bắn từ xa, đường đạn chí ít phải trèo xuống, nhưng những lô đạn trên kính lại hoàn toàn thẳng tắp. Một loại vũ khí mới, một công nghệ chưa từng biết đến. Suy nghĩ này khiến lưng hắn bất giác lạnh toát. Không, quan trọng hơn, hắn phải thoát khỏi tình trạng này. Tần Hạc chậm rãi buông lòng ngón tay, nén lại cảm giác áp lực đang đè nặng lên mình. Hắn ép cơ mặt giãn ra, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Một nụ cười mỉm thoáng hiện trên môi hắn, dù trong lòng hắn biết rõ, nụ cười này là để giữ mạng. Ta thừa nhận, hắn nói, giọng trầm xuống, không nhanh không chậm. Các ngươi rất mạnh. Edo khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên như thể đang chờ xem hắn sẽ nói gì tiếp theo. Tần Hạc nhẹ nhàng đặt hai tay lên bàn, lưng vẫn dựa vào ghế như một bậc đế vương, dù hắn biết rõ bản cờ lúc này đã đảo chiều. Nhưng các ngươi cũng phải hiểu, tại sao bọn ta được gọi là Tam Hoàng, hắn tiếp tục, ánh mắt dần sắc bén hơn. Và tại sao suốt nhiều thập kỷ qua, vẫn có thể giữ vững vị thế trong thế giới ngầm tại Trung Quốc và cả khu vực châu Á này. Bầu không khí trong phòng dường như trùng xuống một nhịp. Hắn liếc nhìn Edward, rồi lướt ánh mắt qua những kẻ đứng phía sau hắn. Ronan, mày những con sói săn mồi, những kẻ có thể ra tay giết người mà không cần chớp mắt. Hắn biết, nếu chọc giận bọn này, hắn có thể chết ngay tại chỗ. Nhưng cũng chẳng quan trọng, vì nếu hắn chết sẽ có kẻ khác thay thế hắn. Hắn cười nhạt, giọng nói không hề mang theo sự run rẩy nào. Dù ta có chết đi, thì những hoàng khác sẽ thay ta báo thủ. Một thủ lĩnh mới sẽ lên ngôi, và chúng ta sẽ vất vậy. Ánh mắt hắn thoáng lóe lên tia sắc lạnh. Chỉ cần một hoàng còn sống thì hội vẫn sẽ còn tồn tại. Những lời này chính là niềm tin cuối cùng của hắn. Hắn biết rõ nổ vạ xạ nùm lần này có sức mạnh hoàn toàn áp đảo. Hắn không chắc liệu mình và hội có thể tiếp tục giữ vững vị thế này bao lâu nữa. Nhưng hắn biết, chỉ cần những thủ lĩnh khác còn sống, thì Tam Hoàng vẫn có thể rút vào bóng tối và chờ đợi thời cơ. Edo nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt như đang soi mói từng lớp suy nghĩ của hắn. Rồi hắn bật cười. Một tràng cười khẽ khàng, không lớn nhưng đủ để khiến người khác cảm thấy áp lực. Hắn đặt ly rượu xuống bàn, tiếng thủy tinh chạm vào mặt gỗ vang lên giòn tan. Ta công nhận, hắn chậm rãi nói, ánh mắt ánh lên tia hứng thú. So với những thế lực ngầm khác, cấu trúc của hội Tam Hoàng đúng là hoàn thiện thật. Hắn ngả người ra sau, lướt tay dọc theo thành ghế, giọng điệu ung dung như đang bàn về một công ty tài chính hợp pháp, chứ không phải một tổ chức tội phạm đã tồn tại hàng chục năm. Một đế chế trong bóng tối một nhà nước ngầm thực thụ. Edo lắc nhẹ ly rượu, chất lỏng màu hổ phách xoay vòng trong chiếc ly pha lê. Từ kinh tế, chính trị ngoài sáng, cấu trúc nội bộ, cho đến huấn luyện tuyển dụng nhân tài, tất cả đều rất hoàn chỉnh. Hắn nhìn thẳng vào Tân Hạ, đôi mắt sắc lạnh như muốn khắc sâu từng phản ứng của đối phương. Chính vì thế hắn chậm rãi tiếp lời, giọng điệu trầm xuống mang theo sự nguy hiểm vô hình. Tập đoàn chúng ta mới cho các ngươi một cơ hội hợp tác làm ăn. Edo mỉm cười, một nụ cười ung dung nhưng mang theo sự áp chế tuyệt đối. Chúng ta muốn tận dụng các ngươi. Tân Hạc cảm thấy da đầu mình tê dần. Không phải một cuộc thương lượng, không phải một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi, mà là một sự áp đặt. Hợp tác? Không, là ép buộc thuần phục. Tân Hạc nhếch môi cười, nhưng nụ cười ấy đầy vẻ châm chọc và cay đắng. Hắn đưa tay chỉ vào những thi thể vương vãi trên sàn, giọng trầm xuống, mang theo chút lạnh lẽo. Hợp tác của các ngươi là thế này sao? Edo nhún vai, gương mặt mang theo nét vô tội đến mức khiến người ta ghê sợ. Hắn xoay ly rượu trên tay, chất lỏng màu hổ phách khẽ lay động phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt từ đèn trần. Thật ra thì ban đầu, chúng ta chỉ muốn hợp tác hòa bình với ngươi mà thôi. Edo ngước mắt nhìn Tân Hạc, khóe môi cong lên. Vị hoàng cuối cùng à? Nụ cười của hắn mang theo sự châm biếm sâu cay. Nhưng bọn đàn em của ngươi ồn ào quá, nên ta mới phải làm vậy để có không gian nói chuyện. Không gian rơi vào tĩnh lặng chết chóc. Tân Hạc chớp mắt, đầu óc trống rỗng trong một giây. Rồi hắn ngước lên nhìn Edo, đáy mắt phản chiếu sự ngỡ ngàng tột độ. Ngươi nói cái gì? Edo không hề vội vã. Hắn nhấp một ngụm rượu, để hương vị cay nồng lan tỏa trên đầu lưỡi, rồi thong thả lặp lại câu nói vừa rồi, từng chữ một, như một bản án được tuyên bố chậm rãi. Bọn đàn em của ngươi ồn ào quá nên ta mới phải làm vậy để có không gian nói chuyện. Lần này, từng từ một như một lưỡi dao sắc lạnh cứa thẳng vào thần kinh của Tân Hạc. Hắn biết Edo đang đùa giỡn với mình, nhưng lần đầu tiên trong đời, hắn không thể duy trì sự điềm tĩnh nữa. Dù đã cố gắng kìm nén, nhưng trong giọng nói của hắn vẫn lộ ra một chút vội vàng, một chút run rẩy, một chút mất bình tĩnh. Không, không phải câu đó. Câu trước nữa. Hắn gần như không nhận ra mình đã cất giọng, nhưng từng từ phát ra lại nặng như chỉ. Edo nhướng mày, nhìn chằm chằm vào hắn như một kẻ thợ săn vừa cắn trúng điểm yếu của con mồi. Rồi hắn cười, một nụ cười thỏa mãn. Hắn nghiêng đầu, giọng nói mang theo chút thích thú, nhưng mỗi chữ thốt ra lại như một mũi kim chọc thẳng vào dây thần kinh của đối phương. Vị hoàng cuối cùng của hội Tam Hoàng. Câu nói ấy như một nhát đúa giáng thẳng vào tâm trí Tân Hạc. Hắn cảm giác mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ, tiếng tim đập dội thẳng vào màng nhĩ. Không, không thể nào. Ta không tin. Tân Hạc bật dậy, hất tung ghế ra sau, mắt đỏ ngầu, giọng nói như một tiếng gầm. Các ngươi đang nói dối. Bọn khốn các ngươi đang lừa ta. Không thể nào ta là hoàng cuối cùng được. Nhưng không ai trong căn phòng có ý định trấn an thủ lĩnh. Không ai vội vã làm gì. Bởi vì tất cả bọn chúng đều biết, chỉ cần một sự manh động, cái kết của bọn hắn sẽ là như những vị huynh đệ khác. Edo chỉ khẽ nhướng mày, rồi thản nhiên quay sang Ronan. Ronan hiểu ngay. Hắn cúi xuống, lấy ra một thiết bị hình trụ nhỏ rồi thả xuống sàn. Chỉ trong giây lát, thiết bị ấy bung nở như một đóa hoa cơ khí, từ trung tâm phát ra một luồng ánh sáng xanh nhạt. Không khí xung quanh rung lên nhẹ nhàng, rồi hình ảnh lập thể hồ lộ rèm hiện ra trước mắt tất cả mọi người. Đó không phải chỉ là một đoạn video, mà là một cơn ác mộng bằng hình ảnh. Trong video, một khu nhà kho rộng lớn, vốn là một trong những cứ điểm bí mật của Tam Hoàng, đang ngập chìm trong hỗn loạn. Nhưng nói đúng hơn, không phải một trận chiến, mà là một cuộc thảm sát một chiều. Những tiếng súng gần như không có cơ hội vang lên. Từng người trong hội Tam Hoàng lần lượt ngã xuống, không kịp phản ứng, không kịp nhận ra chuyện gì xảy ra. Giữa trán bọn họ đều có một lỗ đạn sạch sẽ, máu từ đó tuôn ra thành dòng, nhuộm đỏ mặt đất. Một vài kẻ may mắn phản xạ nhanh hơn, rút súng ra định bắn trả, nhưng quá chậm. Chúng vừa mới nâng súng lên thì đã bị đánh gục. Từng cái bóng lao đến như quỷ dữ, những người lính mặc giáp chiến thuật đen tuyền, cơ thể bọn chúng di chuyển nhanh đến mức khó tin, từng động tác đều dứt khoát, tàn nhẫn, không chút do dự. Không ai trong hội Tam Hoàng có thể đỡ được một đòn. Một kẻ vung dao, nhưng cánh tay của hắn bị bẻ gãy chỉ trong tích tắc. Một tên khác vừa nhấn cò súng, nhưng trước khi viên đạn rời nòng, một lưỡi dao đã cắm thẳng vào cổ họng hắn. Không có sự giằng co, không có cuộc đối đầu ngang bằng, tất cả đều là một chiều. Những kẻ mặc giáp ấy, bọn họ không đơn thuần là con người. Cơ bắp bọn họ căng ra, tốc độ phản ứng phi thường, không một chút do dự khi tước đoạt mạng sống. Những kẻ tiêm hợp chất tợ dò tổ vi tạ của tập đoàn, thành viên khác của đội án phạ, Khi cảnh tượng thảm sát kết thúc, chỉ còn lại những xác chết lạnh lẽo, máu vẫn còn chảy trên mặt đất, từng thi thể rải rác khắp nơi như những con rối bị vứt bỏ. Hình ảnh trên màn chiếu chậm rãi tối dần, rồi tắt hẳn. Không gian lại rơi vào một sự im lặng đáng sợ. Tần Hạc đứng đó, bất động. Hơi thở hắn run rẩy, đôi mắt mở lớn, đồng tử co lại như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó quá kinh khủng để chấp nhận. Tay hắn siết chặt, nhưng lại không còn chút sức lực nào. Hắn không thể phủ nhận, không thể phản bác, bởi vì hắn đã thấy. Edo mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ chế nhạo. Hắn cầm ly rượu lên, lắc nhẹ rồi nhấp một ngụm, giọng điệu chậm rãi như thể vừa thưởng thức một màn trình diễn tuyệt vời. Bây giờ hắn hạ ly xuống bàn, ánh mắt nhìn thẳng vào Tần Hạc, giọng nói sắc như dao. Ngươi còn nghĩ rằng Tam Hoàng vẫn tồn tại không? Tần Hạc không trả lời, bởi vì hắn biết, câu trả lời đã khắc sâu vào tâm trí hắn rồi. Chương 115, hoàn toàn sụp đổ. Chương 115, hoàn toàn sụp đổ khi niềm tin bị phản bội, niềm tự hào bị chà đạp, hy vọng bị dập tắt, con người không còn là chính họ nữa. Họ sẽ nổi điên, mất kiểm soát và sẵn sàng làm những điều mà ngay cả bản thân cũng không ngờ tới. Như Đỗ Tột Kỳ từng nói, hãy cẩn thận với kẻ chỉ còn lại một thứ để mất, vì họ không còn gì để sợ. Một con thỏ khi bị dồn vào đường cùng cũng sẽ cắn trả, huống chi là con người, sinh vật mang trong mình lòng tiêu hãnh và khát khao sinh tồn mãnh liệt. Tần Hạc siết chặt hai nắm tay, móng tay bấm sâu vào da thịt đến mức bật máu. Hắn không tin. Không thể nào. Tam Hoàng không thể sụp đổ nhanh như thế. Không thể chỉ còn lại mỗi hắn. Hơi thở hắn trở nên gấp gáp, ánh mắt đỏ ngầu như một con thú bị thương. Ngọn lửa căm hận trong lòng hắn bùng cháy dữ dội, thiêu rụi mọi lý trí còn sót lại. Cơ bắp hắn căng cứng, đôi mắt tràn đầy sát ý, hắn muốn giết Edo. Hắn muốn xé nát tên khốn đang thản nhiên ngồi trước mặt hắn. Dù có phải chết, hắn cũng muốn kéo theo kẻ này xuống địa ngục. Nhưng Edo chỉ nhìn hắn, nụ cười trên môi chưa từng phai nhạt. Hắn hiểu rõ Tần Hạc đang nghĩ gì. Hắn hiểu quá rõ. Edo khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp nhưng lại mang theo uy lực bóp nghẹt lấy đối phương. Đừng làm chuyện ngu ngốc. Gương mặt hắn vẫn giữ nguyên sự thản nhiên khi nhấc ly rượu lên, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao lướt qua Tần Hạc. Vợ, con, cháu của ngươi, bọn ta có thông tin cả rồi. Lời nói đó như một cú giáng mạnh vào cơn giận dữ của Tần Hạc. Cơ thể hắn cứng lại, con ngươi có rút dữ dội. Jonan đứng bên cạnh không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đưa tay thao tác trên màn hình thiết bị trên cánh tay. Ngay lập tức, hình ảnh trên màn chiếu hồ lộ rệm thay đổi. Ánh sáng xanh nhạt lóe lên, phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của Tần Hạc khi hắn nhìn thấy gia đình của hắn. Bọn họ vẫn an ổn trong chính ngôi nhà của mình, hoàn toàn không hề hay biết rằng mỗi cử động, mỗi hơi thở của họ đều đã bị theo dõi từ lâu. Vợ hắn đang một mình say giấc trên chiếc giường quen thuộc. Cùng lúc đó, tại một khu căn hộ cao cấp, con trai cùng con dâu hắn đang quấn mình vào nhau, âu yếm nằm ngủ. Và trên màn hình, một đứa trẻ sơ sinh hiện lên, đứa cháu đầu tiên của hắn. Nó đang nằm trong nôi, bàn tay nhỏ bé khẽ động đậy, hơi thở nhịp nhàng. Tần Hạc cảm giác tim mình như bị ai đó bóp chặt. Hắn yêu con bé biết bao, hắn đã mơ về ngày bế đứa cháu này trên tay, dạy nó những điều hay, bảo vệ nó khỏi thế giới tàn khốc này. Nhưng bây giờ, hắn chẳng thể làm gì. Hắn đang bị buộc phải quỳ gối trước chính kẻ đã tàn sát đàn em của mình. Nhưng đó vẫn chưa phải là cú sốc lớn nhất. Hình ảnh tiếp theo xuất hiện trên màn hình. Tại một cửa hàng thức ăn nhanh đơn sơ, ánh đèn huỳnh quang chớp tắt nhợt nhạt, phản chiếu trên nền gạch đã sơn màu. Sau quầy phục vụ, một cô gái mặc đồng phục đơn giản đang bận rộn với công việc của mình. Cô đứng quay lưng lại với camera, cẩn thận gói từng chiếc bánh kẹp, bàn tay thoăn thoắt nhưng có phần mệt mỏi. Tần Hạc cảm thấy tim mình thắt lại. Có gì đó rất quen thuộc. Cô gái ấy chậm rãi quay đầu. Và ngay khoảnh khắc ấy, toàn bộ không gian xung quanh hắn như đóng băng. Mái tóc dài ngày nào giờ đã cắt ngắn, loa xòa che đi một phần khuôn mặt, nhưng không thể che giấu được vết sẹo bỏng lớn bên má trái, những đường da co rúm lại như một vết thương chưa bao giờ thực sự lành lặn. Đôi mắt cô, dù trầm tĩnh, vẫn ẩn giấu một sự khắc khổ, một bóng tối xa lạ mà hắn chưa từng thấy trước đây. Tần Hạc gần như không dám tin vào mắt mình. Hơi thở hắn dồn dập, bàn tay vô thức siết chặt đến mức các khớp ngón trắng bệnh. Một cơn đớn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến hắn như bị ai đó đẩy xuống vực sâu vô tận. Cô gái ấy, khuôn mặt ấy, hắn không thể nào nhầm được, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng. Giọng hắn khàn đặc, như thể phải gom hết toàn bộ sức lực để thốt ra hai chữ. Tần Lam. Màn hình hồ lộ rèm phản chiếu lại hình ảnh cô gái đang cúi đầu thu dọn quầy hàng, hoàn toàn không hay biết có một người đàn ông đang sững sờ nhìn cô qua hàng ngàn dặm xa cách. Con gái hắn, đứa bé mà hắn từng nghĩ đã chết cùng với người vợ đầu tiên của mình. Hình ảnh ký ức tràn về như một cơn ác mộng đầy xung động. Đêm hôm ấy, cái ngày mà ngọn lửa đã bùng lên dữ dội, bao trọn cả tòa nhà nơi vợ và con gái hắn đang ở, hắn đã lao vào biển lửa như một kẻ điên, đã tự tay kéo thi thể cháy đen của vợ mình ra khỏi đống đổ nát. Trong vòng tay cô ấy, một thân thể nhỏ bé, đen kịt vì khói và cho tàn. Hắn đã nghĩ, không, hắn đã tin rằng con gái mình đã chết. Thế mà giờ đây, con bé ấy vẫn còn sống. Ngày trước mắt hắn, nhưng là trong một cuộc đời mà hắn chưa từng biết, một cuộc đời mà hắn chưa từng chạm đến. Toàn thân hắn run rẩy, như thể từng dây thần kinh đều đang bị tra tấn. Sức lực dần rời bỏ cơ thể, để lại một sự trống rỗng đáng sợ. Edo quan sát tất cả, nét mặt lộ rõ vẻ thích thú. Hắn lười biếng tựa lưng vào ghế, ngón tay thon dài gõ nhịp lên thành ly rượu thủy tinh. Thật thú vị. Giọng hắn kéo dài, như một con mèo đang trêu đùa con mồi hấp hối của mình. Trong lúc tìm kiếm người nhà của ngươi, ai của chúng ta tình cờ phát hiện ra cô gái này? Ban đầu, bọn ta cũng không chắc. Nhưng nhìn biểu cảm của ngươi bây giờ, xem ra đúng là thế rồi. Edo bật cười, cái cười nhẹ như gió thoảng nhưng lại sắc bén như lưỡi dao cắt vào da thịt. Rồi hắn nâng ly rượu lên, chất lỏng màu hổ phách sóng xanh dưới ánh đèn vàng nhạt. Trong đôi mắt thích thú của hắn, hình ảnh của Tần Hạc phản chiếu lại một kẻ từng nắm quyền sinh sát, giờ đây thất thần như một con thú bị bẻ gãy nanh bướt. Ngươi nên cảm ơn bọn ta mới phải. Nếu không có bọn ta, có lẽ cả đời này ngươi cũng chẳng bao giờ tìm lại được con gái mình. Nụ cười hẹ đổ sâu hơn, nhưng giọng nói lại trầm xuống, lạnh như băng giá. Nhưng ngươi muốn đoàn tụ với nó ở đâu thì còn phải xem ngươi quyết định thế nào. Không cần nói thẳng, Tần Hạc cũng hiểu rõ hàm ý trong câu nói đó. Hắn nhìn chằm chằm vào màn chiếu, nơi phản chiếu hình ảnh những người thân yêu của hắn. Hắn có thể cảm nhận hơi thở của họ. Hắn có thể tưởng tượng ra cái chết của họ. Như những đàn em đã chết của hắn. Như những kẻ từng trung thành đi theo hắn, giờ đây chỉ còn là những cái xác lạnh lẽo trên sàn nhà. Và cũng như chính hắn, một kẻ đang trên bờ vực bị xóa sổ khỏi thế giới này. Chỉ cần ẻ đổ ra lệnh, tất cả bọn họ sẽ biến mất, không một dấu vết. Sự phẫn nộ cuộn trào trong lòng Tần Hạc như một ngọn lửa dữ dội, nhưng nó bị dập tắt ngay lập tức, như một cây nến tắt lịm giữa cơn gió lạnh bớt. Chỉ còn lại sự bất lực, sự tuyệt vọng. Ngươi có thể mất đi danh dự, nhưng nếu mất đi người thân, ngươi sẽ chẳng còn gì cả. Một câu nói cũ vang lên trong tâm trí hắn, nhắc hắn nhớ rằng trên đời này có những thứ quan trọng hơn cả lòng kiêu hãnh. Tần Hạc nhắm mắt lại, cơ thể hắn không còn chống đỡ nổi nữa. Phịch. Tiếng đầu gối chạm sàn vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Hắn quỳ xuống, cúi đầu thật sâu. Giọng nói khàn đặc, như một kẻ sắp chết đuối tuyệt vọng bám víu vào ván gỗ mục nát. Xin ngài. Tần Hạc siết chặt vạt áo, đầu gục sát xuống sàn. Hắn run rẩy, như thể mỗi từ thốt ra đều cắt vào lòng kiêu hãnh của chính mình, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác. Xin đừng làm hại họ. Giọng hắn vỡ vụn, nghẹn lại nơi cổ họng. Tôi nguyện làm một con chó trung thành của Nova, suốt đời, suốt kiếp. Chỉ xin các ngài tha cho gia đình tôi. Một sự im lặng kéo dài bao trùm căn phòng. Edo nhìn xuống người đàn ông từng là một hoàng đế trong thế giới ngầm, kẻ từng nắm giữ hàng ngàn mạng sống trong tay, giờ đây đang bị dạp dưới chân hắn, giọng nói run rẩy van xin. Hắn nhếch môi, nâng ly rượu lên một lần nữa, nhấm nháp hương vị chiến thắng. Tần Hạc đã sụp đổ hoàn toàn. Ta thích viết về tâm lý con người, Và Edo cũng có thể là nhân vật mà ta thích nhất. Vì ta thích cái cách hắn tận hưởng quyền lực và sức mạnh mà tập đoàn ban cho. Nếu là ta cũng sẽ trêu đùa mấy tên kia như vậy. Ta nói nó đã cái nư gì đâu. Chương 116, đòn roi và kẹo ngọt. Chương 116, đòn roi và kẹo ngọt. Một bầu không khí kỳ lạ bao trùm căn phòng. Tần Hạc vẫn quỳ dưới đất, đầu cúi thấp, như một kẻ vừa bị tước đi toàn bộ tôn nghiêm. Hắn không lên tiếng, không phản kháng, chỉ lặng lẽ chấp nhận số phận. Nhưng trái ngược với vẻ thảm hại của hắn, ẻ đố lại tỏ ra hết sức nhã nhặn, thậm chí vô cùng lịch thiệp. Ấy chết, thiên sinh Tần, ngài đừng làm vậy chứ. Giọng hắn mang theo sự thân thiện giả tạo, như một người chủ nhà đang ân cần tiếp đãi khách quý. Hắn thong thả đứng dậy, từng động tác đều mang vẻ nhàn nhã của một kẻ đang hoàn toàn làm chủ tình thế. Không dừng lại ở đó, Edo còn đích thân cúi người, nâng cánh tay Tần Hạc lên, vỗ nhẹ vào vai hắn một cái vô đầy ẩn ý, như thể đang động viên một người bạn thân thiết. Ngài mau đứng dậy đi. Ngài đồng ý hợp tác là vinh hạnh của chúng tôi. Tần Hạc cảm thấy toàn thân như đang bị từng sợi xích vô hình siết chặt. Hắn hiểu rõ trò chơi tâm lý của Edo. Vừa dùng roi, giờ lại cho kẹo ngọt. Vài phút trước, Edo còn là ác quỷ, thản nhiên đẩy hắn đến bờ vực tuyệt vọng. Giờ đây, hắn lại hóa thành một người bạn đáng tin cậy, sẵn sàng giang tay giúp đỡ. Đó chính là bản chất của quyền lực, nó không chỉ khuất phục kẻ khác bằng sự tàn nhẫn, mà còn bằng cả những lời hứa hẹn đầy mê hoặc. Tần Hạc biết rõ điều này, nhưng hắn không có lựa chọn. Hắn nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, cúi đầu đáp lời bằng một giọng nói cung kính, không mang theo chút phản kháng nào. Đa tạ ẻ đùa tiên sinh. Ẻ đùa cười nhẹ, đôi mắt vui vẻ lướt qua gương mặt Tần Hạc, như thể đang nhìn thấu mọi suy nghĩ sâu kín nhất trong đầu đối phương. Mai sau có khi cấp bậc của ngài lại lớn hơn cả tôi, ngài lại làm hành động này, sao tôi chịu nổi? Tần Hạc khẽ giật mình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì hắn không tin đây chỉ là một câu nói bông đùa. Đây có thể là ẻ đồ vừa cho ra một cái bẫy, hoặc cũng có thể là một lời hứa về quyền lực. Chỉ cần hắn trung thành, chỉ cần hắn biết cách phục tùng, chỉ cần hắn chấp nhận từ bỏ con người cũ của mình, cống hiến hết mình cho Nova, hắn sẽ có cơ hội đứng lên một lần nữa, không còn là một kẻ thất thế, mà là một phần của cỗ máy khổng lồ này. Chẳng có ai phản bội quyền lực cả, chỉ có kẻ nắm quyền chưa đủ sức mạnh để khiến kẻ khác trung thành. Tần Hạc siết chặt nắm tay, hắn không dám mơ xa. Hiện tại, hắn chỉ muốn gia đình mình được bình an. Nhưng nếu đã bị cuốn vào vòng quay này, nếu vẫn có con đường đi lên, thì ai lại không muốn chứ? Hắn đã tận mắt chứng kiến sức mạnh tuyệt đối của Nova, một thế lực mà không ai có thể chống lại. Nếu không thể phản kháng, vậy chỉ còn cách thích nghi. Tần Hạc cúi thấp đầu hơn nữa, giọng nói chân thành đến mức gần như đáng thương. Dù có được tập đoàn trọng dụng, cuộc đời Tần Mỗ cũng không thể quên được ơn tha mạng của ngài. Ơn tha mạng? Ệ đồ nhướng mày, khóe môi cong lên, ánh mắt thoáng lóe lên tia thích thú. Hắn khẽ cười, rồi thản nhiên quay lại ghế, dáng vẻ ung dung như một vị vua vừa thưởng thức màn quỳ gối của thần dân. Thôi nào, đừng nói nặng nề như vậy. Hắn rót thêm một ly rượu, ánh rượu vàng sóng sánh phản chiếu đôi mắt sắc lạnh. Ta chọn ngươi không phải vì thương hại, chỉ đơn giản là ngươi là lựa chọn phù hợp nhất mà thôi. Lời lẽ nhẹ nhàng, nhưng cách xưng hô đã thay đổi. Lúc trước, Edo còn xưng tôi và gọi Tần Hạc là ngài một sự lịch thiệp giả tạo giữa hai bên vẫn còn thế đối địch. Nhưng bây giờ, hắn đã hoàn toàn vứt bỏ vỏ bọc ngoại giao ấy, dùng ta và gọi Tần Hạc là ngươi. Đó không chỉ là lời nói, mà là một sự khẳng định. Edo không còn xem Tần Hạc là một đối tác bình đẳng, mà là một kẻ dưới trướng, một con tốt đã bị thu phục. Tần Hạc nhận ra điều đó, nhưng hắn không phản ứng. Hắn chỉ lặng lẽ thu mình lại, chấp nhận sự thật rằng vị thế của hắn đã hoàn toàn đổi thay. Edo khoan thai nhấp một ngụm rượu, rồi chậm rãi nói tiếp. Ngươi biết vì sao ta lại chọn ngươi, mà không phải hai kẻ kia không? Tần Hạc ngồi xuống, sống lưng vẫn thẳng tắp, không dám tỏ ra quá thoải mái. Xin tiên sinh chỉ giáo. Edo đặt ly rượu xuống bàn, nhưng lần này âm thanh va chạm giữa ly và mặt kính lại vang lên sắc lạnh hơn. Ngươi nên cảm thấy may mắn vì ngươi chưa làm gì quá tàn ác. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như đang mổ xẻ tâm can Tần Hạc. Cùng lắm cũng chỉ buôn bán hàng cấm và vũ khí, mà mấy thứ này trong thế giới ngầm cũng chẳng có gì lạ. Bọn ta không trách. Nụ cười hắn vẫn giữ nguyên, nhưng lời nói lại sắc bén như lưỡi dao cắt qua da thịt. Nhưng về sau cũng nên thay đổi đi. Edo nhẹ nhàng dựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn không rời khỏi Tần Hạc. Vũ khí thì được, nhưng hàng cấm nên dừng luôn. Hắn không cần nhấn mạnh, không cần đe dọa, không cần nói ra hậu quả. Nhưng Tần Hạc hiểu. Hắn cúi đầu thấp hơn, giọng nói trầm xuống. Tuân lệnh, tiên sinh. Edo khẽ cười, hài lòng với thái độ hợp tác của hắn. Hắn nghiêng người ra sau, chắp hai tay trước ngực, ánh mắt hờ hững nhìn vào khoảng không. Còn về hai gã kia, một tên buôn bán người, một tên chuyên lừa đảo, bắt cóc, tống tiền. Nụ cười của Edo thoáng trở nên trầm biếm. Ta nghe nói trong tập đoàn có một vị đại nhân vật cấp cao là người Việt. Ngài ấy rất ghét những kẻ làm mấy cho đó, nên đặc biệt ban án tử cho gã chuyên lừa đảo kia. Tần Hạc cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Một người đủ quyền lực để trực tiếp ra lệnh xử tử một nhân vật cỡ đó. Hơn nữa, nếu Edo đã đặc biệt nhắc đến người này, chứng tỏ nhân vật đó không phải hạng tầm thường. Edo liếc nhìn hắn, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý nguyên nên cẩn thận. Tránh chọc giận mấy vị đại nhân đó. Bọn họ làm việc theo cảm tính quá. Lời nói thì nhẹ nhàng, nhưng ẩn ý bên trong lại khiến người ta kinh hãi. Tần Hạc khẽ nuốt nước bọt. Làm việc với những người như vậy, nếu biết cách lấy lòng thì sẽ sống rất tốt, nhưng nếu sai một bước, có thể chết không toàn thây. Tần Hạc cúi đầu, giọng nói vững vàng nhưng không che giấu sự dè chừng. Tôi hiểu rồi. Xin tiên sinh yên tâm, tôi sẽ không để mình phạm sai lầm. Edo cười, nâng ly rượu lên. Tốt lắm. Vậy thì, hợp tác vui vẻ, Tần tiên sinh. Mai bước lên, trong tay cầm một thiết bị hình trụ nhỏ gọn, bề mặt phủ một lớp hợp kim màu đen bóng loáng, phản chiếu ánh đèn lạnh lẽo trong căn phòng. Ở phần đầu thiết bị, một loạt kim tiêm siêu nhỏ lấp ló, sẵn sàng cắm vào da thịt. Hắn nhìn Tần Hạc, giọng điềm nhiên như đang thông báo một điều hiển nhiên. Đừng phản kháng. Nó chỉ hơi đau một chút thôi. Chút ít sao? Tần Hạc thoáng cau mày, nhưng chỉ trong giây lát, hắn đã kìm lại được bất kỳ biểu cảm phản kháng nào. Hắn hiểu tình cảnh của mình lúc này. Hắn có quyền được từ chối sao? Bọn họ muốn làm gì, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp. Tần Hạc nghiến răng, gật đầu. Mày nết môi hài lòng, rồi bước ra phía sau hắn, cẩn thận đặt thiết bị lên gáy. Một âm thanh nhỏ vang lên tách. Ngay lập tức, một làn khí lạnh phả vào da thịt, như hàng ngàn mũi kim băng giá cắm vào từng tế bào. Rồi cơn đau ập đến. Không phải kiểu đau bứt hay đau rát bình thường, mà là một cơn đau tê dại xuyên thấu tận xương tủy. Dây thần kinh nơi gáy như bị lưỡi dao sắc bén cắt ngang. Hắn cảm thấy từng sợi thần kinh đang bị thiêu cháy, từng mạch máu như muốn nổ tung. Hắn đã từng bị đạn xuyên qua bả vai, từng bị dao kề cổ, từng nếm trải những vết thương suýt lấy mạng, nhưng không gì có thể so sánh với nỗi đau này. Cả cơ thể hắn co giật dữ dội. Hắn chống tay xuống đất, hàm răng nghiến chặt đến mức phát ra tiếng răng rắc. Mồ hôi túa ra như suối, từng giọt lớn nhỏ nhỏ lăn dài trên trán, thấm đẫm vào cổ áo. Khu a a. Tần Hạc rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, một tiếng giống đau đớn bật ra khỏi cổ họng. Hắn cảm thấy bản thân như bị xé toạc từ bên trong. Mấy gã đàn em đứng bên cạnh đã cứng đờ từ lúc nào. Chúng nhìn thủ lĩnh của mình, một hoàng khét tiếng từng giết người không chớp mắt này đang quỳ rạp xuống, rên rỉ trong cơn đau tột cùng. Mặt chúng tái mét. Một tên còn vô thức lùi lại một bước, toàn thân run rẩy. Mày nhíu mày, quét mắt qua bọn đàn em. Còn đứng đó làm gì? Giữ hắn lại. Hai tên giật bắn người, lập tức nhào tới. Chúng ghì chặt vai và cánh tay của Tần Hạc, nhưng cũng không dám dùng quá nhiều sức, chỉ sợ lỡ tay làm thủ lĩnh phát điên lên. Mẹ kiếp. Tần Hạc nghiến răng, toàn thân run rẩy. Cơn đau kéo dài. Từng giây từng phút trôi qua nặng nề như cả thế kỷ. Rồi đột nhiên, mày nhấn nút cuối cùng trên thiết bị. Cơn đau như thủy triều đang nhấn chìm hắn bỗng rút đi trong nháy mắt. Tần Hạc thở hổn hển, toàn thân như bị vắt kiệt sức lực. Mồ hôi thấm ướt cả lớp áo bên trong, đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu. Hắn bị đó, ngực phập phồng dữ dội, như một con thú hoang vừa bị trói chặt, không còn đường chạy thoát. 5 phút, chỉ 5 phút. Nhưng với hắn, đó là 5 phút dài nhất trong cuộc đời. Edo thong thả đặt ly rượu xuống bàn, nhìn hắn với ánh mắt bình thản như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Người vẫn ổn chứ? Giọng nói của hắn nhẹ bẫng, nhưng trong thai Tần Hạc lúc này, nó chẳng khác gì âm thanh của quỷ dữ. Tần Hạc cố gắng kiềm chế hơi thở gấp gáp, giọng nói khàn đặc vì đau đớn. Tôi vẫn ổn. Edo mỉm cười. Tốt. Giờ thì để ta giải thích một chút. Hắn đứng dậy, thong thả bước về phía Tần Hạc. Thứ vừa được thấy vào gáy ngươi là một con chim sinh học. Nó có khả năng vô hiệu hóa một con người trong vòng 3 giây. Nếu ngươi có ý định phản bội, chỉ cần một lệnh từ ta, nó sẽ giải phóng một xung điện cực mạnh. Hắn ngồi xuống, chạm nhẹ lên vai Tần Hạc, cười như thể đang trấn an một người bạn. Đừng cố tháo nó ra, vì lúc ngươi chạm đến nó cũng là lúc ngươi chết. Tần Hạc nhắm mắt lại. Hắn không hoài nghi. Hắn không dám hoài nghi. Bọn họ có công nghệ để theo dõi từng người nhà của hắn, có sức mạnh để hủy diệt toàn bộ tổ chức bọn hắn gây dựng suốt bao năm. Một con chim nhỏ bé thế này, sao hắn có thể nghi ngờ tính nguy hiểm của nó? Hắn chậm rãi mở mắt, nhìn về phía Edo. Trong đáy mắt, ngọn lửa căm hận đã tắt. Thay vào đó, chỉ còn lại sự cam chịu. Một sợi xích vô hình đã trói chặt hắn lại. Giờ đây, hắn thật sự đã trở thành một con chó. Edo thong thả cài lại nút áo vest, ném một ánh nhìn cuối cùng về phía Tần Hạc. Hắn không nói gì thêm, chỉ phất tay ra hiệu cho đội ngũ. Ngay lập tức, Mai đặt một thiết bị nhỏ màu bạc lên bàn, một bộ liên lạc cá nhân được chế tác tinh xảo, cùng với một tấm thẻ điện tử hiển thị thông tin cá nhân, coi như là một món quà. Giọng hắn vang lên đều đều, không chứa chút cảm xúc nào. Những bước chân dứt khoát vang lên, đội ngũ nổ vạ xạ đùn rời đi, để lại phía sau một bãi chiến trường đẫm máu và một ngai vàng lạnh lẽo. Tần Hạc ngước lên nhìn theo bóng lưng bọn họ, đôi mắt vẫn còn vệt đỏ vì đau đớn và mệt mỏi. Một món quà. Hắn không tin những kẻ như ẻ đổ sẽ cho không ai thứ gì. Bàn tay run rẩy nhấc tấm thẻ lên, ánh sáng xanh mở nhạt lóe lên khi dữ liệu được tải xuống. Trên màn hình nhỏ, dòng chữ ngắn gọn hiện ra. Triệu Uyển Như 25 tuổi, địa chỉ nhà hàng ít, làm ca đêm. Bàn tay hắn khẽ xiết lại. Cái tên này đã từng là một nỗi đau hắn chôn giấu suốt bao năm trời. Cảm xúc trong hắn hỗn loạn đến mức không thể gọi tên. Là đau đớn, hối hận, vui mừng hay sợ hãi? Hắn không biết. Hắn chỉ biết rằng, từ giây phút này, hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận số phận. Tần Hạc ngả lưng xuống ngai vàng cũ kỹ, cảm nhận lớp da bọc đã rạn nứt và hơi lạnh từ mồ hôi thấm đẫm vào lưng áo. Không khí quanh hắn đặc quánh mùi máu, mùi của sự hủy diệt. Những xác chết ngổn ngang, những cái xác từng là đồng đội, thuộc hạ. Cơn ác mộng vừa qua không để lại chút dư vị chiến thắng nào, chỉ có sự khuất phục và nỗi cay đắng nghẹn lưỡi trong cổ họng. Hắn nhắm mắt, thở dài một hơi thật dài, rồi chậm rãi mở mắt, nhìn lại địa chỉ trên tay một lần nữa. Con bé còn sống. Hắn không biết liệu đây có phải là một sự ban ơn thật sự hay chỉ là một cách khác để nổ vạ giữ hắn trong tầm kiểm soát. Nhưng hắn không thể mặc kệ được. Tần Hạc vẫy tay, gọi một tên đàn em vẫn còn đang run rẩy đứng ở góc phòng. Chuẩn bị xe. Giọng hắn khàn đặc, mang theo sự mệt mỏi cùng quyết tâm không thể lay chuyển. Hắn phải đi gặp con gái mình cái đã. Chương 117, học hành cho lắm cũng đi làm thuê. Chương 117, học hành cho lắm cũng đi làm thuê. Tiếng dầu sôi lách cách, mùi thức ăn nhanh thoảng trong không khí, hòa cùng chút mùi của máy điều hòa cũ kỹ, phả ra hơi lạnh yếu ớt. Cửa hàng vẫn mở xuyên đêm, đèn đồng hắt xuống sàn gạch trắng ngà, phản chiếu hình bóng những người lao động tất bật giữa đêm khuya. Triệu Uyển Như đứng bên quầy, đôi tay thoăn thoắt gói từng phần burger, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách nhỏ đặt trên kệ gần đó. Những trang giấy đã hơi quăn góc vì bị lật dở quá nhiều, nhưng cô vẫn giữ gìn cẩn thận, như thể chúng là một trong những thứ quý giá hiếm hoi cô có thể nắm giữ. Tiếng bước chân vang lên sau lưng, cùng với một giọng nói quen thuộc. "Uyển Như, em lại học nữa à?" Cô không cần quay đầu cũng biết đó là ai. "Lư Minh." Một gã luôn tỏ ra ân cần, nhưng ánh mắt hắn khi nhìn cô không khác gì một con thú đang quan sát con mồi. Hắn có một khuôn mặt khá ưa nhìn, tiểu vẻ ngoài trau chuốt đầy chú ý, tóc trải bóng mượt bằng keo đuốt, áo sơ mi dù là đồng phục nhưng vẫn luôn phẳng phiu, cổ tay áo sắn lên một cách hờ hững có vẻ tự nhiên. Hắn luôn xịt nước hoa nồng nặc, dù tiền lương không nhiều nhưng dạy lúc nào cũng là hàng hiệu, và riêng nụ cười thì lúc nào cũng ẩn chứa một chút gì đó vừa giả tạo, vừa nham hiểm. Một kẻ bị ái kỷ, luôn tin rằng phụ nữ sẽ thích hắn chỉ vì vẻ ngoài chỉn chu và những lời ngọt ngào chân chu. Lưu Minh bước đến gần hơn, đặt một ly nước bên cạnh cô, ánh mắt đầy vẻ quan tâm. "Sao em cứ phải ép mình thế? Anh nói thật nhé, có những thứ không phải cứ cố gắng là có được đâu." Hắn nghiêng người dựa vào quầy, giọng nói trầm xuống, như thể đang chuẩn bị chia sẻ một câu chuyện đầy chiêm nghiệm sâu sắc. "Anh cũng có một người bạn, hắn cũng từng rất cố gắng, từng chăm chỉ hơn nhiều người, luôn học hành nghiêm túc, đi làm thì hết lòng. Nhưng em biết không?" Hắn ngừng một chút, liếc nhìn vết bỏng trên mặt cô rồi cố tình thở dài, ánh mắt lộ ra chút thương hại. "Cậu ta không đẹp trai lắm, sặc mùi nhà quê. Vì thế dù tài giỏi đến đâu, cuối cùng đi làm cũng bị đồng nghiệp xa lánh, sếp thì không coi trọng." Hắn thất vọng lắm, lúc nào cũng cảm thấy mình không đủ tốt, cứ cố gắng mãi để thay đổi số phận. Nhưng rồi thì sao? Cậu ta trầm cảm, mất niềm tin, cuối cùng bỏ cuộc. Hắn đặt tay lên quầy, ánh mắt chăm chú quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất của cô, giọng nói trở nên chậm rãi hơn, cố nhấn mạnh từng chữ. "Anh sợ em cũng sẽ như vậy. Đôi khi, chấp nhận thực tế vẫn tốt hơn là lao đầu vào những thứ không thuộc về mình." Triệu Uyển Như mỉm cười, một nụ cười nhàn nhạt, không chạm đến đáy mắt. Cô biết tên này đang cố gắng làm gì. Câu chuyện về người bạn kia chẳng qua chỉ là một cách để hắn gieo rắc vào đầu cô sự sợ hãi. Sợ rằng dù có cố gắng bao nhiêu, cô cũng sẽ không bao giờ thay đổi được số phận của mình. Hắn không muốn cô thành công. Hắn muốn cô chấp nhận thực tại, muốn cô mãi mãi là một nhân viên nhỏ bé không có tương lai. Bởi vì một khi cô có thể bước ra khỏi cái vòng lẩn quẩn này, hắn sẽ chẳng còn cơ hội với cô nữa. Gã đàn ông này không thích những người phụ nữ mạnh mẽ, có lý tưởng. Hắn thích những bông hoa yếu đuối, dễ dàng dựa dẫm vào những lời đường mật của hắn. Chấp nhận thực tế. Cô lặp lại lời hắn trong suy nghĩ, ánh mắt bình thản nhớ về trước kia. Triệu Uyển Như từng cảm kích trước sự quan tâm của hắn. Cô từng nghĩ, có lẽ trên đời này vẫn còn những người thật lòng đối tốt với mình. Đã từng có lúc cô muốn tin rằng, đôi khi chấp nhận thực tế cũng không phải điều gì quá tệ hại. Nhưng rồi, cô đã nghe được cuộc trò chuyện của hắn. Một buổi tối muộn, khi cô vừa tăng ca, bước ngang qua nhà kho nhỏ phía sau cửa hàng. Cô không có ý định nghe lén, nhưng khi giọng nói của Lưu Minh vang lên, cô đã đứng sững lại. Nếu che một bên đi, cô ta vẫn rất đẹp. Những người như này rất dễ bị động lòng, chỉ cần vài lời ngon ngọt là được ngay ấy mà. Một tràng cười vang lên sau đó, trầm thấp nhưng đầy ẩn ý, lời nói đó như một lưỡi dao sắc lạnh cứa vào lòng cô. Hóa ra, trong mắt hắn, cô không phải là một người đáng để thương hại. Cô chỉ là một món đồ dễ chinh phục. Không phải vì chân thành, không phải vì cảm thông, mà bởi vì hắn tin rằng cô quá yếu đuối để từ chối. Triệu Uyển Như khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đáp lại lời hắn. "Cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng em vẫn muốn thử cố gắng thêm một chút." Lưu Minh sững lại trong giây lát. Hắn không thích câu trả lời này. Sự kháng cự của cô như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt hắn. Đôi mắt hắn tối sầm lại, nhưng ngay khi định lên tiếng phản bác, một giọng nói sắc như lưỡi dao đã cắt ngang. "Học hành cho lắm cũng chỉ đi làm thuê thôi, còn làm bộ thanh cao gì nữa?" Một đồng nghiệp nữ bước lại gần, khoanh tay trước ngực, ánh mắt khinh khỉnh quét qua Triệu Uyển Như. Cô ta là Trương Lệ, một người luôn coi thường Uyển Như. Nếu nói Lưu Minh dùng lời ngọt để thao túng cô, thì Trương Lệ lại là kẻ dùng những câu châm chọc để dìm cô xuống tận đáy. Mặt mũi thì chả ra gì, cứ làm như mình có giá lắm vậy. Một tiếng cười khẩy vang lên từ một nhân viên khác. Một vài người lắc đầu, có kẻ thì giả vờ bận rộn nhưng khỏe miệng lại thấp thoáng nụ cười miệng. Lưu Minh nhìn quanh, cảm thấy tình hình đang nghiêng về phía mình, liền hắng giọng, tiếp tục đẩy mạnh cuộc tấn công. Uyển Như, em xem. Hắn cố ý thở dài, giọng nói nhún vẻ tiếc nuối. Chỉ là anh muốn tốt cho em thôi. Người ai cũng cần biết vị trí của mình. Mình đang ở đâu thì nên an phận ở đó. Hắn nghiêng đầu, nhìn sâu vào mắt cô, như thể đang cố gieo vào đầu cô một suy nghĩ mà hắn muốn. Nếu cứ mơ mộng cao xa, thì cuối cùng em chỉ tự làm mình tổn thương thôi. Cô biết hắn đang muốn nói gì. Hắn không chỉ muốn cô từ bỏ, mà còn muốn cô chấp nhận sự chăm sóc của hắn. Một người như cô, với vết bỏng trên mặt, với một quá khứ không hoàn hảo, nên biết điều mà tận hưởng những gì mình đang có, ý hắn là tận hưởng sự ưu ái của hắn. Triệu Uyển Như siết nhẹ cuốn sách trong tay, cảm nhận những ánh mắt giễu cợt như kim châm vào da thịt. Cô đã quá quen rồi, quen với những ánh mắt thương hại, quen với những lời lẽ xem thường, quen với những kẻ luôn cho rằng cô chỉ có thể cúi đầu chấp nhận số phận. Nhưng hôm nay, cô không muốn im lặng nữa. Cô hít một hơi sâu, rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lên trong ánh đèn mờ nhạt. "Đúng, tôi chỉ là nhân viên cửa hàng thức ăn nhanh." Giọng cô bình thản, không hề run rẩy, cũng không mang theo giận dữ hay phản bác. "Nhưng tôi không định cả đời chỉ dừng lại ở đây." Không khí như ngưng đọng lại trong chốc lát. Một số người quay sang nhìn nhau. Trương Lệ bĩu môi định lên tiếng, nhưng rồi lại thôi. Cô ta không nghĩ Triệu Uyển Như sẽ đáp lại như thế, nên có chút ngỡ ngàng. Lưu Minh vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt hắn tối lại. Triệu Uyển Như không thèm nhìn hắn thêm một lần nào nữa. Cô quay lại quầy, tiếp tục công việc của mình, mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh. Họ có thể cười nhạo, có thể khinh thường, nhưng chỉ có cô mới quyết định được tương lai của mình. Triệu Uyển Như vừa đặt chiếc bánh mở gỡ xuống khay thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng động cơ xe nặng nề. Cô không để ý lắm, nhưng những ánh mắt xung quanh dần bị thu hút bởi cảnh tượng bên ngoài. Những chiếc xe đen bóng loáng thầm hố dừng ngay trước cửa hàng thức ăn nhanh. Một số vị khách còn đang nhấm nháp phần ăn của mình lập tức ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Ban đầu chỉ là sự tò mò đơn thuần, nhưng ngay khi thấy những người bước xuống từ xe, bầu không khí trong quán chợt trở nên căng thẳng. Những gã đàn ông với vẻ ngoài bặm trợn, áo sơ mi đen, một vài kẻ còn dính vệt máu khô trên tay áo, từng bước tiến vào. Tiếng giày nặng nề dẫm lên sàn, như một dấu hiệu của điều chẳng lành. Có người hiểu chuyện lập tức cúi đầu, cố thu mình lại trong góc. Một vài vị khách khác lén lút đứng dậy, cố rời đi một cách lặng lẽ. Nhưng trước khi họ kịp ra khỏi cửa, một trong những gã đàn em của nhóm người kia đã lớn giọng quát: "Biến ngay nếu không muốn bạn lây." Sự đe dọa ấy ngay lập tức khiến quán ăn vốn đã im lặng nay lại càng thêm căng thẳng. Một số nhân viên đứng sau quầy, mặt cắt không còn giọt máu, tay chân run rẩy. Chuyện gì đang xảy ra? Bọn họ không giống những khách hàng bình thường. Triệu Uyển Như nhíu mày, đưa mắt nhìn về phía những kẻ lạ mặt kia. Ở giữa nhóm người đó, một người đàn ông đứng sừng sững như một ngọn núi. Dáng người cao lớn, phong thái uy nghiêm, bộ vest đen khoác trên người có phần hơi sọc sệt, nhưng ánh mắt của hắn lại mang theo một áp lực khó diễn tả. Hắn chính là trung tâm của cơn bão đêm nay. Thấy tình hình này, tên chủ cửa hàng là một gã trung niên gầy gò, đổ mồ hôi hột, vội vàng bước ra, thái độ hết sức cung kính. Giọng hắn có chút run rẩy nhưng vẫn cố lấy bình tĩnh. "Quán nhỏ, xin nên đón các ngài. Các ngài đại xá quan lâm đến quán ăn nhỏ của chúng tôi là có việc gì ạ?" Trong lòng gã chỉ mong đây là một vụ thu tiền bảo kê thông thường, hoặc tốt hơn nữa, chỉ là một nhóm giang hồ đói bụng ghé ngang. Tân Hạc lạnh lùng đưa mắt nhìn gã, giọng nói trầm ổn nhưng uy lực vang vọng cả quán. "Ta chỉ đến để gặp con gái của ta. Đừng có báo cảnh sát, ta không muốn phiền phức." Một câu nói đơn giản nhưng như một cơn bão quét ngang cả quán. "Con gái?" Tên chủ quán lập tức tái mặt. Hắn không dám nghi ngờ lời của người trước mặt, nhưng con gái của một nhân vật thế này sao lại có mặt trong cửa hàng này? Hắn hoảng loạn suy nghĩ, nhanh chóng giả soát lại trong đầu, từng liệu dọn trong nao đều hoạt động hết công suất. Nhưng cửa hàng này toàn là nhân viên bình thường, không ai có phong thái của một tiểu thư quyền quý cả. Những nhân viên đứng trong quầy cũng xôn xao. "Thiên Kim tiểu thư nào lại làm việc ở đây?" Một cô gái trẻ tặc lưỡi thì thầm với đồng nghiệp bên cạnh. "Có khi nào là con gái nhà giàu trốn nhà ra ngoài trải nghiệm cuộc sống không? Mấy tiểu thư công tử ấy hay làm mấy trò này lắm." Một nhân viên khác hùa theo. "Chắc vậy rồi. Nhưng ai mới là người đó chứ?" Trương Lệ cô gái lúc nãy mỉa mai Triệu Uyển Như, cười khẩy rồi nhìn cô nàng, giọng điệu đầy chế giễu. "Có khi nào là Uyển Như không? Nhìn cô ta cũng có nét giống người đàn ông kia. Phải chăng cô ta giả nghèo giả khổ đến đây làm việc?" Lưu Minh nghe vậy liền lắc đầu, trong lòng không tin nổi. "Uyển Như ư? Không thể nào." Hắn nhìn cô gái vẫn đang đứng yên, trầm mặc giữa những lời xì xào bàn tán. Cách cô làm việc, cách cô nói chuyện tất cả đều không có chút dáng vẻ của người có xuất thân cao quý. Nhưng sự thật ngay sau đó đã khiến tất cả đều chấn động. Tên chủ quán, sau một hồi do dự, lấy hết can đảm ngước lên hỏi: "Thưa ngài, lệnh tiểu thư của ngài tên gì ạ?" Tần Hạc không muốn mất thời gian, hắn lạnh giọng đáp thẳng: "Tần Triệu Uyển Như. Nếu con bé có ở đây, bảo con bé ra gặp ta." Lời vừa dứt, không gian như chết lặng. Mọi tiếng xì xào đột ngột tắt hẳn, chỉ còn lại tiếng động cơ xe bên ngoài vọng vào. Mọi ánh mắt trong quán gần như đồng loạt đổ dồn về phía Triệu Uyển Như. Chủ quán cũng trợn tròn mắt. Nhân viên đứng gần đó thì há hốc miệng. Lưu Minh không tin nổi vào tai mình. Trương Lệ người vừa chế giễu cô nàng cũng đứng chết chân tại chỗ, mặt dần chuyển sang trắng bệnh. Triệu Uyển Như cũng sững sờ. Cô nghe rất rõ cái tên ấy, cái tên mà cô đã mang suốt nhiều năm nay. Nhưng người đàn ông kia lại gọi nó bằng một cái họ khác. Ông ta vừa gọi nhầm cô là Tần. Cô không nhầm chứ? Triệu Uyển Như chợt cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt. Cô không biết điều gì đang diễn ra, nhưng ánh mắt của tất cả mọi người nhìn cô lúc này khiến cô có cảm giác như bản thân vừa bị kéo ra khỏi thế giới mà mình từng biết. Cô chưa kịp phản ứng thì giọng nói trầm thấp kia lại một lần nữa vang lên, như một nhát đuốn nện thẳng vào thực tại. "Triệu Uyển Như, cô có ở đó không? Nhanh ra đây, có vị đại nhân cần gặp." Chương 118, dự án kho nhân tài. Chương 118, dự án kho nhân tài. Đêm khuya, khu vực cảng cũ chìm trong màn sương dày đặc, chỉ còn ánh đèn lờ mờ hắt xuống những container kim loại khổng lồ xếp chồng lên nhau. Từng cơn gió lạnh rít qua các khe hở, mang theo hơi muối biển và mùi dầu máy nồng đậm. Jonan, Mai và các thành viên của đội án pha lần lượt xuất hiện, mang theo hàng loạt thùng thiết bị. Những âm thanh lạch cạch vang lên khi họ mở nắp, để lộ bên trong là các bảng điều khiển, linh kiện vũ khí, cùng những khối kim loại đen bóng có thiết kế tinh xảo. Mai nhanh chóng cúi xuống, tay lướt qua bảng điều khiển trên cổ tay, bắt đầu quá trình thu hồi. Đột nhiên, không gian trên cao bỗng biến dạng một cách kỳ lạ. Các mảng trời dường như đang bị bóp méo, rồi như thể có một bàn tay vô hình kéo lên những bức tranh, làm chúng nhăn nhúm lại trước khi dần dần biến mất. Hologram. Những hình chiếu ảo ảnh đang thu hồi, để lộ ra những kẻ sát thủ thực sự. Đội dở dồn chiến đấu. Những con dở dồn trông như những bóng ma thép, với thiết kế sắc sảo và tối tân. Chúng có bốn cánh quạt lớn, mỗi cánh gắn trên một cánh tay cơ học có thể xoay chuyển linh hoạt. Đôi cánh tay robot chắc chắn ẩn bên dưới thân, sẵn sàng mở rộng khi cần thiết. Một trong số đó gắn chặt một khẩu súng hạng nhẹ, rõ ràng là thứ đã bắn gọn hàng chục tên thuộc hội Tam Hoàng mà không để lại cơ hội phản kháng. Thân dở dồn phủ một lớp giáp hợp kim quặng bỏ sải, hấp thụ ánh sáng và tín hiệu radar, khiến chúng trở thành những kẻ săn mồi thực thụ trong màn đêm. Màu sắc chủ đạo là đen và xám, với các điểm nhấn màu cam chạy dọc theo thân, như những vệt sáng của quỷ dữ đang ẩn mình. Trên đầu mỗi dở dồn, hệ thống camera cảm biến quét liên tục, phản chiếu ánh sáng đỏ lạnh lẽo như ánh mắt vô hồn của tử thần. Dù đã chứng kiến công nghệ này nhiều lần, Edo vẫn không khỏi cảm thán. Chỉ riêng khả năng tàng hình bằng công nghệ hồ lộ rèm cũng đã đủ để nói lên sức mạnh của tập đoàn. Jonan đứng kế bên, gật đầu đồng ý bọn họ không cần khoe khoang, chỉ cần nhìn vào những thứ này cũng đủ để hiểu được nổ và xạ đùm đang ở cấp độ nào. Mai ra lệnh thu hồi toàn bộ dở dồn về trạm bảo trì, những cánh tay cơ học gấp lại gọn gàng trước khi từng con lần lượt bay về phía xe tải vận chuyển. Điện thoại của Edo bỗng rung lên. Hắn nhấc máy, lướt mắt qua nội dung tin nhắn, đôi mày khẽ nhau lại. Jonan lập tức nhận ra điều bất thường. Chuyện gì vậy? Edo thở dài, đưa điện thoại cho hắn xem. Nhiệm vụ mới. Nhưng lần này không phải là nhiệm vụ thông thường. Nó phức tạp hơn, dài ngày hơn và có vẻ như còn ẩn chứa nhiều nguy cơ khó lường. Jonan cười phá lên, vỗ mạnh vào lưng Edo. Hóa ra cũng có lúc ngươi chột dạ à? Ta tưởng Edo Ken không bao giờ cảm thấy căng thẳng chứ. Edo lắc đầu, xoa cằm suy nghĩ. Ta chỉ đang tính toán rủi ro thôi. Chẳng ai muốn đâm đầu vào nhiệm vụ mà không có kế hoạch cả. Hắn quay lại nhìn những con dở dồn, mắt ánh lên vẻ suy tư. Công nghệ của tập đoàn mạnh thật đấy, nhưng không có thứ gì là vô địch tuyệt đối. Jonan nghe vậy liền nhếch môi cười. Đương nhiên, dù có là quái vật công nghệ đi nữa, chúng cũng có nhược điểm. Hắn chỉ tay về phía những con dở dồn. Thứ nhất, hologram không phải là tàng hình thực sự. Nếu gặp phải thiết bị quét từ trường hoặc cảm biến nhiệt, nó vẫn có thể bị phát hiện, đặc biệt là với những loại radar công suất cao. Edo gật gù. Tiếp tục. Thứ hai, dù chúng có linh hoạt đến đâu, chúng vẫn phụ thuộc vào nguồn năng lượng. Nếu kéo dài thời gian hoạt động quá lâu, tin sẽ xuống cấp, tốc độ xử lý giảm dần, dễ bị khai thác điểm yếu. Thứ ba, Jonan ngừng lại một chút rồi nhếch môi. Chúng có ai mạnh, nhưng ai không thể phản ứng sáng tạo như con người. Nếu ai đó đủ giỏi để đánh lừa hệ thống nhận diện, chúng có thể bị dẫn dụ vào bẫy. Edo nhướng mày. Nói cách khác, dù mạnh đến đâu, chúng vẫn có thể bị hạ gục nếu biết cách khai thác điểm yếu. Jonan nhún vai. Không có gì là hoàn hảo, kể cả những công nghệ này. Edo thở ra một hơi dài xoa xoa cằm nói. Có vẻ đêm nay sẽ là một đêm dài đây. 1:45 đã em. Tại khu nghỉ dưỡng mà tập đoàn Nổ Vạ Xạ Đùm sắp xếp cho các vị khách. Đêm tĩnh mịch nhưng lại tràn ngập những suy tư. Sau khi tham dự biệt buổi tiệc xa hoa của tập đoàn Nổ Vạ, khiến cho các vị khách bây giờ không có một ai thực sự ngủ yên được. Những doanh nhân, chính trị gia tất cả bọn họ đều đã tham dự buổi tiệc ấy, được tiếp xúc với những công nghệ tiên tiến nhất, được nghe những viễn cảnh mà Nổ Vạ Xạ Đùm vẽ ra về tương lai. Nhưng giờ đây, khi ánh đèn lung linh đã tắt, rượu đã nguội lạnh trong ly, những vị khách danh giá lại phải đối diện với sự thật. Nổ Vạ Xạ Đùm không chỉ là một tập đoàn công nghệ. Những gì họ được chứng kiến, những dự án cùng công nghệ, tất cả đều vượt xa khỏi những gì mà thế giới bên ngoài có thể tưởng tượng. Nó là cơ hội, là lời mời gọi bước vào một kỷ nguyên mới. Nhưng đồng thời, nó cũng là một con dao hai lưỡi, một vực thẳm mà khi đã bước vào, không còn đường lui. Một vài người trong số họ lật đi lật lại bản hợp đồng trên bàn, cân nhắc xem liệu có nên đặt cược tất cả để bước vào thế giới mới này không. Một số khác lại không thể gạt khỏi đầu những lời nói của Lâm Trấn Vương, người đã thẳng thừng tuyên bố: thế giới này không còn vận hành theo những quy tắc cũ nữa. Khi thời điểm đó đến, chỉ có kẻ mạnh mới tồn tại. Nếu các vị không muốn trở thành những con kiến bị dẫm nát, thì hãy đứng về phía Nổ Vạ Xạ Đùm. Những lời đó vang vọng trong tâm trí họ, ám ảnh hơn cả tiếng nhạc du dương của buổi tiệc. Ở một căn phòng khác, Victoria nằm bất động trên giường, đôi mắt xanh biếc ánh lên một sự mệt mỏi khó tả. Cô không suy nghĩ về hợp đồng, cũng không phải những kế hoạch của Nổ Vạ Xạ Đùm. Điều ám ảnh cô là những cơn ác mộng, hay đúng hơn, những hình ảnh kỳ lạ mà cô vẫn thấy mỗi đêm. Một thế giới cháy rụi, bầu trời đen kịt bởi khói và tro bụi. Những sinh vật không thuộc về thế giới này tràn ngập khắp nơi, săn đuổi con người như một trò chơi giết chóc. Và trong cơn hoảng loạn, cô thấy chính mình, đứng giữa đống đổ nát, hai tay nhuốm đầy máu, nhưng không biết là máu của ai. Cô đã từng nghĩ đây chỉ là hệ quả của việc làm việc quá sức, hoặc bệnh. Nhưng giờ đây có lẽ chúng không chỉ là mơ. Victoria mở bừng mắt, tim đập mạnh. Cô đưa tay lên trán, thở dốc. Phải chăng những gì cô thấy thật sự là một dự báo trước tương lai của nhân loại? Cùng thời điểm đó, ở một nơi khác trong thành phố, Trương Hoa Thịnh cũng không thể ngủ được. Người đàn ông trung niên ngồi bên cửa sổ, điếu thuốc cháy dở trên tay, đôi mắt meo lại đầy suy tư. Tất cả những gì Trần An nói với hắn hôm nay, hắn không phải một kẻ dễ bị lung lay. Hắn đã làm việc trong giới doanh nhân suốt hàng chục năm, chứng kiến đủ loại âm mưu, phản bội và những trò chơi quyền lực. Nhưng những điều hắn nghe được hôm nay đã khiến mọi thứ hắn từng tin tưởng bị lung lay dữ dội. Biến dị thạch đã có mặt trên trái đất từ lâu. Thế giới này không chỉ đơn giản là một thế giới của loài người. Nếu những gì Trần An nói là thật, nếu biến dị thạch đã tồn tại từ trước khi thiên thạch va chạm, nếu những thứ mà bọn họ đang làm chỉ là một màn kịch cho một thứ lớn hơn, vậy Nổ và Sa Nùn muốn điều gì? Bọn họ thực sự đang bảo vệ nhân loại, hay chỉ đơn thuần là đang chuẩn bị cho một kế hoạch mà không ai có thể hiểu được? Trương Hoa Thịnh hít sâu một hơi thuốc, mắt nhìn ra thành phố tĩnh lặng bên dưới. Từ trên cao, ánh đèn đô thị vẫn rực rỡ, người dân vẫn sống cuộc sống của họ, hoàn toàn không hay biết rằng một tương lai kinh hoàng đang chờ đợi phía trước. Ông chợt nhận ra một điều, lần đầu tiên trong đời, ông ta cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé, và đó là một cảm giác chết tiệt. Khu thí nghiệm Khải Hoàn, mặc dù đã quá nửa đêm, khu thí nghiệm Khải Hoàn vẫn sáng đèn như ban ngày. Những dãy hành lang kéo dài vô tận, tiếng bước chân gấp gáp xen lẫn tiếng máy móc vận hành tạo nên một bản hòa tấu lạnh lẽo của khoa học và sự hiện đại. Những màn hình xanh lập lòe phản chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi của các nhà khoa học, nhưng không ai dừng lại, mọi thứ ở đây đều diễn ra theo một nhịp độ có phần phi nhân tính. Những con nô lệ của khoa học vĩ đại theo tiến sĩ Vịt Tỏ gọi vui là vậy. Ở phía xa, một nhóm tiến sĩ đang trao đổi dữ liệu bên ngoài phòng thí nghiệm trung tâm. Một số người rời đi, số khác vẫn cắm túi vào các bảng điện tử với ánh mắt vô hồn. Tất cả họ đều biết rằng họ không chỉ đơn thuần đang làm khoa học, mà đang góp phần viết lại tương lai của cả nhân loại. Dưới ánh đèn của khu nghiên cứu, tiến sĩ Vịt Tỏ chậm rãi thu dọn đồ đạc. Ông vừa kiểm tra xong những dữ liệu cuối cùng của ngày hôm nay và chuẩn bị rời đi. Một vài đồng nghiệp đi ngang qua, vẫy tay chào trước khi biến mất nơi hành lang dài vô tận của khu thí nghiệm. "Ông không về sao, tiến sĩ?" Một nhà nghiên cứu trẻ tuổi hỏi khi thấy Vịt Tỏ vẫn đứng yên, ánh mắt khẽ meo lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Vịt Tỏ lặng lẽ nhìn về phía hệ thống giám sát. Một dòng thông báo nhỏ vừa hiện lên trên bảng điều khiển cho thấy Trần An đã quay lại và đang ở phòng tài liệu tuyệt mật. Ông nhíu mày. Giờ này lẽ ra cậu ta phải nghỉ ngơi, hoặc ít nhất cũng không nên tiếp tục vùi đầu vào đống tài liệu như vậy. Sau một thoáng do dự, Vịt Tỏ quay bước, đổi hướng đi về phía cánh cửa thép khổng lồ ở khu vực bảo mật cao nhất. Quét thẻ, quét vân tay, nhận diện vắng mặt. Cánh cửa mở ra với một tiếng tách khô khốc. Bên trong, ánh sáng xanh từ màn hình phản chiếu lên gương mặt trẻ trung, có phần quyết tâm của Trần An. Căn phòng vẫn ngập tràn tài liệu, những bản đồ và sơ đồ phức tạp phủ kín màn hình. Một tay hắn lướt nhanh trên bàn phím, tay còn lại cầm bút viết không ngừng, như thể hắn đang chạy đua với thời gian. Vịt Tỏ lặng lẽ bước vào, không lên tiếng. Ông nhìn chồng tài liệu trên bàn, rồi lại nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt, kẻ chưa từng thực sự cho phép bản thân nghỉ ngơi. Cậu lại thức khuya làm việc, không định về nhà sao? Vịt Tỏ trầm giọng hỏi, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Trần An không ngước lên, chỉ khẽ lắc đầu. Không thể, kế hoạch cần phải thay đổi. Nghe đến đây, Vịt Tỏ thoáng nhíu mày, ánh mắt ông trở nên sắc bén hơn. Có chuyện gì sao? Những vị khách đó không phối hợp?
Không,
họ hợp tác rất tốt. Nhưng chủ tịch của Hoa Long vừa gửi cho tôi một thông tin. Lần này, Trần An ngừng tay, ngả người ra sau ghế, xoa xoa trán. Giọng hắn chậm rãi nhưng nặng nề. Phía Trung Quốc đang sở hữu biến dị thạch. Vịt Tỏ sững người, hơi thở ông trở nên gấp gáp hơn một chút. Không thể nào, biến dị thạch 2 năm nữa mới xuất hiện, sao bây giờ lại có? Trần An không trả lời ngay. Hắn đứng dậy, bước tới một giá sách phía sau, rút ra một tập tài liệu. Hắn đặt nó xuống bàn, mở trang đầu tiên, nơi có ghi 3 chữ giờ nẹ xỉ mù tạ tỷ hòn thỏ dị thuyết dị biến khởi nguyên. Trước đây, cụ thể là trong tương lai, tôi từng nghe về giả thuyết này. Trần An nói, ánh mắt hắn tối lại. Lúc đó tôi nghĩ nó chỉ là một học thuyết hoang đường. Nhưng bây giờ, tôi không còn chắc nữa. Hắn lật qua từng trang, chậm rãi giải thích. Theo thuyết này, biến dị thạch không phải là một thứ gì đó mới xuất hiện. Nó đã có mặt trên trái đất từ thời sơ khai. Nó là nguyên nhân của các đợt đại tuyệt chủng, và đồng thời nó cũng kích hoạt một chu kỳ tiến hóa mới. Khả năng đây chính là nhân tố thúc đẩy sự biến đổi của sự sống, tạo ra những loài sinh vật mạnh mẽ hơn, thông minh hơn, thích nghi tốt hơn với thế giới mới. Vịt Tỏ nhìn vào hình ảnh minh họa bên trong tài liệu, những sinh vật khổng lồ từ thời tiền sử, những hóa thạch kỳ lạ, những biến đổi dị thường không thể lý giải được. Trần An tiếp tục. Giả thuyết này cho rằng biến dị thạch là một vật chất ngoại lai, có thể đến từ vũ trụ, hoặc là tàn dư của một vụ nổ siêu tân tinh. Nó có khả năng phát tán các hạt năng lượng có thể tái cấu trúc sinh học, khiến các sinh vật trên trái đất tiến hóa theo những cách không thể đoán trước. Hắn ngừng lại một chút, nhìn thẳng vào Vịt Tỏ. Nói cách khác, khủng long có thể không chỉ bị tuyệt chủng do thiên thạch va chạm, mà có thể biến dị thạch đã từng thức tỉnh chúng. Và rồi, khi chu kỳ tiến hóa kết thúc, nó lại ngủ yên cho đến lần tiếp theo. Phù thủy, pháp sư, đạo sĩ, tu tiên, quái vật gì gì đó khả năng cũng đã từng tồn tại. Một cơn dùng mình chạy dọc sống lưng Vịt Tỏ. Nếu giả thuyết này là đúng, nếu biến dị thạch đã tồn tại từ trước, vậy thì thảm họa sắp tới không phải là một sự kiện ngẫu nhiên. Nó là một quy luật của tự nhiên. Một quy luật đã diễn ra từ hàng triệu năm qua. Và lần này, con người sẽ là những kẻ phải đối mặt với nó. Bình tĩnh đi tiến sĩ, đây chỉ mới là giả thuyết. đội ản phạ đang đi xác nhận thông tin. Việc tỏ cố giữ bình tĩnh. Ông nhìn Trần An, giọng trầm hẳn đi. Vậy việc cậu đang làm là? Trần An lặng im một lúc. Rồi hắn nói, từng chữ một. Tôi đang chuẩn bị trước kế hoạch. Nếu giả thuyết này là sự thật, thì chúng ta không còn nhiều thời gian. Hắn khẽ bước nhẹ lên tập tài liệu trước mặt. Giọng hắn đột nhiên trở nên lạnh lẽo hơn. Có lẽ chúng ta nên khởi động dự án kho nhân tài sớm. Việc tỏ trước mắt. Dự án kho nhân tài, một trong những kế hoạch chính của Nổ Vạ Sàn Đùm, nhằm tuyển chọn, đào tạo và bảo vệ những cá nhân có tiềm năng nhất để đảm bảo nhân loại vẫn còn hy vọng sống sót trong kỷ nguyên tận thế. Trần An nhếch môi, nhưng không hề có vẻ vui vẻ. Thế giới này không còn là thế giới mà chúng ta từng biết nữa. Hắn nhấn mạnh từng chữ. Có quá nhiều thứ đang đi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu rồi. Việc tỏ nhìn Trần An thật lâu, rồi chậm rãi gật đầu. Xin đa tạ lão đại gia đọc truyện mỗi ngày đã ban thưởng. Lương thảo thu về, sức lực dâng trào, bút lực tăng văn trượng. Từ nay, bút pháp như rồng bay phượng múa, nhất định không phụ lòng chư vị bằng hữu. Chương 119, thứ tình cảm xa xỉ chương 119, thứ tình cảm xa xỉ 6 giờ 15 phút AM, khu thí nghiệm Khải Hoàn, thuộc tập đoàn Nổ Vạ Sàn Đùm. Phòng mô phỏng. Ánh sáng xanh dịu dàng từ màn hình hồ lộ rèm 3D lan tỏa khắp không gian. Trong căn phòng kín, những hàng máy tính chạy dọc theo bức tường, ánh lên những tia sáng mờ ảo từ những dòng mã chạy liên tục. Tiếng quạt tản nhiệt chạy êm ru, hòa cùng tiếng điện tử phát ra từ các bộ xử lý. Ở trung tâm căn phòng là một khối lập phương có kích thước khoảng 80cm × 80cm × 80cm, phủ một lớp hợp kim carbon đen bóng, sắc lạnh như một vật thể đến từ tương lai. Những đường vân phát sáng màu xanh dương chạy dọc theo bề mặt, từng dòng năng lượng di chuyển theo những nhịp điệu tinh tế, như một trái tim nhân tạo đang đập. Trần An đứng trước máy mô phỏng. Đây không chỉ là một cỗ máy thông thường, nó là tinh hoa của công nghệ mô phỏng sinh học, được trang bị quả tủng con 10M, một bộ xử lý lượng tử mạnh nhất thế giới, có thể chạy hàng triệu thí nghiệm mô phỏng cùng lúc. Chi phí để chế tạo một bộ xử lý như vậy đắt đến mức ngay cả những tập đoàn tài phiệt hàng đầu cũng phải cân nhắc, và hiện tại, chỉ duy nhất tập đoàn cờ dầu ngộ sở hữu công nghệ này. Điều khiển hệ thống không phải con người, mà là một hai nội bộ mang tên Neo 5. Nó không chỉ xử lý dữ liệu, mà còn có khả năng học hỏi từ các thí nghiệm trước đó, liên tục tối ưu hóa kết quả. Và khi cả hai thứ trên kết hợp lại với nhau, cỗ máy này gần như đã đạt đến trình độ tiên đoán khi xử lý các mô phỏng, với độ chính xác lên đến 98. Trần An lướt tay qua màn hình hồ lộ rèm, giao diện điều khiển hiện lên ngay trước mắt. Dòng chữ giờ nẹ xì xít, hệ thống can thiệp GNA hiển thị ở giữa màn hình. Hệ thống giờ nẹ xì xít là một công nghệ tái cấu trúc GNA tiên tiến, có khả năng kích hoạt, thay đổi và nâng cấp dịn theo yêu cầu. Ban đầu, khi chưa có biến dị thạch, Trần An và tiến sĩ Việt Tỏ đã sử dụng cờ dịch rồ mega, một phiên bản nâng cấp của cờ dịch cắt 9 để chỉnh sửa GNA. Tuy nhiên, nó không ổn định, ngay cả khi đã có ai hỗ trợ điều chỉnh xác suất. Giờ đây, khi biến dị thạch xuất hiện sớm hơn dự kiến, Trần An buộc phải khởi động lại dự án, chạy thử nghiệm trên hệ thống mô phỏng trước khi tiến hành thử nghiệm. Hắn không cho phép bản thân chủ quan. Biến dị thạch là một nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ nhưng lại vô cùng khan hiếm. Một sai lầm nhỏ có thể khiến tất cả công sức đổ sông đổ biển. Trong điều kiện lý tưởng, nếu có tinh hạch của thú biến dị, Trần An có thể trực tiếp tích hợp hạt biến dị vào hệ dịn để sử dụng. Bởi vì bản thân tinh hạch đã là một bộ lọc tự nhiên, bên trong nó, hạt biến dị đã được tinh lọc và ổn định để phù hợp với sinh vật sở hữu. Nhưng hiện tại, hắn không có tinh hạch. Vì vậy, hắn phải tạo ra một quy trình hoàn toàn mới, một hệ thống chuyển hóa để thay thế. Quá trình này bao gồm 3 giai đoạn chính. Tinh lọc trích xuất hạt biến dị, bỏ qua vì không có mẫu vật, chuyển hóa ổn định hạt biến dị, giai đoạn hiện tại, tích hợp vào hệ thống chỉnh sửa gìn hắn đang tập trung vào giai đoạn thứ hai, kiểm soát tính bất ổn của hạt biến dị, để có thể đưa nó vào hệ gìn mà không gây đột biến ngẫu nhiên. Trần An nhập lệnh, Neo 5 bắt đầu chạy các phép tính. Trên màn hình, một chuỗi GNA3D khổng lồ xoay tròn, từng đoạn xoắn kép hiện lên rõ ràng dưới lớp ánh sáng xanh nhấp nháy. Xung quanh nó, hàng loạt ký hiệu sinh học phức tạp liên tục thay đổi, phản ánh dòng dữ liệu khổng lồ mà hệ thống AI đang xử lý. Đây là giai đoạn 2 của dự án, một bước quan trọng trong việc kiểm soát và tích hợp hạt biến dị vào cơ thể sống. Quá trình này được chia thành 3 bước chính. Bước đầu tiên, ổn định năng lượng hạt biến dị. Hạt biến dị là một nguồn năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm với sinh vật. Khi được tích hợp vào sinh vật sống, nó có thể phát ra những dao động năng lượng không kiểm soát, gây quá tải hoặc thậm chí phá hủy gìn của vật chủ. Để khắc phục điều này, giải pháp được đưa ra là sử dụng các hạt nạ nổ sinh học làm lớp bảo vệ, giúp bao bọc và kiểm soát năng lượng phát tán. Ngoài ra, một chất xúc tác sinh học cũng được bổ sung để giảm tính phóng xạ và điều hòa sự dao động năng lượng, đảm bảo quá trình tích hợp diễn ra an toàn. Dữ liệu mô phỏng trên màn hình cho thấy những đợt năng lượng ban đầu phát ra một cách dữ dội, nhưng nhờ lớp bảo vệ nano và chất xúc tác, chúng dần ổn định lại, trở thành những dòng năng lượng có thể điều khiển được. Bước thứ hai, tìm protein dẫn chuyển. Một vấn đề khác nảy sinh, hạt biến dị không thể tự gắn kết với RNA. Để tích hợp thành công, cần một loại protein đặc biệt đóng vai trò cầu nối, giúp nó liên kết với gìn mục tiêu. Đây là một bài toán sinh học phức tạp, đòi hỏi sự hỗ trợ của AI để sàng lọc và phân tích hàng triệu loại protein có khả năng tương tác với RNA. Hệ thống bắt đầu quét dữ liệu, so sánh từng loại protein theo cấu trúc và tính chất hóa học của chúng. Mục tiêu là tìm ra một loại protein có khả năng tương thích cao nhất, sau đó liên kết hạt biến dị với protein này để tạo thành một tàu vận chuyển đưa năng lượng mới vào trong gìn mà không gây ra phản ứng bất thường. Trần An lặng lẽ quan sát những dòng thông số liên tục biến đổi trên màn hình. Mỗi một bước tiến trong nghiên cứu này không chỉ là một cột mốc khoa học, mà còn là một bước đi trên con đường định hình tương lai của nhân loại. Neo 5 bắt đầu chạy phép tính, từng chuỗi protein lần lượt xuất hiện trên màn hình, liên tục thay đổi. Trần An nhìn vào dữ liệu, không chớp mắt. Hắn chậm rãi lên tiếng. Neo, khi nào có kết quả? Màn hình rung nhẹ. Neo nằm im lặng vài giây trước khi đáp. Thưa sếp, dựa vào tiến độ hiện tại phải đến 22 giờ 30 phút mới có thể hoàn thành phép tính. Trần An khẽ nhíu mắt. Một ngày. Tuy không lâu, nhưng đối với hắn lại có phần quá dài. Đang suy nghĩ coi nên làm gì tiếp theo, thì tiếng tỉnh tỉnh vang lên phá vỡ sự im lặng trong phòng thí nghiệm. Trần An liếc nhìn màn hình điện thoại. Một tin nhắn mới hiện lên. Victoria, Trần An, anh ăn sáng trưa, tôi đang chuẩn bị đi ăn, nếu được hãy để tôi mời hôm nay, coi như cảm ơn chuyện hôm qua. Một tin nhắn tiếp theo ngày sau đó. À, tiện thể. Hôm nay anh có dự buổi triển lãm không? Ánh sáng từ màn hình máy mô phỏng vẫn nhấp nháy trong không khí, phản chiếu lên gương mặt trầm ngâm của Trần An. Trên giao diện mô phỏng, các chuỗi số liệu vẫn đang quay chậm rãi, từng dòng dữ liệu liên tục được cập nhật, hàng tỷ phép tính chạy song song trong hệ thống. Hắn cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay. Vẫn còn sớm. Dù gì thì cũng phải chờ kết quả từ Neo năm, mà thời gian chờ đợi quá dài trong phòng thí nghiệm cũng chẳng giải quyết được gì. Nếu đã vậy, tận dụng khoảng thời gian này để ra ngoài, vừa quan sát buổi triển lãm, vừa gặp Victoria nói chuyện một chút cũng không phải là ý tồi. Hắn bấm vài lệnh trên màn hình cảm ứng của máy mô phỏng, thiết lập hệ thống chế độ giám sát từ xa. Nếu có bất kỳ thay đổi đột xuất nào, Neo năm sẽ tự động gửi báo cáo về thiết bị cá nhân của hắn ngay lập tức. Xong xuôi, Trần An cầm điện thoại, gõ vài chữ. Được, gặp nhau ở đâu? Chưa đầy 3 giây sau, Victoria đã phản hồi. Quán hôm qua, 30 phút nữa tôi sẽ đến. Trần An nhìn cái mẩm hình con mèo, với dòng chữ dặn không được đến chế mà cảm thấy buồn cười. Bước chân vừa ra khỏi phòng mô phỏng, Trần An bất ngờ chạm mặt một người quen. Trịnh Kỳ Thanh đang ôm một sấp tài liệu dày cuộn, dáng vẻ vội vã như thể đang chạy đua với thời gian. Cô vẫn xinh đẹp và sắc sảo như ngày nào, đôi mắt sáng, đường nét gương mặt thanh tú, cùng khí chất mạnh mẽ của một người phụ nữ thành đạt. Nhưng hôm nay, điểm khác biệt là cặp kính tròn trên sống mũi cao thanh thoát, càng làm tôn lên nét thông minh, chín chắn của cô. Tuy nhiên, vẻ mệt mỏi vẫn hiện rõ trên gương mặt cô gái trẻ. Có lẽ do những ngày gần đây công việc quá tải, hoặc vì những dự án nghiên cứu kéo dài thâu đêm. Dù vậy, khí chất tự tin, quyết đoán của cô không hề suy giảm. Ngược lại, nó càng khiến cô có một sức hút khó cưỡng, một vẻ đẹp không chỉ đến từ ngoại hình, mà còn từ trí tuệ và sự kiên định. Đã lâu không gặp, Kỳ Thanh. Giọng Trần An trầm ổn vang lên, mang theo sự bình thản quen thuộc của hắn. Kỳ Thanh hơi giật mình, như thể không ngờ sẽ gặp Trần An vào lúc này. Cô cực lại một chút, sau đó nhanh chóng túi đầu chỉnh lại chồng tài liệu trong tay, cố gắng che giấu vẻ bối rối thoáng qua. Nhưng Trần An đã tinh ý nhận ra, chỉ là hắn không nói gì. Cô gái trước mặt hắn, người mà kiếp trước từng khiến hắn phải ngại ngùng khó xử khi gặp, giờ lại có biểu hiện như một cô gái nhỏ bị bắt gặp làm chuyện gì đó ngại ngùng. Rất hiếm khi Trịnh Kỳ Thanh bối rối, nhưng khi đối diện với Trần An, mọi sự mạnh mẽ lý trí thường ngày của cô đôi lúc lại trở nên lung lay. Cô hắng giọng, cố gắng che giấu sự mất tự nhiên của mình. Anh An, anh cũng ở đây à? Cô lắp bắp một chút, sau đó vội vàng bổ sung. Ý em là lâu rồi không gặp, dạo này anh vẫn ổn chứ? Trần An cười nhẹ. Anh thì vẫn vậy thôi. Còn em thì sao? Dạo gần đây trông có vẻ khá mệt mỏi. Lời quan tâm đơn giản nhưng lại khiến trái tim Kỳ Thanh khẽ rung động. Anh ấy để ý mình sao? Không, có lẽ chỉ là sự quan tâm bình thường. Anh An từ trước đến nay vốn là người như vậy mà, luôn quan tâm đến đồng đội của mình. Nhưng dù hiểu rõ điều đó, cô vẫn không thể kiểm soát được đôi tai đang đỏ ửng của mình. Cô cắn nhẹ môi, gật đầu trả lời. Dạo này công việc hơi nhiều một chút, nhưng không sao, em vẫn ổn. Trần An nhìn cô một lúc, sau đó gật đầu. Không nên làm việc quá sức. Nếu cảm thấy mệt, hãy nghỉ ngơi một chút. Giọng nói trầm thấp của hắn khiến tim cô đập nhanh hơn một nhịp. Không để mình bị cuốn vào cảm xúc, Kỳ Thanh vội chuyển chủ đề, đưa chồng tài liệu trong tay lên. À, đây là số liệu thử nghiệm của Phan Duy Khánh. Nghe đến cái tên này, ánh mắt Trần An chợt sắc lại. Phan Duy Khánh, tên tử tù bọn hắn dùng để thử nghiệm tọa độ tổ vị tại ít, giờ hắn đang trở thành một trong những đối tượng thí nghiệm trọng điểm của chính phủ. Kỳ Thanh giải thích tiếp. Gần đây em chịu trách nhiệm quan sát và thống kê các số liệu về tình trạng của anh ta ở căn cứ quân đội. Cô không cần nói thêm, Trần An cũng hiểu. Thí nghiệm lên con người, dù cho đó là tử tù thì cũng là một công việc thách thức đạo đức cùng tâm lý người thực hiện. Nhưng lúc này, hắn không tiện đào sâu. Hắn chỉ bình thản đáp. Hiện tại máy mô phỏng đang chạy dữ liệu của anh, ít nhất phải hết ngày hôm nay mới có thể tiếp tục nhập liệu. Cô chớp mắt, hơi ngạc nhiên. Vậy thì, chưa kịp nói hết câu, Trần An đã nở nụ cười nhẹ. Em đã nỗ lực rất nhiều rồi. Hôm nay nghỉ ngơi một ngày đi. Trịnh Kỳ Thanh thoáng sững người. Nghỉ ngơi sao? Đã lâu lắm rồi không có ai bảo cô phải nghỉ ngơi cả. Nhưng có lẽ vì nghe lời khuyên này từ Trần An, nên trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Cô cúi đầu, giọng có chút dịu lại. Cảm ơn anh. Em sẽ cố gắng sắp xếp thời gian nghỉ. Như chợt nhớ ra gì đó, cô ngẩng lên nhìn Trần An, ngập ngừng hỏi. À, lát nữa anh có đến buổi triển lãm không? Ánh mắt cô hơi lấp lánh, như thể đang mong chờ điều gì đó. Nhưng Trần An chỉ điềm nhiên gật đầu. Có, anh đi gặp một người bạn xong sẽ đến đó tham quan. Câu trả lời quá đỗi bình thản. Không chút ẩn ý, không chút suy nghĩ. Chỉ đơn thuần là một câu trả lời thẳng thắn. Nhưng chính sự thẳng thắn ấy lại khiến lòng Kỳ Thanh khẽ trùng xuống. Cô đã đoán trước câu trả lời, nhưng vẫn không khỏi thất vọng một chút. Cô mím môi, sau đó gật đầu, cố nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể. Vậy em sẽ đi trước. Hẹn gặp anh ở triển lãm. Cô cúi đầu chào rồi nhanh chóng quay người rời đi. Trần An đứng đó, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ôm chồng tài liệu chạy đi. Cô gái ấy vẫn luôn như vậy, luôn tỏ ra trưởng thành, cứng rắn, mạnh mẽ, nhưng cũng rất dễ bị tổn thương. Hắn không phải kẻ ngốc. Hắn biết cô có tình cảm với mình. Nhưng Trần An bây giờ là kiểu người không dễ dàng bước vào một mối quan hệ. Nhất là trong thời điểm hiện tại, khi nhân loại vẫn còn đang đối mặt với sự diệt vong thì tình cảm cá nhân đó chỉ là thứ tình cảm xa xỉ, dư thừa. Hắn thở nhẹ, sau đó đóng cửa phòng mô phòng lại, dặn dò nhân viên theo dõi hệ thống. Sau đó, hắn cầm điện thoại lên, gọi cho Tống Hạo và Thanh Vân. Chương 120, La Duy Minh chương 120, La Duy Minh là một thiên tài sinh học trẻ tuổi, nổi danh trong giới khoa học ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Cái tên này từng khiến giới khoa học kinh ngạc. Một thần đồng sinh học hiếm có, đạt được những thành tựu mà ngay cả những giáo sư lão làng cũng phải kính nể. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống học thuật, Duy Minh sớm bộc lộ tài năng xuất chúng trong lĩnh vực sinh học tiến hóa và công nghệ sinh học. Tuy nhiên, trái ngược với trí tuệ sắc bén, Minh lại có lối sống lười biếng, thích chìm đắm trong thế giới game và ạ nỉm hơn là làm việc nghiêm túc. Dù lười biếng, Minh vẫn liên tục đạt được những thành tựu đáng nể trong lĩnh vực của mình. Năm 17 tuổi, hắn giành huy chương vàng Olympic sinh học quốc tế nhờ một bài luận mang tính cách mạng về chỉnh sửa gen vi khuẩn để xử lý rác thải sinh học. Năm 19 tuổi, hắn là một trong những nhà khoa học trẻ nhất được mời tham gia hội nghị sinh học toàn cầu, trình bày công trình nghiên cứu về ứng dụng tế bào gốc trong tái tạo mô sinh học, nhận được vô số lời ca ngợi. Năm 21 tuổi, hắn chấn động thế giới khi giành giải thưởng danh giá Innovative bị họ kết hợp với hệ thống mô phỏng sự tiến hóa của vi sinh vật, mở ra một kỷ nguyên mới trong y sinh học. Những thành tựu đó khiến nhiều người tin rằng La Duy Minh sẽ trở thành một trong những nhà khoa học tiên phong của thế kỷ. Nhưng đó là câu chuyện trước đây. Bây giờ, hắn đang cuộn tròn trong chăn, ngủ bụi như thể chẳng có chuyện gì trên đời đáng để bận tâm. Trong căn phòng nhỏ hẹp nhưng không hề trống trải mà đúng hơn là chật kín. Không phải là đầy những dụng cụ thí nghiệm hay sách vở chuyên ngành, mà là mô hình nhân vật nữ từ đủ mọi tựa game và anime, ngự trị trên các kệ tủ. Từng bức tường treo kín poster của những nhân vật 2D yêu thích của hắn, tạo nên một thế giới đầy màu sắc nhưng hoàn toàn cách biệt với thực tại. Một chiếc PC đầy màu sắc đang chạy dở dang một trò chơi mô phỏng hẹn hò, màn hình vẫn hiển thị đoạn hội thoại với một cô gái ạ nỉm có đôi mắt long lanh, gương mặt hơi ửng hồng như thể đang bẽn lẽn trước hắn. Ở góc phòng, đối lập hoàn toàn với bầu không khí chìm đắm trong thế giới ảo kia, là hàng loạt giấy chứng nhận, huy chương, bằng khen của các cuộc thi sinh học quốc tế. Những tấm bằng danh giá nằm lặng lẽ dưới lớp bụi mỏng, như những vinh quang cũ kỹ mà chủ nhân của chúng đã không còn bận tâm đến nữa. Thậm chí cả những công trình nghiên cứu khoa học mà nhiều người mơ ước có được. Nhưng nhân vật chính của căn phòng này, La Duy Minh lại đang nằm co ro trên giường, mái tóc rối bù vì đã lâu không quan tâm đến. Cặp kính cận bắt mèo trên đầu giường, thứ hắn không thể thiếu vì thói quen thức khuya liên miên cả đêm. Dáng người hắn hơi mập do lười vận động, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống công nghệ cao trong bốn bức tường của hắn. Tìm tìm tìm. Tiếng chuông điện thoại reo liên tục, phá tan bầu không khí yên tĩnh. Một bàn tay lười biếng vươn ra từ trong chăn, mò mẫm tìm điện thoại, chụp lấy nó rồi áp vào tai, giọng ngáy ngủ, vẻ mặt cất lên. Ai đấy? Ngay lập tức, một giọng hét lớn vang lên từ đầu dây bên kia, khiến Minh nhăn mặt, rút điện thoại ra xa một chút. Lão La, giờ này mà ngươi vẫn còn ngủ hả? Ngươi không biết thế giới đang náo động à? La Duy Minh chớp mắt, thở dài đầy chán chường, trả lời bằng giọng kéo dài. Ờ, chấn động thì sao? Liên quan gì đến ta? Nói xong, hắn bấm tắt điện thoại, kéo chăn trùm kín đầu, định tiếp tục giấc ngủ bị gián đoạn. Nhưng chưa đầy 5 giây sau tiếng chuông lại vang lên. Minh rên rỉ, lăn lộn vài vòng trên giường nhưng cuối cùng cũng cầm máy. Gì nữa? Người bạn bên kia không buồn đôi con nữa, giọng gấp gáp. Mở điện thoại lên ngay. Xem tin tức đi. Minh cằn nhằn nhưng cũng cầm điện thoại lên, mở ứng dụng tin tức. Ngay khi màn hình sáng lên, một hình ảnh đập thẳng vào mắt hắn. Một con rồng vàng khổng lồ uốn lượn trên bầu trời trung tâm thành phố dưới dạng hồ lộ rèm. Tiêu đề nổi bật ngay phía dưới: Tập đoàn nổ vạ xuất thế. Hình chiếu hồ lộ rèm chân thực đến đáng kinh ngạc. Công nghệ hay phép màu. Hàng loạt bài báo, video, hình ảnh xuất hiện, bàn tán về sự hùng mạnh của tập đoàn nổ vạ, về nguồn gốc của thuốc tợ dọ tổ vị tạ, về sự ra đời của công nghệ hồ lộ rèm tiên tiến bậc nhất. Nhưng thứ khiến La Duy Minh thực sự bừng tỉnh, không còn buồn ngủ nữa, chính là một bài viết nhỏ nằm trong số đó. Trí tuệ nhân tạo hệ thống hồ lộ rèm thế giới đang bước vào kỷ nguyên công nghệ mới, hàng loạt sản phẩm tương lai từ phim bước ra ngoài đời thực. Mắt hắn sáng rực lên, vội vàng kéo xuống đọc tiếp nội dung. Nếu công nghệ này có thể kết hợp với ai tân tiến thì giấc mơ tạo ra bạn gái ảo hoàn hảo của hắn có thể sớm trở thành hiện thực. Hắn ngồi bật dậy. Khoan đã cái này. Buổi sáng tại thành phố. Mặt trời vừa ló dạng, những con đường lớn nhỏ của thành phố bắt đầu rộn ràng với âm thanh quen thuộc. Tiếng xe máy nổ giòn, tiếng còi xe, tiếng giao bánh mì, cà phê, cùng những tiếng cười nói rôm rả của những người dân vừa mới tỉnh giấc. Nhưng hôm nay, thứ khiến phố phường trở nên náo nhiệt hơn gấp bội không phải là dòng người hối hả đi làm, mà là câu chuyện nóng bỏng về tập đoàn Nova. Cái tên sáng nhất trên tất cả các mặt báo sáng nay. Quán cà phê đầu hẻm, một nhóm bác trung niên đang hăng hái bàn tán, ly cà phê đen và ổ bánh mì gần như bị bỏ quên khi họ mải mê theo dõi tin tức trên điện thoại. "Này ông Tư, ông có coi cái tin hồi sáng chưa? Nova đó, cái tập đoàn mà hôm qua chiếu con rồng vàng bay lượn trên trời đó. Nghe nói là có người Việt Nam là cổ đông lớn. Vì vậy tập đoàn bọn họ mới chọn Việt Nam làm nơi ra mắt." Một bác trai mặc áo ba lô vô đùi cái đét mắt sáng rực nói. "Có, tôi có coi tin này trên đài CNN, tụi nó cũng bàn tán dần dần. Một tập đoàn có nguồn vốn khổng lồ mà lại có cổ đông người Việt, đúng là nở mày nở mặt." Ngay giữa ngã tư lớn, một màn hình LED cỡ bự đang chiếu lại đoạn video sự kiện tối qua. Hình ảnh con rồng vàng khổng lồ uốn lượn trên bầu trời đêm, từng bảy rồng phản chiếu ánh sáng vàng kim lấp lánh, uy nghiêm như thần thoại. "Quá điên rồ." Một du khách nước ngoài trầm trồ. "Tôi cứ tưởng đây là CGI từ phim bom tấn cơ đấy." Một người khác há hốc mồm nói. "Nova, Mấy người nghe đến tên tập đoàn này bao giờ chưa? Tin tức buổi sáng đài truyền hình. Sáng nay, báo chí trong nước và quốc tế tiếp tục đưa tin rầm rộ về sự xuất hiện của tập đoàn Nova tại Việt Nam. Chỉ trong vòng chưa đầy 12 giờ kể từ khi buổi trình diễn hổ lộ rèm long trời lở đất tối qua diễn ra, cổ phiếu của nhiều công ty công nghệ lớn đã có sự biến động rõ rệt. Trong khi đó, tin tức về một nhà đầu tư Việt Nam là cổ đông lớn của Nova đang làm dấy lên làn sóng trong cộng đồng doanh nghiệp và người dân cả nước. Cắt cảnh sang một chương trình talk show công nghệ, một nam phóng viên đang trò chuyện với một chuyên gia hàng đầu về công nghệ điện tử. Thưa tiến sĩ, ông có nhận xét gì về màn trình diễn của Nova tối qua? Tôi phải nói rằng đây là một cuộc cách mạng trong ngành công nghệ trình chiếu và giờ dồn. Trước đây, chúng ta chỉ thấy công nghệ tương tự trong các bộ phim khoa học viễn tưởng, nhưng tập đoàn Nova đã biến nó thành hiện thực. Điều đáng kinh ngạc là nó không chỉ mang tính trình diễn, mà còn có tiềm năng ứng dụng vào thực tế, từ y học, giáo dục cho đến quân sự. Phóng viên gật gù, tiếp tục đặt câu hỏi. Có thông tin cho rằng Nova sở hữu nguồn vốn khổng lồ, và đặc biệt, một số cổ đông chính là người Việt Nam. Ông có nghĩ điều này sẽ ảnh hưởng đến vị thế công nghệ của Việt Nam trên trường quốc tế không? Chắc chắn rồi. Khi một tập đoàn tầm cỡ như Nova đặt chân vào thị trường Việt Nam, chúng ta không chỉ hưởng lợi về mặt kinh tế mà còn tạo ra một cú hích lớn về công nghệ. Rất nhiều tập đoàn lớn nước ngoài đã bắt đầu hướng sự chú ý đến Việt Nam, điều này sẽ đưa đất nước trở thành một trung tâm công nghệ tiềm năng của khu vực. Khi mặt trời lên cao, dòng người bắt đầu đổ về khu triển lãm công nghệ của Nova. Tại đây, những màn hình LED khổng lồ đã sẵn sàng chiếu các công nghệ tân tiến nhất. Các phóng viên nước ngoài, từ BBC, CNN đến NHK, liên tục đưa tin về sự kiện này. Một nữ phóng viên phương Tây phấn khích phỏng vấn một người tham dự. Anh mong chờ điều gì nhất trong triển lãm hôm nay? Tôi muốn xem công nghệ AI. Nghe nói Nova đang phát triển một trí tuệ nhân tạo có thể mô phỏng tư duy con người gần như hoàn hảo. Một nhóm sinh viên đại học vừa đi vừa bàn tán. Ê, nghe đồn Nova còn nghiên cứu công nghệ sinh học nữa đó. Đỉnh vậy. Chẳng lẽ chúng ta sắp sửa có thuốc cải tiến thể chất hay gì sao? Không phải chẳng lẽ, mà là chắc chắn. Nên nhớ tờ giỏ tổ vị tạ cũng là sản phẩm của bọn họ. Buổi sáng của Việt Nam hôm nay không còn là những con phố thong dong với tiếng giao quen thuộc, mà là một đấu trường sôi động của tin tức, thảo luận và những hoài báo mới về công nghệ. Tập đoàn Nova đã chính thức đặt chân vào Việt Nam, kéo theo hàng loạt sự kiện chấn động. Cảm ơn lão chấp sự nghỉ vụ và đà chủ mê chuyện Việt đã góp lương cứu đói, cảm tạ hai lão nhiều. À, một người anh em đã lên dĩa. Đoán xem là ai nào cờ. Mình rất mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn qua việc đề cử, thả like hay đơn giản là một bình luận động viên. Chúc MN có một ngày vui vẻ và thư giãn. Nếu mấy ông thấy dòng cầu like cầu đề cử có nghĩa là chương chuyện chưa đủ 2k chữ, ta chỉ đang cố cho đủ chỉ tiêu thôi. Khửa nháy mắt. Chương 121, sắp xếp chương 121, sắp xếp bầu trời vừa hửng sáng, ánh nắng đầu ngày len lỏi qua những tán cây bên đường, nhuộm một lớp ánh vàng dịu nhẹ lên thành phố. Những tòa nhà cao tầng phản chiếu thứ ánh sáng ấm áp, như bừng tỉnh sau một đêm dài. Trên vỉa hè, do người bắt đầu ngày mới với những nụ cười rạng rỡ, có người chậm rãi dắt xe ra khỏi nhà, có người vội vàng chạy đến trạm xe buýt, trên tay cầm ổ bánh mì nóng hổi còn phả hơi ấm. Quán cà phê đầu hẻm đã đông khách, mùi hương cà phê rang say hòa vào không khí, lan tỏa một cảm giác dễ chịu. Những tiếng chào hỏi, những câu chuyện phiếm về tin tức thời sự, về sự kiện tối qua vang lên rộn ràng. Một người bán hàng rong đẩy xe bún riêu, tiếng lách cách của bát đũa chạm vào nhau tạo nên một giai điệu quen thuộc của buổi sáng thành phố. Mấy đứa trẻ cắp sách tới trường, vừa đi vừa nô đùa, những nụ cười hồn nhiên trên môi. Thành phố vào giờ này giống như một bức tranh hài hòa, vừa nhộn nhịp vừa ấm áp, toát lên sự thịnh vượng yên bình. Một thế giới mà ở đó, mỗi người đều có một vai trò riêng, mỗi guồng quay đều khớp với nhau một cách hoàn hảo. Giữa dòng xe cộ tấp nập, một chiếc SUV màu đen bóng loáng từ từ lăn bánh. Động cơ êm ru, lướt qua những con đường rộng thênh thang, để lại phía sau hình ảnh những con người vẫn miệt mài với nhịp sống của họ. Trong xe, Trần An ngồi ở hàng ghế sau, mắt chăm chú vào màn hình điện thoại, vẻ mặt hắn có phần nghiêm túc khi làm việc. Giọng nói trầm ổn nhưng dứt khoát khi bàn giao công việc cho trợ lý trưởng Hà Tịnh. "Hà Tịnh, bên phần mềm đã sẵn sàng triển khai dự án kho nhân tài chưa?" Giọng của trợ lý trưởng vang lên từ đầu dây bên kia, vẫn chuyên nghiệp như mọi khi. "Tôi đã liên hệ với họ, nhưng cần thêm một số điều chỉnh về quy trình. Cậu muốn ưu tiên tuyển dụng nhân sự trong nước hay mở rộng ra toàn cầu?" Trần An trầm ngâm một chút rồi đáp, "Cả hai, nhưng ưu tiên nhân tài trong nước. Nhân sự cấp cao thì tìm thêm từ các tập đoàn công nghệ quốc tế." "Rõ. Còn tài chính, liên hệ Lâm Trấn Vương, nói với anh ấy chuẩn bị trước một khoản ngân sách cho giai đoạn đầu." Hắn nhanh chóng cúp máy sau khi dặn dò xong. Trần An không phải kiểu người dài dòng, nhất là khi làm việc. Chuyện chuyên nghiệp thì nên để người có chuyên môn làm. Hắn chỉ cần lên kế hoạch và để người bên dưới làm là được. Trần An gật đầu, cúp máy, rồi lướt mắt nhìn ra cửa sổ xe. Thành phố vẫn vận hành như một cỗ máy khổng lồ, những chiếc xe máy chạy trên đường, tiếng còi xe thi thoảng vang lên, những hàng quán ven đường bận rộn với khách ra vào. Người bán hàng rong tất bật với nồi phở bốc khói nghi ngút, tiếng dao bánh mì, cà phê vẫn vang lên đều đặn. Tuy nhiên, có một điều khác lạ so với những ngày bình thường. Không khó để nhận ra, hầu như ai ai cũng đang bàn tán về tập đoàn Nova. Giữa khung cảnh tưởng như bình thường nhưng lại không hề bình thường này, trong xe, Tống Hạo và Thanh Vân ở hàng ghế trước liếc nhìn nhau cười khẽ, rồi quay xuống chọc ghẹo Trần An. "Ôi trời, nhìn cậu kìa, chủ tịch tập đoàn gì mà bận rộn từ sáng sớm thế này?" Tống Hạo nháy mắt, giọng điệu đầy trêu chọc. "Có khi nào mai mốt Trần An chúng ta ngồi họp với mấy ông tài phiệt thế giới không đây?" Thanh Vân cười tủm tỉm. Trần An liếc hai người một cái, hờ hững đáp, "Anh chị không trêu em một ngày hai người không chịu được à? Thì bọn anh thấy chú em nghiêm túc quá mà." Tống Hạo cười phá lên. Quán phở nhỏ trong con hẻm vẫn giữ nguyên không khí nhộn nhịp như hôm qua. hơi nóng bốc lên từ những bát phở nghi ngút khói, hòa vào mùi hương đặc trưng của nước lèo hầm kỹ. Dòng người ra vào tấp nập, những tiếng cười nói, tiếng bát đũa va chạm nhau tạo nên bản giao hưởng quen thuộc của đời sống thường nhật. Bước vào quán, Trần An lập tức nhận ra Victoria. Cô gái ấy vẫn mang vẻ ngoài tao nhã như hôm qua, nhưng dường như đã thoải mái hơn một chút với không gian bình dân này. Victoria chọn một góc bàn gần cửa sổ, nơi ánh nắng sớm có thể len lỏi qua lớp rèm mỏng, phản chiếu lên mái tóc vàng óng của cô. Chiếc bàn mà cô ngồi đã được sửa sang lại gọn gàng, không lẫn vào sự lộn xộn của những bàn khác. Không khó để nhận ra cô ấy, vì cô nàng như thiên nga lạc giữa bầy gà vậy. Trần An khẽ nhếch môi, bước tới gần. Hắn không đội ngồi xuống ngay mà dừng lại trước mặt cô, đặt tay lên ngực, hơi cúi người rồi nghiêng đầu đầy tao nhã, như một quý ông thực thụ khi được diện kiến quý tộc, công chúa. "Tiểu thư Victoria Lancaster, thật vinh hạnh khi được gặp lại cô vào buổi sáng tuyệt đẹp thế này." Giọng hắn trầm ổn, lịch thiệp một cách cố ý, đến mức gần như trêu bừa. Victoria ngước lên nhìn, đôi mắt xanh lóe lên một tia ngạc nhiên, rồi nhanh chóng thay bằng nét cười đầy thú vị. Cô đặt tách trà xuống, vén một lọn tóc ra sau tai, rồi cũng hơi nhún người theo đúng chuẩn mực quý tộc Anh. Nhưng thay vì vẻ tiểu cách, cô làm điều đó với một chút cường điệu, như thể đang chơi đùa với màn chào hỏi của hắn. "Ngài Trần, tôi không biết một bữa sáng bình dân lại có thể khiến ngài trịnh trọng đến mức này đấy. Tôi có nên cảm thấy vinh dự không nhỉ?" Giọng cô mềm mại, nhưng không giấu được sự bông đùa. Trần An cười khẽ, ánh mắt lấp lánh sự thích thú. "Dĩ nhiên rồi. Dù sao, không phải ngày nào tôi cũng có cơ hội ăn sáng cùng một tiểu thư danh giá của gia tộc Lancaster." Victoria lắc đầu, bật cười khẽ. "Xem ra bữa tiệc tối qua đã tiết lộ cho anh không ít chuyện rồi." Trần An nhún vai. "Chỉ một chút thôi. Đủ để tôi tự hỏi tại sao một quý cô như cô lại ngồi đây, chờ một gã như tôi." Victoria không trả lời ngay, chỉ cầm lấy tách trà, nhẹ nhàng xoay nó trong tay. Ánh mắt cô mang theo một chút suy tư, hoặc ít nhất, cô giả vờ như vậy. "Bởi vì anh thú vị." Một câu trả lời đơn giản, nhưng ẩn chứa nhiều tầng nghĩa. Trần An bật cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện cô. "Nghe cứ như một lời khen nhưng tôi vẫn chưa chắc nó có phải là một lời khen thật không." Victoria nghiêng đầu, môi khẽ nhếch lên. "Nếu tôi bảo là thật thì anh có tin không?" "Chắc là không." Cô nàng bật cười. "Tốt. Vì tôi cũng không định nói đâu." Trần An cũng cười theo rồi đặt mình vào chỗ quen thuộc như thể đây là một phần trong thói quen thường ngày của hắn. Tống Hạo và Thanh Vân cũng ngồi xuống ở bàn kế bên, ánh mắt cảnh giác vẫn không rời khỏi những người xung quanh theo thói quen nghề nghiệp. Khi tô phở nóng hổi được bưng ra, Victoria đưa tay vén nhẹ mái tóc, rồi khéo léo mở lời. "Buổi tiệc tối qua khá thú vị. Tôi muốn nghe ý kiến của anh về nó." Trần An nhướng mày, nhấp một ngụm nước trà tráng miệng trước khi chậm rãi đáp. "Cô thấy thế nào?" Victoria hơi nghiêng đầu, ngón tay vô thức lướt nhẹ trên bàn chén. Tập đoàn Nổ Vạ có vẻ rất cẩn trọng. Từng lời tuyên bố, từng bước đi của họ đều được tính toán kỹ lưỡng. Cô ngừng lại một chút, rồi tiếp tục. "Nhưng tôi có cảm giác họ đang giấu đi điều gì đó." Trần An nghe đến điều này thì cũng không khỏi thán phục giác quan nhạy bén của phụ nữ, hắn tò mò hỏi. "Điều gì khiến cô nghĩ vậy?" Victoria không trả lời ngay mà khéo léo dùng đũa gắp một sợi phở, chậm rãi thưởng thức. Rồi cô đặt đũa xuống, ánh mắt trở nên sắc sảo hơn. Cách họ điều hướng cuộc trò chuyện. Họ luôn dẫn giác quan khách theo một kịch bản đã được dựng sẵn, khiến ai nấy đều cảm thấy họ đang kiểm soát mọi thứ. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là họ đang cố tình đánh lạc hướng những vấn đề thực sự quan trọng. Cô liếc nhìn Trần An, như muốn thăm dò phản ứng của hắn. Trần An chỉ cười, cầm muỗng khuấy nhẹ tô phở. Cô quan sát rất tinh tế. "Tôi chỉ nói ra cảm nhận của mình." Victoria nhún vai. "Nhưng điều khiến tôi tò mò hơn là những gương mặt xuất hiện trong buổi tiệc." Cô nghiêng người về phía trước một chút, hạ giọng. "Những tập đoàn lớn, những nhà đầu tư máu mặt, tất cả bọn họ đều xuất hiện vì một thứ duy nhất, dọn dẹp tổ vì ta. Nhưng hơn phân nữa số đó là không liên quan gì đến ngành y dược." Trần An vẫn bình thản ăn thở, như thể câu chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn. "Vậy cô có nghĩ ai là đối thủ đáng gờm nhất trong cuộc đấu giá này không?" Victoria thoáng trầm ngâm, rồi chậm rãi đáp. "Gia tộc Lancaster của tôi có thể là một trong những thế lực lớn, nhưng không phải mạnh nhất. Có vài cái tên khác đáng chú ý hơn. Chẳng hạn như Di Chắt Ruột của tập đoàn năng lượng hệ Lio. Hắn là kẻ đầy tham vọng, và tôi chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng để tuột mất thứ này." Trần An gật gù, ánh mắt sắc bén hơn một chút. "Hắn không chỉ tham vọng, mà còn tàn nhẫn." Victoria mỉm cười, cảm thấy thú vị trước phản ứng này. "Anh có vẻ rất hiểu hắn. Tôi có thói quen quan sát." Tất nhiên Trần An không nói ra sự thật là hắn đã từng tiếp xú C và có thông tin về tên Di Chắt này. Nếu Di Chắt không quá tàn nhẫn hay tham vọng, Trần An hẳn đã đích thân mời hắn vào tổ chức, bởi tài mưu lược cùng tầm nhìn xa đáng gờm. Nhưng chiêu mộ một kẻ vừa thông minh, vừa gian xảo, tham vọng lại không đấy chẳng khác nào dẫn sói vào nhà. Người có tài luôn là con dao hai lưỡi. Dùng đúng, đó là thanh kiếm sắc bảo vệ tổ chức. Dùng sai, đó là lưỡi dao cận kề yết hầu. Di Chắt quá thông minh, nhưng cũng quá nguy hiểm. Hắn không phải một con cờ để điều khiển, mà là một kẻ chơi cờ luôn tìm cách lật đổ bàn cờ. Đưa hắn vào nổ vạ xạ đủng chẳng khác nào thả hổ về rừng, đến khi nhận ra, e rằng nanh vuốt của hắn đã cắm sâu vào cổ họng tổ chức Victoria. Nhìn Trần An một lúc, rồi cười hài lòng. "Xem ra tôi tìm đúng người để trò chuyện rồi." Trần An không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhấp một trà lạnh để trôi bớt dầu mỡ trên miệng. Bọn họ tiếp tục bàn luận về buổi tiệc, về những thế lực khác, về những gì đã xảy ra tối qua. Trần An không trực tiếp tiết lộ điều gì về bản thân hay tập đoàn nổ vạ, nhưng qua từng câu trả lời, hắn dần dần nắm bắt được suy nghĩ, tầm nhìn của Victoria về thế giới kinh doanh, về những âm mưu chính trị ngầm, về tham vọng và lòng trung thành. Cô nàng là một người phụ nữ thông minh, có khả năng quan sát tốt, nhưng vẫn còn thiếu kinh nghiệm và chưa đủ tàn nhẫn để thực sự chơi trong ván cờ này. Còn Victoria, qua cuộc trò chuyện này, cũng nhận ra Trần An không phải một người bình thường. Hắn ta nhìn thấu quá nhiều thứ, phân tích quá sắc bén và phản ứng quá nhanh. Anh thực sự là ai vậy? Câu hỏi bật ra trước khi cô kịp suy nghĩ. Trần An khẽ cười. Chẳng phải chỉ là một người tình cờ giúp cô trong quán phở thôi sao? Victoria nhìn hắn chằm chằm, như muốn tìm ra chút manh mối trong ánh mắt kia. Nhưng tất cả những gì cô thấy, chỉ là một nụ cười thản nhiên đầy bí ẩn. Cảm ơn lão chấp sự nghỉ vụ và bạn Changos đã góp lương cứu đói, cảm tạ hai lão nhiều. SRAE nay tôi bận quá, nhưng nỗ lực xíu mai với chủ nhật được nghỉ cờ chương 122, bác xỉu, tốt một thức uống mà tắt thích, chương 122, bác xỉu, tốt một thức uống mà tắt thích, bữa sáng kết thúc trong không khí thoải mái. Victoria khẽ nhấp ngụm trà cuối cùng rồi vươn tay lấy ví, định thanh toán bữa ăn. Nhưng ngay khi cô vừa nhấc chiếc túi nhỏ lên, Trần An đã nhanh chóng đưa tay ra chặn lại. Để tôi trả. Giọng hắn bình thản, nhưng trong sự bình thản ấy lại mang theo một sự chắc chắn không thể chối từ. Khá là ga lăng, lịch sự. Victoria hơi nhướng mày, có chút bất ngờ. Không được. Hôm qua anh đã thanh toán cho tôi rồi, lần này phải để tôi mời. Trần An chỉ mỉm cười, ánh mắt mang theo chút tinh quái nói. Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay. Victoria nhìn hắn, không hề bị lay chuyển. Anh không thể cứ dành trả tiền mãi được. Hôm nay tôi là người mời anh ăn sáng, vậy nên để tôi thanh toán. Tiểu thư, cô mời tôi dùng bữa cùng, nhưng có nói là bao luôn bữa ăn đâu. Với cả, mời khách là truyền thống của người Việt Nam. Hy vọng quý tiểu thư sẽ tôn trọng truyền thống văn hóa nước tôi. Victoria hơi mở miệng định phản bác, nhưng ngay khi nghe đến hai chữ truyền thống cô lại khựng lại. Là một tiểu thư của gia tộc Lạng Cả Sở danh giá, Victoria hiểu rõ tầm quan trọng của truyền thống và văn hóa mỗi quốc gia. Nếu cô cố chấp tranh cãi nữa, chẳng khác nào thiếu tôn trọng văn hóa nước khác. Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, rồi cô chậm rãi mỉm cười, ánh mắt lóe lên vẻ bất lực, chịu thua. Nếu vậy, tôi phải làm sao để đáp lễ anh đây, anh Trần? Trần An giả vờ trầm ngâm một chút, sau đó khẽ nhún vai. Vậy thì lát nữa mời tôi một ly cà phê là được rồi. Victoria khẽ cười, một nụ cười đầy khí chất quý tộc nhưng không giấu được sự thích thú. Được thôi, nếu chỉ đơn giản vậy thì tôi chấp nhận. Cô thu lại chiếc ví, tay đặt lên bàn một cách đầy tao nhã. Nhưng trước khi Trần An đứng dậy, cô nghiêng đầu nhìn hắn, giọng điệu mang theo chút trêu bừa. Dù tôi tôn trọng truyền thống của đất nước anh, nhưng lần sau hãy để tôi mời một cách đúng đắn. Nếu không, tôi sẽ không dám mời anh nữa đâu. Trần An bật cười, gật đầu một cách đầy phong độ. Vậy thì tôi sẽ ghi nhớ điều đó. Cách họ trò chuyện đầy tự nhiên, như thể đã quen biết từ rất lâu. Ở bàn bên cạnh, Tống Hạo và Thanh Vân nhìn nhau rồi khẽ cười, ánh mắt đầy ẩn ý. Tống Hạo khoanh tay, cười khẽ. Chậc chậc, Trần An đúng là có số lượng. Thanh Vân giả vờ nghiêm túc, nhưng khỏe môi cũng cong lên đầy hàm ý. Trần An biết bọn họ đang nghĩ gì, nhưng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu đừng nghĩ nhiều. Tiến ra quầy thanh toán, Trần An mở ví, định lấy thẻ ngân hàng ra. Nhưng ngay khi hắn lật ví, ánh mắt liền dừng lại trên một tấm thẻ màu đen nằm ngay ngắn bên trong. Tấm thẻ này, hắn lập tức nhớ đến Hệ Lạ Dạ và món quà cô ta đưa cho hắn hôm qua. Người ta đã tặng thì không dùng thì phí. Trần An mím môi, cầm tấm thẻ lên rồi quẹt nó để thanh toán. Cùng lúc đó, tại văn phòng làm việc sang trọng của bộ phận tài chính Khải Hoàn, nay thuộc tập đoàn Nova, Lâm Chấn Vương đang ngồi trên ghế, xem xét tài liệu thì bỗng nhiên điện thoại của hắn vang lên. Tìm. Một thông báo hiện ra trên màn hình. Tài khoản của bạn vừa thanh toán thành công 320,000 Việt Nam đồng. Lâm Chấn Vương cực lại. Hắn cau mày, đôi mắt sắc bén lóe lên vẻ khó chịu nhìn màn hình. Cái quần què gì vậy? Sao tự dưng lại bị trừ tiền? Đông như nhớ ra thứ gì đó. Hắn lập tức lục lọi túi áo, sau đó kiểm tra ví tiền. Một cơn gió lạnh lướt qua khi hắn nhận ra tấm thẻ đen của mình đã biến mất. Hắn nhíu mày, cố gắng nhớ lại rồi đột nhiên hình ảnh Lễ Lạ Dạ hiện lên trong đầu hắn. Nhớ đến chuyện xảy ra hôm qua, Lâm Chấn Vương cứng người. Đừng nói là bà điên đó đã trộm thẻ của mình khoảnh khắc nhận ra sự thật, gương mặt hắn tối sầm lại. Một cảm giác bất lực, mệt mỏi khó tả. Lâm Chấn Vương vẫn còn chưa hết sốc vì vừa bị trừ mất 320.000 một cách khó hiểu thì một nhân viên gõ cửa, cẩn thận bước vào, trên tay là một tập tài liệu dày cuộn. Sếp, đây là danh sách dự chi cho quá trình tuyển nhân sự mà Hà Tịnh vừa đề trình. Có lời dặn của ngài Trần, yêu cầu ưu tiên và xét duyệt sớm. Lâm Chấn Vương nhíu mày, giật lấy tập hồ sơ. Hắn vừa mở ra, đọc lướt qua vài con số rồi lập tức đứng hình. Một giây, hai giây. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn nhân viên với ánh mắt trống rỗng. Tuyển nhân sự thôi mà, có cần tới cái số tiền này không? Nhân viên chớp mắt giải thích. Tôi chỉ chuyển tài liệu, không có quyền phát biểu. Lâm Chấn Vương hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lòng hắn như đang chảy máu. Hắn lật qua danh sách, mắt quét qua những cái tên. Ban đầu, hắn còn định kiếm cớ cắt giảm bớt, nhưng rồi ánh mắt dừng lại ở một số người. Chuyên gia năng lượng hạt nhân, kỹ sư vũ khí cấp cao, chuyên gia chiến lược. Tất cả đều là những nhân vật khủng bố trong ngành. Hắn cau mày, dù không muốn thừa nhận, nhưng đúng là Trần An có lý khi chọn những người này. Hắn thở dài, lẩm bẩm. Mẹ nó tiền nhiều quá cũng là một loại đau khổ. Rồi bụt, hắn đóng dấu phê duyệt. Nhân viên thầm lau mồ hôi, cúi chào rồi nhanh chóng rời khỏi phòng trước khi sếp đổi ý. Lâm Chấn Vương ngả người ra ghế, xoa trán như thể mình vừa đánh mất một phần linh hồn. Rồi hắn đứng dậy, chậm rãi tiến tới cửa sổ, phóng tầm mắt xuống thành phố bên dưới. Ánh mắt hắn dừng lại ở khu triển lãm đấu giá, nơi sắp diễn ra cuộc chiến giữa những kẻ giàu có nhất thế giới để tranh giành công thức tọa dọ tổ bị tạ. Hắn khẽ lẩm bẩm, hy vọng lần đấu giá này sẽ kiếm lại được chút vốn, chứ không thì chẳng biết lấy đâu ra tiền mà nuôi tiếp cái sở thích chơi lớn của Trần An. Rồi hắn nhíu mày, khoan đã, nếu cuộc đấu giá mà không thành công có phải là sẽ lại bị thâm hụt? Hắn đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Không được, lần này phải kiếm một khoản thật lớn. không thể để tập đoàn vừa ra mắt đã phá sản được. Hắn xoay người, vươn tay bấm số gọi cho ban tổ chức. Alo, nghe đây. Đẩy giá lên. Tôi muốn đợt đấu giá này phải phá kỷ lục. Buổi sáng muộn, ánh nắng xuyên qua những ô cửa kính lớn của quán cà phê, phản chiếu lên mặt bàn gỗ sẫm màu, tạo thành những mảng sáng lốm đốm đẹp mắt. Không gian nơi đây mang phong cách cổ điển nhưng không kém phần sang trọng, những chiếc đèn chùm nhỏ tỏa ánh sáng dịu nhẹ, tường treo đầy tranh nghệ thuật trừu tượng, còn những bản nhạc giặt nhẹ nhàng len lỏi khắp không gian, khiến bất kỳ ai bước vào cũng cảm thấy thư thái. Quán cà phê này vốn không dành cho số đông. Giá của một ly cà phê ở đây đủ để nhiều người phải đắn đo trước khi bước vào. Khách hàng thường là những doanh nhân, nghệ sĩ nổi tiếng hoặc những nhân vật có địa vị. Dù vậy, ngày hôm nay, bầu không khí trong quán lại có chút khác thường. Một cô thư ký ăn mặc chỉnh tề bước vào trước, theo sau là hai nhân viên khác. Cô nhìn quanh quán một lượt rồi lịch sự yêu cầu được gặp quản lý. Quản lý quán nhanh chóng xuất hiện, một người đàn ông trung niên với bộ vest gọn gàng, ánh mắt sắc sảo nhưng đầy chuyên nghiệp. Khi nghe thư ký trình bày về việc đặt một khu vực riêng tư, ông vẫn giữ thái độ bình tĩnh như thường lệ, nhưng khi ánh mắt lướt qua tấm danh thiếp thư ký đưa ra, đồng tử ông co lại một chút. "Xin chờ một chút, tôi sẽ thu xếp ngay." Giọng ông trở nên trịnh trọng hơn. Không mất nhiều thời gian, một khu vực sang trọng nhất của quán ngay lập tức được dọn dẹp gọn gàng, rèm che nhẹ nhàng buông xuống tạo không gian kín đáo nhưng không ngột ngạt. Nhân viên nhanh chóng sắp xếp bàn ghế, lau dọn cẩn thận từng chi tiết. Sự việc này không thể qua mắt được những nhân viên còn lại trong quán. Ai mà chơi sao vậy? Thuê luôn một góc quán thế này. Một nữ nhân viên thì thầm với đồng nghiệp bên cạnh. Không biết, nhưng chắc chắn không phải người thường. Quản lý mà còn phải đích thân tiếp đón thế kia. Nhìn vẻ mặt ông ấy kìa, cứ như sắp tiếp khách VIP tầm cỡ quốc tế vậy. Cơ tò mò chưa kịp lắng xuống thì họ lại tiếp tục sửng sốt hơn khi quản lý sau khi sắp xếp xong còn cẩn thận gọi điện báo cho chủ quán. Sự xuất hiện của chủ quán càng làm không khí trở nên căng thẳng hơn. Bà là một người phụ nữ trung trạc, mái tóc búi gọn, dáng vẻ quý phái toát lên phong thái của một doanh nhân thành đạt. Mặc dù quán cà phê này chỉ là một trong những sở thích cá nhân của bà, nhưng khi nghe tin về vị khách sắp đến, bà vẫn đích thân xuất hiện. Khi bước vào quán, bà không nói gì nhiều, chỉ đưa mắt quét qua khu vực đã được chuẩn bị và nhẹ gật đầu, thể hiện sự hài lòng. Lúc này, toàn bộ nhân viên đều hiểu rằng vị khách này không phải nhân vật bình thường. Họ nhanh chóng điều chỉnh lại thái độ, giữ đúng tác phong chuyên nghiệp, sẵn sàng phục vụ vị khách đặc biệt này. Và rồi, cửa quán nhẹ nhàng mở ra. Victoria Lancaster, trong chiếc váy thanh lịch màu kem nhạt, bước vào với phong thái tao nhã của một tiểu thư quý tộc. Đi bên cạnh cô là Trần An, diện một bộ áo sơ mi đơn giản nhưng không hề che lấp khí chất điềm tĩnh và sắc bén của hắn. Những cái liếc mắt đầy tò mò từ nhân viên trong quán lập tức đổ dồn về phía họ. Nhưng chẳng ai dám bàn tán gì thêm, vì ngay khi chủ quán vừa nhìn thấy Victoria, bà đã tự mình bước lên chào đón, nở một nụ cười trịnh trọng nhưng đầy thân thiện. Thân hạnh chào đón quý tiểu thư Lancaster. Không khí trong quán dường như lặng đi một giây. Và rồi, có ai đó thì thầm khẽ khẽ. Lancaster, chẳng phải là gia tộc quyền lực hàng đầu của Anh Quốc sao? Một cơn chấn động nhẹ lan truyền trong lòng những người có mặt, nhưng họ vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh, tiếp tục công việc của mình. Victoria chỉ mỉm cười lịch thiệp, gật đầu nhẹ. Trần An đứng bên cạnh, khóe môi hơi nhếch lên, tỏ vẻ thích thú trước sự đón tiếp trịnh trọng này. Hắn liếc nhìn Victoria, rồi cười khẽ chơi bừa. Thật vinh hạnh khi tôi được tiểu thư Lancaster mời một ly cà phê sáng nay. Victoria nén cười, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. Cô biết hắn đang cố ý trêu chọc mình. Cô khẽ nghiêng đầu, giọng điệu lịch sự nhưng ẩn chứa sự đáp trả đầy khéo léo. Ngài thật biết cách đùa, thưa ngài Trần. Nhưng xin đừng khách sáo, chúng ta chỉ là bạn bè dùng một bữa cà phê mà thôi. Quản lý và chủ quán đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát cuộc đối thoại tinh tế giữa hai người, trong lòng không khỏi dấy lên sự hứng thú, xen lẫn tò mò. Ánh mắt họ lướt qua tiểu thư nhà Lancaster, rồi dừng lại ở chàng trai trẻ bên cạnh. Một người như cô ấy, thân phận cao quý, phong thái ung dung, lời nói lại sắc sảo ẩn ý kẻ có thể ngang hàng trò chuyện cùng hắn cũng không phải hạng tầm thường. Trần An cùng Victoria ngồi vào bàn, Trần An vẫn như cũ hắn gọi một ly bạc xịu thông thường, đây là thức uống mà hắn hay gọi khi vào một quán cà phê nào đó để nói chuyện. Sau khi gọi món xong, Trần An tựa lưng vào ghế, ánh mắt lướt nhẹ qua không gian quán cà phê. Từng bản nhạc giặt du dương chạy trôi trong không khí, hòa cùng ánh nắng buổi sáng len lỏi qua ô cửa kính, tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ. Trước mặt hắn, ly bạc xịu vừa được phục vụ, lớp sữa đặc trắng đục hòa quyện cùng sắc nâu nhạt của cà phê, tạo thành những đường vân đẹp mắt. Trần An khẽ nhấc ly lên, nhìn nó bằng một ánh mắt xa xăm. Hắn chợt cười nhẹ. Victoria ngồi đối diện, tay đặt hờ trên tách trà đen, ánh mắt xanh biếc khẽ lay động khi nhìn thấy nụ cười vô thức của hắn. Câu nghiêng đầu, giọng nói mềm mại cất lên. Anh đang nghĩ đến chuyện gì vui sao? Trần An đặt ly xuống, ánh mắt thoáng chút suy tư rồi mới đáp. Không hẳn là vui. Chỉ là nhìn ly bạc xịu này, tôi chợt nhớ về một số chuyện hồi còn làm sinh viên. Victoria khẽ nhướng mày. Là con gái duy nhất của gia tộc Lancaster, xung quanh cô không thiếu người quen, nhưng những người thực sự thân thiết thì chẳng được bao nhiêu. Vì quyền lực và địa vị của cô, người ta hoặc giữ khoảng cách, hoặc tiếp cận với mục đích riêng. Thế nên, khi nghe Trần An nói về những kỷ niệm cá nhân, Victoria cảm thấy hứng thú hiếm hoi. Cô vẫn giữ phong thái thanh lịch như mọi khi, nhưng ánh mắt không giấu được sự tò mò. Anh có thể kể cho tôi nghe một chút không? Cô hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng mang theo một sự mong chờ chân thật. Tại sao một ly cà phê lại khiến anh nhớ đến chuyện cũ? Trần An khẽ nhếch môi, ngón tay chạm vào thành ly bạc xỉu, xoay nhẹ trong tay như một thói quen. Hắn không đợi trả lời ngay, mà đưa mắt nhìn vào ly cà phê trước mặt. Bạc xỉu là thức uống của kẻ nạp tình. Victoria hơi sững lại, không ngờ câu trả lời lại có phần trầm lắng như vậy. Trần An tiếp tục, giọng nói chậm rãi nhưng đầy cuốn hút. Nghe thì có vẻ kỳ lạ, nhưng tôi từng nghe một người bạn nói rằng bạc xịu là sự giao thoa giữa hai thái cực đối lập. Bên trên tuy là cà phê đắng, nhưng tận sâu dưới đáy vẫn là lớp sữa ngọt. Hắn đưa tay khuấy nhẹ ly bạc xịu, lớp sữa mịn màng xoay tròn theo chuyển động của chiếc muỗng bạc. Những kẻ nặng tình cũng giống như ly bạc xịu này. Họ không thể chỉ uống cà phê đen thuần túy, đắng đót, nồng nàn nhưng quá gay gắt, nhưng cũng không thể hoàn toàn đắm mình trong vị ngọt thuần khiết của sữa. Họ chọn một thứ ở giữa, nơi vị đắng của cà phê vẫn còn, nhưng được bao bọc bởi sự dịu dàng của sữa. Victoria không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt chăm chú như bị cuốn vào từng lời của hắn. Họ yêu cùng nhiệt nhưng không dám buông mình hoàn toàn. Họ đau lòng nhưng không nỡ từ bỏ, mãi mãi lửng lơ giữa những hoài niệm và thực tại. Giọng nói của Trần An trầm thấp, đầy cảm xúc. Bàn tay hắn vô thức tiếp tục khuấy ly bạc xỉu, như thể đang khuấy động những ký ức ngủ quên. Bạc xỉu cũng là thức uống của những kẻ sống bằng ký ức. Nó không phải cà phê, cũng chẳng hoàn toàn là sữa. Nó là một thứ lương chừng, một thức quà của Sài Gòn xưa, của những buổi sáng xe lạnh với mùi cà phê lẫn trong hơi thở của những kẻ trầm tư. Victoria hơi nghiêng người về phía trước, bị cuốn vào câu chuyện. Và rồi, những kẻ đó lại ngồi một góc quán quen, tay cầm ly bạc xỉu, lặng lẽ khuấy đều lớp sữa đã hòa tan trong cà phê như thể đang cố khuấy động một mảnh ký ức cũ kỹ nào đó. Nói đến đây, Trần An dừng lại, ánh mắt đọc lại một tia hoài niệm. Hắn nhấp một ngụm bạc xỉu, để vị đắng và ngọt tan chậm trong miệng, rồi mới cười nhẹ. Vậy nên, khi tôi buồn rầu chuyện tình cảm, tôi lại chọn uống bạc xỉu. Dần dần, nó trở thành một thói quen. Hắn nói xong, vẫn tiếp tục khuấy nhẹ ly cà phê, dáng vẻ trầm tư nhưng không kém phần cuốn hút. Victoria nhìn hắn, đôi mắt ánh lên một tia suy tư. Hắn nói về kẻ nặng tình, về những ký ức ngủ quên, về những thứ không thể lưu giữ. Dường như, hắn không chỉ nói về bạc xỉu. Một cảm giác khó diễn tả khẽ dâng lên trong lòng Victoria. Rồi, như không kiềm được, cô nhẹ nhàng thốt lên một câu hỏi. Vậy anh là một kẻ nặng tình sao? Câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng lại khiến Trần An bật cười. Hắn khẽ lắc đầu, khoe môi nết lên đầy ý vị. Tôi à? Có lẽ vậy. Hoặc cũng có lẽ không. Victoria nhìn hắn, ánh mắt mang theo sự thích thú. Nghe cứ như một câu trả lời lửng lơ vậy. Trần An nhún vai, nụ cười có chút bí ẩn. Bác sĩ vốn không hoàn toàn là cà phê, cũng chẳng hoàn toàn là sữa mà. Victoria bật cười nhẹ, cảm thấy câu trả lời này thật giống với phong cách của hắn. Mở mắt ra cái thấy đã 3 giờ chiều cười mịn, cảm giác thật là bài họ, một ngày nghỉ. Chưa gì chiều miệng luôn chương 123, tương lai mai sau của nhân loại chương 123, tương lai mai sau của nhân loại Trần An xoay nhẹ ly bạc xỉu trong tay, ánh mắt thoáng suy tư. Hắn nghiêng đầu nhìn Victoria, cất giọng đề nghị. Cô có muốn thử một chút cà phê không? Dù sao nó cũng là một nét đặc trưng của Việt Nam. Tôi thấy nhiều du khách nước ngoài lần đầu trải nghiệm đều trầm trồ vì hương vị đặc biệt của nó. Victoria khẽ mỉm cười, nhưng không phải vì hứng thú với lời đề nghị. Ngón tay thon dài của cô nhẹ nhàng đặt tách trà đen xuống, ánh mắt thoáng qua một tia do dự. Trước đây tôi cũng rất thích cà phê. Giọng cô nhỏ nhẹ nhưng mang theo một chút gì đó tiếc nuối. Nhưng dạo gần đây, tôi không thể dùng nó nữa. Trần An hơi nhíu mày. Không thể dùng. Victoria khẽ thở ra, ánh mắt cô lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tia nắng xuyên qua hàng cây, đổ bóng xuống con đường lát đá. Khoảng thời gian gần đây, tôi hay bị ảo giác và gặp ác mộng. Câu nói của cô khiến Trần An bất giác dừng lại. Khi dùng cà phê, hệ thần kinh của tôi bị kích thích quá mức, khiến tình trạng càng tệ hơn. Ngay cả khi đã sử dụng tờ dọ tổ bị tạ, sức khỏe của tôi có cải thiện nhưng bác sĩ vẫn khuyên tôi không nên dùng đến cà phê hoặc bất kỳ chất kích thích thần kinh nào khác. Tờ dọ tổ bị tạ mà vẫn không thể giúp cô hoàn toàn ổn định. Ánh mắt Trần An thoáng tối lại. Nếu tờ dọ tổ bị tạ đã tôi ưu hóa gần như mọi chức năng sinh học trong cơ thể, nhưng vẫn không thể chữa dứt điểm tình trạng của Victoria, thì vấn đề rõ ràng không nằm ở thể chất mà là tâm lý. Hắn im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng hỏi. Những ảo giác và ác mộng đó có thể kể cho tôi nghe không? Biết đâu tôi có thể giúp cô phần nào. Victoria khẽ nhướng mày, có chút bất ngờ. Trần An tiếp tục, giọng nói trầm thấp nhưng chân thành. Tôi cũng từng gặp trường hợp tương tự. Victoria hơi nghiêng đầu. Anh sao? Hắn gật đầu, đặt ly cà phê xuống, ánh mắt hắn không còn đáng vẻ tự nhiên như mọi khi, mà thay vào đó là một sự điểm tĩnh pha lẫn chút hoài niệm. Trần An sắp xếp lại câu từ một chút rồi nói ra. Tôi được chẩn đoán mắc hội chứng bác học thiên tài. Khả năng ghi nhớ của tôi rất khác với người bình thường. Hắn nhẹ nhàng xoay chiếc muỗng trong tay, giọng nói vẫn đều đều nhưng lại mang theo một nỗi nặng nề vô hình. Ban đầu, tôi nghĩ đó là một lợi thế, nhưng dần dần, tôi nhận ra nó cũng là một gánh nặng. Những chi tiết nhỏ nhặt nhất vẫn in sâu trong đầu tôi, cả những điều tốt lẫn xấu. Như thể bộ não tôi không có cơ chế sàng lọc hay loại bỏ. Tôi không thể chọn thứ mình muốn nhớ hay muốn quên. Victoria im lặng lắng nghe, rồi hình dung ra dáng vẻ của Trần An lúc đó. Những thứ mà người khác có thể bỏ qua, tôi không thể. Những chuyện đáng lẽ phải phai nhạt theo thời gian, với tôi, lại luôn rõ ràng như thể mới xảy ra hôm qua. Hắn khẽ cười, nhưng đó không phải là nụ cười vui vẻ. Cuối cùng, thay vì cố gắng chống chọi, tôi học cách chấp nhận. Tôi học cách sống cùng với nó, để nó trở thành một phần của tôi, thay vì để nó kiểm soát tôi. Hắn ngước mắt nhìn Victoria, ánh nhìn bình thản nhưng sâu thẳm. Nếu cô muốn, tôi có thể giúp cô tìm ra cách của riêng mình. Dù khoác lên nó một lớp vỏ dễ hiểu, những gì hắn đang ám chỉ thực chất chính là thời điểm hắn thức tỉnh năng lực. Khi bộ não hắn buộc phải tiếp nhận và lưu trữ tất cả mọi ký ức, không cách nào quên đi. Victoria khẽ nhìn hắn, ánh mắt xanh biếc lóe lên một tia suy tư. Không có sự giả dối, không có sự thương hại, chỉ có một sự chân thành hiếm hoi. Cô không chắc có phải tất cả người Việt Nam đều như vậy không? Thân thiện, cởi mở, chẳng hề xem cô là một người ngoại quốc xa lạ. Nhưng ở Trần An, cô cảm nhận được một sự chân thành hiếm có, không phải tiểu khách sáo xã giao, mà là sự quan tâm thực sự. Không phải vì lợi ích hay vì địa vị của cô, mà chỉ đơn giản là vì muốn rút. Điều đó khiến cô bất giác cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Sự đề phòng vốn có trong lòng cũng dần nới lỏng. Có lẽ, đất nước này không chỉ ấm áp vì khí hậu, mà còn vì con người nơi đây. Và có lẽ, Trần An không chỉ là một người đối thoại thú vị, mà còn là một người đáng để cô thử tin tưởng. Victoria bất giác mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Tôi có thể kể cho anh nghe, nhưng anh phải hứa là không được cười." Trần An bật cười, ánh mắt lấp lánh sự thích thú. "Tôi hứa. Nói thật đi, anh có chắc là mình sẽ giữ được không?" Victoria nghiêng đầu, nheo mắt đầy vẻ nghi ngờ. Hắn nhướng mày, đặt tay lên ngực, làm bộ nghiêm túc. "Thưa tiểu thư, tôi xin lấy danh dự của tôi cam đoan, tôi sẽ không cười." Victoria nhìn vẻ mặt thành khẩn nhưng đầy châm chọc của hắn, không nhịn được bật cười. "Tốt thôi." Cô khẽ thở ra, ánh mắt thoáng một tia hồi hộp nhưng cũng đầy kiên định. "Vậy tôi sẽ kể." Trần An im lặng, nghiêng người về phía trước một chút, chờ đợi câu chuyện của cô. Victoria đặt cách trà xuống, đầu ngón tay khẽ siết nhẹ lấy thành sứ như muốn giữ cho mình một điểm tựa. Cô ngước mắt nhìn Trần An, sự điềm tĩnh của cô lúc trước đã dần nhường chỗ cho một tia căng thẳng mơ hồ. "Những cơn ác mộng của tôi chúng bắt đầu từ một năm trước." Giọng cô chậm rãi, có phần ngập ngừng, như thể từng từ một đều nặng nề khi thốt ra. Trần An dựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, ánh mắt chăm chú dõi theo từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt cô. Victoria tiếp tục: "Lúc đầu, tôi nghĩ đó chỉ là do làm việc quá sức, hay đơn giản là một cơn ác mộng bình thường. Nhưng rồi nó cứ lặp đi lặp lại mỗi đêm, không hề thay đổi. Càng về sau, những giấc mơ đó lại càng rõ ràng, như thể tôi thật sự đã từng sống trong thế giới đó." Cô khẽ rùng mình, hai tay vô thức siết chặt vào nhau. Thế giới trong mơ bị bao phủ bởi một bầu trời xám cho nặng nề. Không ánh mặt trời, không mây trắng, chỉ có một màu u ám kéo dài vô tận. Victoria dừng lại, ánh mắt mơ hồ như thể cô đang nhìn xuyên qua Trần An, nhìn về một nơi chỉ riêng cô có thể thấy. Mọi thứ hoang tàn, đổ nát, không còn thành phố nào nguyên vẹn, chỉ còn những tòa nhà bị phá hủy, những con đường vỡ vụn và những khu vực đầy dây dấu tích của sự hủy diệt. Nghe đến đây, Trần An khẽ nhíu mày, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Đây là một thói quen vô thức khi hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ chuyện gì đó. Victoria không để ý đến phản ứng của Trần An, cô vẫn tiếp tục nói, giọng càng lúc càng nhỏ, như thể mỗi câu chữ thốt ra đều mang theo một cơn lớn lạnh chạy dọc sống lưng. Và con người họ không còn sống trên mặt đất nữa. Cô vô thức siết chặt ngón tay lại. Họ trốn dưới lòng đất, trong những hầm trú ẩn tạm bợ, chỉ để tránh khỏi những thứ đang săn lùng họ. Trần An vẫn im lặng, nhưng ánh mắt hắn đã thay đổi. Nếu lúc đầu hắn chỉ đơn thuần lắng nghe, thì giờ đây, ánh mắt ấy đã trở nên sắc bén và sâu thẳm, như thể đang muốn nhìn tấu tận cùng sự thật ẩn giấu sau từng lời Victoria nói. Hắn nhẹ giọng hỏi, nhưng từng từ đều mang theo trọng lượng nặng nề. "Thứ đang săn lùng họ là gì?" Victoria lắc đầu, đôi mắt xanh biết thoáng qua một tia sợ hãi. "Tôi không biết chúng là gì, chỉ biết rằng chúng không phải con người. Chúng có hình dạng giống như những sinh vật đến từ cơn ác mộng tồi tệ nhất của nhân loại." Cô khẽ thở gấp một chút, như thể những ký ức đó đang siết lấy lồng ngực cô, buộc cô phải nhớ lại tất cả những gì mình từng thấy. "Chúng không có mắt, nhưng chúng có thể cảm nhận được chúng ta." Cô đặt tay lên ngực, như thể vẫn còn cảm giác được sự sợ hãi khi bị những sinh vật đó bám theo trong mơ. "Chúng di chuyển nhanh hơn bất cứ thứ gì tôi từng thấy. Chúng có móng vuốt dài, hàm răng sắc bén, và cách chúng giết người thì Victoria siết chặt tay đến mức run rẩy. Quá tàn nhẫn." Không gian xung quanh như chìm vào tĩnh lặng. Những ngọn đèn vàng trong quán cà phê hắt xuống bàn, phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ nhưng không thể xua đi bầu không khí căng thẳng đang dần bao trùm. Victoria hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh. "Tôi có thể cảm nhận được sự sợ hãi của những con người trong những giấc mơ đó. Nó quá thật, quá rõ ràng. Cứ như thể tôi đã từng ở đó." Cô ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Trần An, như thể mong chờ một câu trả lời. "Anh nghĩ tôi đang mắc bệnh tâm lý sao?" Trần An không trả lời ngay lập tức. Hắn nhìn Victoria, ánh mắt trầm ngâm lướt qua gương mặt cô. Đôi mắt cô nàng chứa đầy bất an, lo lắng, nhưng sâu trong đó lại có một sự kiên định không thể lay chuyển. Cảm xúc ấy khiến hắn thoáng suy nghĩ liệu cô có giống hắn, một người đã từng bước qua tương lai và quay trở lại hay không. Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã bác bỏ khả năng này. Một người trở về từ tương lai sẽ không có dáng vẻ bối rối như vậy. Nếu Victoria thực sự đã biết trước điều gì, cô ta hẳn phải có sự chắc chắn, thậm chí còn có thể lợi dụng lợi thế đó. Nhưng biểu hiện của cô giống một người vừa mới bước chân vào một thế giới xa lạ, đang cố gắng hiểu chuyện hơn là người đã từng chứng kiến tất cả. Người thức tỉnh. Ý nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu hắn. Trung Quốc từng ghi nhận trường hợp một cá nhân có dấu hiệu thức tỉnh năng lực. Dù tin tức đó còn chưa thể xác nhận hoàn toàn, nhưng không thể loại trừ khả năng thế giới đang thật sự thay đổi. Nếu Victoria cũng là một trong những người đầu tiên thức tỉnh, điều này có thể mang ý nghĩa lớn hơn hắn tưởng. Hắn im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng nhấc ly bạc xỉu lên, uống một ngụm, để vị đắng xen lẫn chút ngọt đọng lại nơi đầu lưỡi. Đặt ly xuống bàn, hắn nghiêm túc nói: "Cô có tin không?" Giọng hắn trầm thấp, nhưng lại mang theo một sức nặng đặc biệt. "Những gì cô thấy có thể không chỉ là một giấc mơ." Victoria hơi sững người khi nghe Trần An nói. Khoảnh khắc đó, cô cảm nhận được một sự thay đổi tinh tế nhưng rõ ràng từ con người Trần An. Nếu như trước đó, hắn chỉ là một người bạn đồng hành điềm tĩnh, kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện của cô, thì giờ đây, khí chất hắn lại trở nên hoàn toàn khác biệt. Trần An chậm rãi tựa người ra sau, dáng vẻ ung dung nhưng lại mang theo một áp lực vô hình, tựa như một kẻ đã trải qua muôn vàn biến cố, nhìn thấu mọi thứ bằng ánh mắt của kẻ nắm giữ vận mệnh nhân loại trên vai. Đôi mắt hắn, sâu thẳm, tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, nhưng bên trong dường như ẩn chứa bão tố một sự từng trải đến đáng sợ. Hắn cất giọng, chậm rãi nhưng từng chữ đều mang theo sức nặng không thể xem nhẹ. Vì thế giới mà cô thấy trong mơ khả năng là tương lai mai sau của nhân loại. Gửi đến ba vị đại gia giấu mặt Võ Đức Nam, Nhật Minh và Chan Gột, tôi xin túi đầu ba cái để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ba vị và những vị lao gia khác vì những món quà tuyệt vời mà các bạn đã dành tặng. Trong khoảnh khắc nhận được lương thực tiếp tế, tôi đã khóc vì tấm lòng hào hiệp của các vị. Thôi thì không biết làm gì, tôi xin được ôm tiền bỏ chạy vậy. Khừa khừa khừa. Chương 124, viên đá hiền chết. Chương 124, viên đá hiền chết. Victory ạ, không nói gì trong vài giây. Đôi mắt xanh biếc nhìn thẳng vào Trần An, trong đó ánh lên sự bối rối xen lẫn chấn động. Nếu những gì hắn nói là thật, thế giới mà cô nhìn thấy trong giấc mơ không phải là những ảo giác ngẫu nhiên, mà là một mảnh tương lai của nhân loại sao? Anh đang đùa sao? Cô hỏi, nhưng giọng không hề mang theo ý cười. Trần An chống khuỷu tay lên bàn, đan hai tay lại, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như trước. Cô nghĩ tôi có vẻ là người hay đùa không? Victory ạ ngập ngừng, rồi lắc đầu. Không. Người đàn ông trước mặt cô từ đầu đến cuối luôn mang theo một phong thái bình tĩnh, suy xét cẩn thận trong từng câu chữ. Không hề có dấu hiệu nào của việc hắn đang bịa chuyện để trêu đùa cô cả. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể dễ dàng chấp nhận sự thật này. Nếu những gì tôi thấy thật sự là tương lai của nhân loại, cô khẽ thở ra một hơi dài, thì nó quá mức tàn khốc. Trần An không đáp. Hắn chỉ lặng lẽ quan sát cô. Tôi không phải không tin anh. Victory ạ nhìn hắn, ánh mắt cô kiên định. Tôi chỉ khó chấp nhận một viễn cảnh như vậy. Cô cười nhạt, có chút cay đắng. Con người chúng ta là một giống loài thống trị hành tinh này. Chúng ta có trí tuệ, có khoa học, có nền văn minh phát triển. Tại sao lại có thứ gì đó có thể khiến nhân loại suy tàn đến mức phải trốn dưới lòng đất, như những sinh vật yếu thế nhất trong chuỗi thức ăn? Trần An nhìn cô, khoe môi nết nhẹ thành một nụ cười mang theo chút trầm tư. Cô nghĩ con người bất bại sao? Victory ạ khẽ nhíu mày. Không, nhưng tôi tin rằng chúng ta sẽ luôn tìm ra cách để vượt qua khó khăn. Đúng, đó chính là ưu thế của nhân loại. Trần An gật đầu. Trí tuệ, khả năng thích nghi, sức sáng tạo không giới hạn. Nhưng chỉ khi có đủ thời gian. Hắn dừng một chút, rồi nhẹ giọng nói tiếp. Và điều đáng sợ nhất là lần này, con người không có thời gian. Victory ạ ngẩn người. Một viễn cảnh thảm khốc đối với nhân loại. Trần An hiểu được suy nghĩ của Victory ạ. Nếu là hắn, có lẽ hắn cũng khó mà chấp nhận. Một nền văn minh từng rực rỡ đến thế, những thành phố sáng rực trong màn đêm, những công trình kỳ vĩ vươn cao giữa bầu trời, tất cả lại bị hủy diệt chỉ trong vài năm ngắn ngủi. Quá nhanh, quá tàn nhẫn. Nhưng mọi thứ đều có nguyên do của nó. Loài người từng là bá chủ hành tinh này vì có lợi thế dân số áp đảo, trí tuệ vượt trội, khả năng thích nghi và sáng tạo vô hạn. Chỉ cần có thời gian, con người có thể thuần hóa thiên nhiên, chinh phục môi trường khắc nghiệt nhất, biến điều không thể thành có thể. Nhưng lần này, nhân loại không có thời gian. Tận thế không đến từ một sự kiện đơn lẻ, mà là một chuỗi thảm họa liên hoàn, liên tục giáng xuống như những nhát đũa nghiền nát mọi hy vọng sinh tồn. Một thiên thạch va chạm với trái đất, phá hủy thành phố phồn hoa và cả mạng lưới giao thông trọng yếu. Tưởng chừng đó đã là đòn chí mạng, nhưng chưa dừng lại ở đó. Những loài vi sinh vật đột biến xuất hiện, sinh sôi và tiến hóa với tốc độ kinh hoàng, gieo rắc cái chết và khiến dân số thế giới sụt giảm một cách chóng mặt. Rồi những hệ lụy tất yếu kéo đến. Va chạm gây ra sóng thần, động đất, núi lửa phun trào. Cho bụi che phủ bầu trời, ánh mặt trời không thể xuyên qua, thực vật chết dần, nhiệt độ sụt giảm và trái đất chìm trong một mùa đông vô tận. Tất cả diễn ra nhanh như thể thế giới này đang cố gắng vứt bỏ loài người. Không có thời gian chuẩn bị, không có thời gian thích nghi, ưu thế về dân số mất đi, và đó chính là lúc những giống loài tiến hóa mới trỗi dậy, thống trị mảnh đất mà con người từng xem là nhà. Hắn đã tận mắt chứng kiến, đã bước qua những ngày tháng ấy, và hắn biết đó không phải là một cơn ác mộng hư ảo. Đó là tương lai, một tương lai tăm tối và vô vọng, nơi nhân loại lao thẳng xuống vực sâu diệt vong. Nhưng tất nhiên, Trần An không nói cho Victory ạ tất cả những điều này. Không phải bây giờ. Hắn không nói thêm nữa. Những gì hắn biết không phải điều mà Victory ạ có thể chấp nhận ngay lúc này. Thay vào đó, Trần An lấy điện thoại ra, mở một trang thông tin, rồi đặt nó trước mặt Victory ạ. Giới thiệu một chút về tôi. Victory ạ chớp mắt, hơi bối rối, nhưng vẫn cúi đầu nhìn xuống màn hình. Tên, Trần An, chức vụ, Phó bộ phận nghiên cứu công nghệ sinh học tập đoàn Nổ Vạ, lĩnh vực chuyên môn, hóa sinh, di truyền học, công nghệ sinh học tiên tiến thành tựu nổi bật, đồng sáng chế hợp chất cỡ rõ tổ vị tạ cùng tiến sĩ vị tỏ. Victory ạ mở to mắt, ngón tay vô thức che miệng vì kinh ngạc. Khoan đã, cô lướt nhanh thông tin trên màn hình, sau đó ngẩng phát lên nhìn Trần An. Anh là người đồng sáng chế cỡ rõ tổ vị tạ? Trần An nhún vai. Không tin sao? Victory ạ vẫn chưa hết sốc. Nhưng anh còn trẻ như vậy. Trần An nhếch môi cười nhẹ. Tôi cũng không tự nhiên mà có vị trí này đâu. Nói cách khác, hắn ngả người ra sau, ánh mắt nhìn cô đầy ẩn ý, tôi là người hiểu rõ nhất cỡ rõ tổ vị tạ có thể làm được gì. Và với cương vị nhân viên cấp cao, tôi cũng biết được một số thông tin mật nội bộ của tập đoàn. Victory ạ nhìn hắn, đầu óc vẫn chưa hết xoay vòng. Cô không ngờ, người trước mặt mình không chỉ là một nhà nghiên cứu bình thường, mà còn là một trong những nhân vật quan trọng đứng sau một trong những phát minh vĩ đại nhất thế kỷ. Bữa tiệc ngày hôm qua, Trần An chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt sắc bén nhìn cô. Gia tộc Lạn Cả Sở của cô hẳn cũng đã nhận được lời mời tham gia vào tập đoàn, đúng không? Victory ạ hơi khựng lại, rồi khẽ gật đầu. Đúng vậy. Nhưng cha tôi vẫn đang cân nhắc. Vậy thì cô nên khuyên ông ấy sớm đưa ra quyết định. Giọng Trần An trầm thấp, không mang theo ý ép buộc, nhưng lại có một trọng lượng không thể coi thường. Tại sao? Victory ạ nhíu mày. Nổ vạ xạ đủ mạnh đến mức có thể bảo vệ được gia tộc tôi sao? Trần An khẽ cười. Câu hỏi hay đấy. Nhưng không phải chỉ bảo vệ gia tộc cô, mà là cả nhân loại. Victory ạ thoáng sững người. Câu nghĩ tại sao nổ vạ xạ đủ lại xuất hiện vào thời điểm này? Hắn dựa người vào ghế, ánh mắt sắc sảo như nhìn thấu tâm trí cô. Tập đoàn Nova không phải đơn thuần chỉ là một tập đoàn công nghệ, y dược hay năng lượng. Chúng tôi đang chuẩn bị cho một viễn cảnh mà phần lớn nhân loại không thể nào chấp nhận được. Hắn hơi ngừng lại, rồi chậm rãi nói tiếp. Cô nghĩ rằng thế giới hiện tại vẫn đang ổn định?
Không đâu.
Thế giới này đang đứng ngay bên bờ vực sụp đổ. Chỉ là mọi người chưa nhận ra mà thôi.
Bàn tay Victory ạ vô thức siết chặt ly nước.
Anh đang nói về điều gì?
Trần An không trả lời ngay.
Hắn chậm rãi lấy điện thoại, mở một tập tài liệu, rồi lật màn hình về phía cô.
Dòng tiêu đề khiến cô lập tức chú ý Tuyết dị biến khởi nguyên, giờ nẹ xì mù tạ tỷ hòn thọ gì, Victory ạ cao mày, nhanh chóng đọc lướt nội dung. Nhưng chỉ vài giây sau, cô kinh ngạc nhìn Trần An.
Đây là một giả thuyết khoa học, hoặc cũng có thể là sự thật mà nhân loại chưa từng chạm đến.
Trần An nhẹ giọng. Cô có từng nghe đến biến dị thật chưa?
Victory ạ lắc đầu.
Không ngạc nhiên.
Trần An thở ra một hơi.
Bởi vì thông tin về nó chưa bao giờ được công bố rộng rãi.
Chỉ có những tổ chức lâu đời, những gia tộc có lịch sử hàng trăm năm hoặc những kẻ như tôi mới biết đến sự tồn tại của nó.
Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào cô.
Mà tôi nghĩ, gia tộc làng cả sở của cô khả năng cũng có một viên.
Victory ạ, cô suy nghĩ coi lời Trần An nói có thật không, nếu là để đùa giỡn và cho vui thì không cả khả năng chi tiết như vậy.
Trần An quan sát phản ứng của cô, khóe môi nhếch lên như xác nhận suy đoán của mình.
Biến dị thạch là một vật chất kỳ lạ.
Chúng không đến từ trái đất, hoặc có thể là tàn dư của một sự kiện vật lý vĩ mô như vụ nổ siêu tân tinh. Chúng phát tán một loại hạt năng lượng đặc biệt có khả năng tái cấu trúc sinh học, thúc đẩy tiến hóa theo những hướng không thể tưởng tượng nổi.
Victory ạ cao mày, cố gắng tiêu hóa lượng thông tin khổng lồ này.
Ý anh là,
biến dị thạch có thể khiến sinh vật tiến hóa,
không chỉ đơn thuần là tiến hóa,
mà là tạo ra một bước nhảy vọt.
Trần An chậm rãi nói,
nếu cô để ý đến lịch sử trái đất, cô sẽ thấy rằng hành tinh này đã từng trải qua ít nhất 5 lần đại tuyệt diệt.
Hắn giơ một ngón tay lên.
Lần thứ nhất kỳ hot độ vịn si ẩn si lù di ẩn.
Khoảng 85 sự sống bị xóa sổ.
Thêm một ngón tay nữa.
Lần thứ hai kỷ đệ bộ nhị ẩn 75 sinh vật biến mất.
Rồi một ngón tay khác.
Lần thứ ba kỷ đợ mi ẩn chi axit.
Đây là lần tàn khốc nhất, với 96 sinh vật biển và 70 sinh vật trên cạn tuyệt chủng.
Victory ạ nước khan.
Lần thứ tư kỷ chỉ axit dù axit.
Và lần thứ năm kỷ cờ gì tạ sẽ ủn hoạ lệ ổ tìn, nơi loài khủng long bị xóa sổ.
Hắn siết nhẹ bàn tay, ánh mắt tối lại.
Cô có bao giờ nghĩ rằng, những lần tuyệt chủng đó không chỉ đơn thuần là ngẫu nhiên.
Victory ạ nín thở.
Mà có thể đó là một cơ chế sàng lọc.
Một phương thức thanh tẩy dành cho giống loài thống trị trái đất.
Thượng đế đang chơi đùa với các tạo vật của ngài ấy.
Tất nhiên Trần An không tin vào thượng đế hay thần, hắn chỉ đang nói theo một cách đầy miệng ai, đầy châm biếm đến số phận loài người.
Victory ạ cảm giác toàn bộ lương áo của mình trở nên lạnh toát.
Trần An tiếp tục.
Theo thuyết dị biến khởi nguyên, biến dị thạch xuất hiện trong mỗi kỷ nguyên.
Khi một chủng loài thống trị hành tinh, biến dị thạch sẽ kích hoạt chu kỳ tiến hóa tiếp theo.
Nó thúc đẩy sự phát triển của những sinh vật mới mạnh hơn, thông minh hơn, thích nghi tốt hơn với môi trường mới.
Và cùng lúc đó, những thảm họa tự nhiên xảy ra như một cuộc thanh trừng, xóa sổ chủng tộc bá chủ cũ để nhường chỗ cho kẻ mới.
Victory ạ không thể thốt nên lời.
Trần An dựa người vào ghế, thở ra một hơi dài.
Nếu đúng như vậy, thì nhân loại chúng ta, hắn dừng lại một chút, rồi lạnh nhạt nói,
chỉ là một loài trong danh sách,
và thời điểm thanh tẩy tiếp theo đã đến.
Victory ạ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
Cô cố gắng liên kết từng mảnh ghép mà Trần An vừa cung cấp, cố tìm ra một sợi dây lo dịp giữa những giấc mơ của cô, biến dị thạch và viễn cảnh diệt vong mà hắn nhắc đến.
Và rồi, cuối cùng, cô cũng nhận ra.
Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh ánh lên vẻ nghiêm trọng.
Một sự kiện đại tuyệt diệt sắp diễn ra, đúng không?
Trần An lặng lẽ gật đầu,
không có chút do dự nào trong ánh mắt hắn.
Victory ạ vô thức siết chặt tay, giọng nói có chút run rẩy.
Nhưng làm sao anh có thể chắc chắn?
Trần An chống tay lên bàn, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mặt kính.
Hắn tất nhiên không thể nói bản thân là người từ tương lai trở về được, nên phải nghĩ cách giải thích sao cho hợp lý.
Hiện tại, tổ chức của tôi vẫn đang dò tìm mảnh thiên thạch kia.
Nếu có thể phát hiện nó sớm, chúng tôi sẽ cố gắng phá hủy nó từ xa trước khi nó va chạm với trái đất.
Hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp.
Nhưng vấn đề là hiện tại chúng tôi vẫn chưa tìm thấy nó.
Victory ạ nhíu mày.
Nếu chưa tìm thấy thì làm sao anh có thể chứng minh rằng sự kiện tuyệt diệt tiếp theo sắp xảy ra?
Câu hỏi của cô sắc bén và chính xác.
Một người bình thường có thể bị những thông tin kia làm cho hoang mang, nhưng Victory ạ là con gái của một gia tộc quyền lực.
Cô đã được rèn luyện để không dễ dàng tin vào bất cứ điều gì mà không có chứng cứ rõ ràng.
Trần An khẽ cười.
Hắn biết cô sẽ hỏi như vậy.
Hắn ngả người về phía trước nói.
Bởi vì sự cộng hưởng.
Cộng hưởng?
Những viên biến dị thạch mà tôi nói đến.
Giọng Trần An trầm ổn.
Chúng đang bắt đầu cộng hưởng với nhau.
Mức năng lượng mà chúng phát ra ngày càng lớn hơn, và điều đó có thể là dấu hiệu của một hiện tượng rối lượng tử.
Victory ạ cao mày.
Ý anh là chúng đang phản ứng với một thứ gì đó?
Trần An gật đầu.
Đúng vậy.
Và chúng tôi tin rằng thứ đó chính là mảnh thiên thạch sắp va chạm với trái đất.
Hắn nhìn thẳng vào cô.
Nhưng quan trọng hơn chính cô là minh chứng cho điều đó.
Victory ạ giật mình.
Tôi.
Đúng vậy.
Trần An gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt sắc bén.
Cô là một người thức tỉnh.
Victory ạ tròn mắt, môi hơi mím lại.
Người thức tỉnh.
Trần An khẽ gật đầu.
Người thức tỉnh chính là những người đã chịu ảnh hưởng từ biến dị thạch.
Một số người, một số loài vốn dĩ đã có sẵn những đặc điểm tiềm năng, nhưng chỉ khi tiếp xúc với biến dị thạch, những đặc điểm này mới được kích hoạt.
Hắn dừng lại một chút để cô có thời gian tiêu hóa thông tin, rồi tiếp tục.
Và khả năng cao cô đang trong giai đoạn thức tỉnh năng lực hệ tinh thần. Victoria cảm thấy nhịp tim mình đập mạnh hơn.
Năng lực hệ tinh thần.
Cô thì thào.
Đúng vậy.
Trần An trầm giọng. Nó cho phép cô nhìn thấy những hình ảnh từ tương lai giống như một dạng tiên tri.
Victoria đống dùng mình.
Những cơn ác mộng liên tục đeo bám cô suốt một năm qua. Những hình ảnh về một thế giới hoang tàn, con người bị săn đuổi, những sinh vật khủng khiếp xuất hiện trong bóng tối. Chúng không phải là những giấc mơ bình thường, mà là một lời cảnh báo. Cô siết chặt tay, không thể che giấu được vẻ hoảng hốt. Vậy nếu những gì tôi thấy là thật thì Trần An gật đầu. Thì thế giới này sắp đối mặt với một cơn ác mộng thực sự. Cả hai im lặng một lúc. Sau vài giây, Trần An đột nhiên lên tiếng, giọng điệu bình tĩnh nhưng có chút sắc bén.
Victoria, hãy nói cho tôi biết cô đã từng tiếp xúc hoặc nhận được một viên đá nào đó phát ra ánh sáng màu xanh lam chưa?
Victoria trước mắt, cố lục lọi trong trí nhớ xem gia tộc Lạng Cả Sở có sở hữu một viên đá phát sáng màu xanh lam nào hay không. Cô nhớ rằng gia tộc mình đã sưu tầm không ít vật phẩm kỳ lạ qua nhiều thế hệ, nhưng một viên đá có đặc điểm như vậy.
Không chần chừ, cô rút điện thoại ra và gọi thẳng cho cha mình.
Tiếng chuông đổ vài hồi trước khi một giọng nói trầm ổn vang lên.
Victoria, con gọi cha có chuyện gì thế?
Cha, gia tộc mình có một viên đá nào phát sáng màu xanh lam không?
Cô hỏi ngay, không vòng vo.
Ở đầu dây bên kia, Chatler Lạng Cả Sở hơi khựng lại.
Ông có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ của con gái.
Viên đá phát sáng.
Để cha nghĩ xem, giọng ông có chút trầm ngâm.
Gia tộc Lạng Cả Sở là một trong những gia tộc lâu đời nhất ở Anh, sở hữu rất nhiều cổ vật bí ẩn qua nhiều thế hệ. Một viên đá phát sáng xanh lam không phải là thứ gì quá bất thường.
Sau vài giây, Chatler chợt bật cười.
A, cha nhớ rồi. Nếu cha không nhầm, con đang nói đến viên đá hiền triết của phù thủy Mẹ Lìn, đúng không?
Victoria khẽ giật mình.
Viên đá hiền triết.
Ừ, theo như cha của ta, tức ông của con kể lại, đó là viên đá của Mẹ Lìn, người cố vấn và là pháp sư vĩ đại của vua Asua.
Chatler giải thích, giọng ông pha chút hoài niệm.
Nó đã được gia tộc ta cất giữ hàng trăm năm qua, nhưng thật ra chẳng có tác dụng gì ngoài việc phát sáng, nên nó được dùng như vật tượng trưng, với làm màu là chính.
Ông cười nhẹ rồi trêu chọc.
Không phải chính con là người đã nặng nặng, đòi dùng viên đá đó làm đèn ngủ trang trí phòng hồi còn nhỏ sao?
Victoria đờ người.
Trong khoảnh khắc, hình ảnh ký ức ngày bé vừa về.
Cô bé Victoria ngày nào với đôi mắt tròn xoe, ngồi trên đùi cha, say sưa nghe ông kể những truyền thuyết về vua Asua, về Mẹ Lìn, về thành kiếm Mệt Cả Lì Bừa và những phép thuật kỳ diệu.
Khi nghe đến viên đá phát sáng của Mẹ Lìn, cô bé ngay lập tức bị hấp dẫn và nhất quyết đòi được giữ viên đá ấy trong phòng.
Cha, con muốn viên đá đó.
Hừm,
nhưng nó là báu vật đấy.
Nhưng nó đẹp lắm.
Con muốn nó làm đèn ngủ.
Dưới ánh mắt mong chờ của con gái cưng, Chatler chỉ biết bật cười, bất lực đồng ý, và thế là viên đá ấy, một vật có thể đã ẩn giấu sức mạnh nào đó từ thời xa xưa, đã trở thành một món đồ trang trí trong phòng cô suốt bao năm qua.
Trở lại hiện tại, Victoria nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô cố giữ giọng bình thường để che đi sự bối rối của mình.
Cô cứ nghĩ khi xưa cha cô chỉ vì muốn chiều theo ý cô, mà cho người làm một viên đá phát sáng.
Cảm ơn cha, con có việc bận, con cút máy đây ạ.
Không đợi Chatler kịp nói thêm câu nào, cô liền vội vàng cúp máy.
Cô không thể để ông tiếp tục kể những chuyện hồi nhỏ của mình, nhất là khi có một người khác đang ngồi nghe.
Victoria chậm rãi quay lại, ánh mắt liếc sang Trần An.
Hắn vẫn ngồi đó, bình tĩnh nhấp một ngụm nước, khóe môi hơi nhếch lên như thể vừa nghe được một câu chuyện thú vị.
Không nói gì cả, nhưng ánh mắt hắn dường như đang trêu chọc cô.
Victoria giả vờ ho nhẹ một tiếng, vờ như không có gì xảy ra, rồi ngồi thẳng lưng lên.
Trần An đặt ly nước xuống, ánh mắt sắc bén hơn một chút.
Vậy là gia tộc cô thật sự có một viên đá phát sáng màu xanh lam.
Victoria gật đầu, giọng có chút gượng gạo.
Ừ, nhưng từ trước đến nay nó chẳng làm gì cả ngoài phát sáng.
Trần An cười nhạt.
Cô chắc chứ?
Victoria khựng lại.
Cô nghĩ đến những giấc mơ kỳ lạ mà mình đã trải qua suốt một năm qua.
Những cơn ác mộng mà không ai có thể giải thích được.
Cô chợt hiểu ra mọi chuyện.
Nếu viên đá đó thật sự là biến dị thạch, thì có thể nào?
Trần An thấy biểu hiện của cô nàng thì mừng thầm trong lòng. Nếu có thể đạt được viên đá đó thì hắn không cần chờ đội án phạm và Trương Hoa Thịnh nữa.
Tất nhiên, kế hoạch ăn trộm ở Trung Quốc vẫn sẽ phải được tiến hành.
Nhưng giờ đây tổ chức đã có thêm con đường đi mới, kế hoạch được xúc tiến nhanh hơn.
Chương 125, Trần An thất thủ. Chương 125, Trần An thất thủ. Trần An chậm rãi lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng rõ ràng, như thể đang đặt từng mảnh ghép vào một bức tranh mà Victoria chưa thể nhìn thấy toàn bộ. Cơ thể cô đang ở trạng thái thức tỉnh không hoàn toàn.
Hắn dừng lại một chút, để những lời này có đủ thời gian thấm vào suy nghĩ của cô.
Nói cách dễ hiểu là cơ thể cô đang trong quá trình tự điều chỉnh để thích nghi với năng lực của chính mình.
Victoria hơi khựng lại.
Cô không ngay lập tức phản bác, nhưng ánh mắt lộ rõ sự hoài nghi.
Thức tỉnh,
thích nghi,
nghe như một giả thuyết hoang đường.
Nhưng nếu đây là sự thật sự, thì cũng lý giải tại sao cô lại luôn cảm thấy mệt mỏi và bất ổn.
Cô khẽ uống một ít trà, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng không giấu được chút dao động.
Ý anh là tình trạng hiện tại của tôi không phải là bệnh tật, mà là do cơ thể tôi chưa thích nghi hoàn toàn với năng lực của chính mình.
Trần An không lập tức trả lời.
Hắn nhẹ nhàng đặt ly nước xuống bàn, ánh mắt thoáng qua một tia suy tư, như đang đánh giá lại tình trạng của cô một lần nữa.
Chính xác.
Hắn gật đầu, bắt đầu đưa ra các phỏng đoán của bản thân.
Cô đang trong quá trình thức tỉnh, nhưng có một số yếu tố nào đó chưa hoàn thiện.
Điều này khiến năng lực chưa thể bộc lộ hoàn toàn, mà ngược lại, còn phản tác dụng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến cả tinh thần lẫn thể chất của cô.
Hắn ngước mắt nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, nghiêm túc.
Nếu không tìm ra cách khắc phục, tình trạng này sẽ còn kéo dài, thậm chí có thể trở nên tệ hơn.
Victoria cau mày.
Vậy có cách nào để giải quyết không?
Cô tự biết bản thân không thể chịu đựng tình trạng này thêm nữa. Đó cũng chính là lý do cô đến Việt Nam, để tìm ra nguyên nhân và cách chấm dứt những giấc mơ ám ảnh kia. Trần An gật đầu. May mắn là cô đã dùng tờ dọ tổ vi tạ kịp thời. Hắn hơi ngả người ra sau ghế bắt đầu bình tĩnh phân tích cho cô nàng. Tờ dọ tổ vi tạ thực chất là một hợp chất chưa được hoàn thiện, được thiết kế để hỗ trợ người thức tỉnh. Nó giúp cơ thể cải thiện thể chất, thích nghi với năng lực mới. Nếu quá trình này bị trì hoãn quá lâu, năng lực sẽ tự hao chết chủ nhân của chúng. Victoria khẽ lo lắng khi nhớ đến bản thân khi chưa dùng đến hợp chất tợ dọ tổ vị tạ. Trần An tiếp tục. Tôi đã chứng kiến không ít trường hợp bị chính năng lực của mình giết chết. Đặc biệt là những người có năng lực hệ tinh thần hoặc hệ tự nhiên. Nếu cơ thể và não bộ không thể thích nghi kịp với tốc độ biến đổi, thì kết quả chỉ có một. Tự hủy diệt. Phải biết não bộ là cơ quan đốt nhiều năng lượng nhất cơ thể. Hắn ngừng một chút, nhìn thẳng vào cô. Cô có cảm thấy những giấc mơ của mình ngày càng trở nên chân thực và rõ ràng hơn không? Victoria im lặng một lúc, sau đó nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Đó chính là dấu hiệu. Hắn tiếp tục, giọng trầm thấp hơn. Năng lực thức tỉnh được chia thành nhiều loại, bậc hệ và tiềm năng khác nhau. Cô có khả năng là một thức tỉnh giả hệ tinh thần, loại bị động, bậc S. Victoria nhướng mày. Bậc S. Trần An gật đầu. Nếu phỏng đoán của tôi là đúng, năng lực của cô chính là tiên tri, hoặc ít nhất là một dạng dự đoán tương lai gần. Victoria hơi ngả người ra sau, ánh mắt xa xăm. Một năng lực có thể tiên đoán tương lai sao? Nếu là trước đây, cô sẽ cảm thấy điều này thật hoang đường, giống như một bộ phim viễn tưởng với những siêu anh hùng sở hữu sức mạnh đặc biệt. Nhưng giờ phút này, khi chính cô là người trải nghiệm tất cả những điều kỳ lạ này, thì mọi thứ lại hợp lý đến đáng sợ. Cô nhìn Trần An. Hắn cũng có một loại năng lực đặc biệt sao? Cô chợt nhớ đến điều hắn từng nói, khả năng ghi nhớ siêu việt. Victoria nhíu mắt, chậm rãi hỏi. Trần An, anh cũng là một người thức tỉnh đúng không? Trần An thoáng ngược lại. Hắn không ngờ cô nàng lại để ý đến điều này. Một người bình thường khi nghe đến nguy hiểm của quá trình thức tỉnh sẽ chỉ nghĩ đến việc làm sao để cứu bản thân trước. Nhưng Victoria không chỉ tiếp nhận thông tin một cách bình tĩnh, mà còn lập tức liên kết nó với những chi tiết xung quanh, đặt ra câu hỏi sắc bén. Trần An thở dài, khóe môi hơi nhếch lên. Đúng vậy. Victoria nghiêng đầu, nở nụ cười thú vị. Năng lực của anh là gì? Hắn nhún vai như thể năng lực của bản thân không đáng được chú ý, trí nhớ siêu phàm. Hệ tinh thần, loại bị động, bậc B. Victoria chớp mắt, sau đó bật cười. Nghe có vẻ như anh không đánh giá cao năng lực của mình lắm nhỉ? Nếu mà đem so sánh với người con gái trước mặt này, thì đúng là hắn đánh giá không cao lắm. Victoria khoanh tay rồi đưa ra cảm nhận của bản thân. Anh đừng như vậy, theo tôi thấy trí nhớ siêu phàm cũng là một năng lực vô cùng giá trị, đặc biệt là với một nhà khoa học như anh. Nhưng sao anh lại chỉ gọi nó là bậc B, có tiêu chí đánh giá gì sao? Trần An suy nghĩ một lát, thấy vấn đề này cũng không quá quan trọng nên cũng tiết lộ cho cô nàng luôn. Bậc của năng lực không cố định. Nó chỉ dùng để đánh giá mức độ ảnh hưởng đến xã hội và cộng đồng. Nếu năng lực của cô thật sự là tiên tri, thì khi được khai thác đúng cách, nó có thể tác động đến cả thế giới. Lúc đó, bậc S sẽ không đủ để đánh giá nữa, nó có thể lên đến SSS, thậm chí SSS. Nhưng theo một quy luật, năng lực bậc càng cao, thì độ nguy hiểm trong quá trình thức tỉnh cũng sẽ càng lớn. Victoria cảm thấy thú vị. Nhưng sau khi nghe đến câu cuối, cô lại tinh ý nhận ra một điều. Từ nay đến giờ, Trần An liên tục nhấn mạnh vào quá trình thức tỉnh, sự khó khăn và nguy hiểm của nó. Cô cảm thấy anh chàng này như đang cố dẫn dắt cô đến một vấn đề nào đó. Không mất quá lâu để sâu chuỗi các vấn đề, Victoria lúc này miệng cười khúc khích, ánh mắt đầy tinh lịch nhìn về phía Trần An. Anh Trần, sao anh không nói thẳng ra luôn đi? Anh cần viên đá hiển trích của tôi, hay nói đúng hơn là biến dị thạch, đúng không? Trần An hơi sững lại. Bị vạch trần quá nhanh khiến hắn có chút ngượng ngùng, chỉ có thể đưa tay gãi đầu, cười khổ. Cô đúng là tinh ý hơn tôi nghĩ. Victoria chống cằm, giọng trêu chọc, nếu anh muốn thứ đó, ít nhất anh cũng nên đưa ra một lý do hợp lý và một lời đề nghị có giá trị chứ. Hắn thừa nhận rằng ban đầu hắn đã đánh giá thấp Victoria. Hắn muốn nghĩ cô chỉ là một thiên kim tiểu thư có đầu óc sắc bén hơn người bình thường một chút, nhưng không ngờ cô lại đủ nhạy bén để nắm bắt thế cục nhanh đến vậy. Hắn đặt ly nước xuống bàn, chậm rãi nói, "Đúng thật là chúng tôi đang cần biến dị thạch để làm vài nghiên cứu. Nhưng nếu cô đồng ý giao viên đá đó cho chúng tôi cam đoan sẽ chế tạo ra thuốc bổ trợ giúp cô thức tỉnh hoàn toàn, đồng thời cũng cử người hỗ trợ trong quá trình rèn luyện năng lực." Hắn nhìn thẳng vào Victoria, chờ phản ứng của cô. Nhưng trái với mong đợi, cô không đội đáp lại. Victoria dựa lưng vào ghế, chậm rãi xoay nhẹ tách trà trong tay, ánh mắt thâm trầm như đang cân nhắc. Khi cô mở miệng, giọng điệu của cô đã thay đổi. Không còn là một quý cô đàm thoại bình thường với bạn, mà là một chuyên gia trên bàn đàm phán. Trần Tiên Sinh. Cô gọi tên hắn theo cách trang trọng hơn. Tôi không phủ nhận rằng viên đá có thể mang lại lợi ích lớn nếu được nghiên cứu đúng cách. Nhưng vấn đề là, ai sẽ kiểm soát nghiên cứu đó? Trần An chớp mắt. Ý cô là gì? Victoria đặt ly rượu xuống, chống khuỷu tay lên bàn, khẽ nghiêng đầu. Chẳng hạn, tôi có thể giao viên đá cho anh, nhưng làm sao tôi biết được kết quả nghiên cứu đó sẽ thực sự quay trở lại giúp tôi? Ai có thể đảm bảo rằng tôi không chỉ là một con chuột bạch trong kế hoạch của nổ bạ sàn đùm? Cô nhướng mày, nét mặt vẫn giữ sự điềm nhiên quý phái. Trần An im lặng vài giây, sau đó cười khẽ. Cô không tin tưởng tôi. Victoria mỉm cười đầy ẩn ý, tôi không tin tưởng bất kỳ ai mà tôi chưa hiểu rõ. Hắn bật cười thành tiếng. Vậy cô muốn gì? Victoria nhẹ nhàng đặt hai tay lên bàn, ánh mắt sắc bén, từng cử chỉ đều toát lên sự tự tin của một kẻ đã quen với những cuộc đàm phán mang tính quyết định. Một thỏa thuận chính thức. Cô ngẩng đầu, giọng điệu không hề có chút do dự. Nếu nổ bạ sàn đùm muốn viên đá này, tôi có thể giao nó ra. nhưng đổi lại, gia tộc Lancaster sẽ có quyền tham gia vào nghiên cứu, hoặc ít nhất là được tiếp cận một phần kết quả nghiên cứu. Trần An chớp mắt, hơi bất ngờ trước điều kiện của cô. Victoria tiếp tục, giọng điệu vững vàng, không để hắn có cơ hội phản bác ngay lập tức. Chúng ta đều hiểu rõ tình hình hiện tại. Nếu sự kiện đại tuyệt diệt thực sự sắp xảy ra, thời gian để gia tộc tôi chuẩn bị không còn nhiều. Giữ viên đá trong tay mà không có công nghệ để khai thác thì chẳng khác gì ôm một viên ngọc thô mà không thể cắt rũa. Cô dừng lại một chút, rồi nhấn mạnh từng từ. Thay vì vậy, tôi muốn dùng nó để giành lấy một vị thế trong tập đoàn nổ vạ xà đùm. Trần An vẫn im lặng, nhưng Victoria có thể nhận thấy ánh mắt hắn trở nên sắc bén hơn, như thể đang đánh giá lại đối tác trước mặt. Cô khẽ nghiêng người về phía trước, đôi mắt màu xanh băng giá ánh lên một tia sắc sảo. Anh biết rõ gia tộc Lancaster rồi đúng không? Chúng tôi không chỉ là một dòng họ lâu đời tại Anh Quốc, mà còn nắm trong tay những nguồn lực to lớn, cả về tài chính lẫn quyền lực. Một khi gia tộc Lancaster gia nhập vào nổ vạ xà đùm, điều đó sẽ không khác gì hổ mọc thêm cánh. Sự hậu thuẫn từ chúng tôi có thể giúp nổ vạ mở rộng tầm ảnh hưởng, có thêm nguồn tài trợ khổng lồ, cùng với những mối quan hệ mà ít tổ chức nào có thể chạm tới. Nhưng cô dừng lại, để lại một chút khoảng trống trong cuộc đối thoại. Chúng tôi cũng không phải những kẻ làm từ thiện. Victoria đặt ly rượu xuống, ánh mắt sắc bén như một thanh kiếm vừa rời khỏi vỏ. Nếu chúng tôi bước vào nổ vạ xà đùm, chúng tôi muốn có những ưu đãi và quyền hạn xứng đáng với những gì mình bỏ ra. Chúng tôi không đến để làm kẻ ngoài cuộc. Chúng tôi đến để ngồi vào bàn cờ. Cô nói xong, lặng lẽ quan sát phản ứng của Trần An. Hắn im lặng vài giây, rồi chậm rãi xoa cằm. Victoria có thể thấy rõ sự phân vân trong mắt hắn. Hắn không phản bác, nhưng cũng không lập tức đồng ý, điều đó chứng tỏ điều kiện của cô không phải là thứ hắn có thể tự mình quyết định. Victoria khoan thai nhất cách trà lên, thưởng thức hương trà, kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, Trần An thở dài, dựa lưng vào ghế, giơ hai tay lên như thể đầu hàng. Được rồi, tôi thừa nhận là mình không có quyền quyết định chuyện này. Hắn cười khổ, lắc đầu. Tôi sẽ liên hệ với người có thẩm quyền để bàn bạc thêm. Victoria nhướng mày, nở nụ cười đầy ẩn ý ổ. Anh đang trốn chạy sao, Trần tiên sinh? Trần An cười bất đắc dĩ. Không phải trốn chạy, mà là tôi không muốn tự làm có mình. Hắn nhún vai. Cô đàm phán quá giỏi, tôi lại không có chuyên môn và thẩm quyền để quyết định. Victoria bật cười nhẹ nhàng, ánh mắt càng thêm thú vị. Vậy tôi chờ tin tức từ anh. Cô không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng cô đã có một kết luận. Trần An không phải chỉ là một nhà nghiên cứu đơn thuần. Hắn có kiến thức sâu rộng về năng lực thức tỉnh, về những bí ẩn của thế giới này. Hắn biết quá nhiều thứ mà một nhân viên nghiên cứu bình thường không thể nào biết. Hắn không phủ nhận cũng không xác nhận, nhưng qua cách hắn nói chuyện, Victoria có thể cảm nhận được, hắn có một vai trò quan trọng hơn nhiều trong tập đoàn nổ vạ xà đùm. Và điều đó càng làm cô hứng thú với anh chàng này hơn. Vừa lúc này, Thanh Vân bước vào với vẻ mặt điềm tĩnh nhưng giọng nói lại mang theo sự thúc giục. Cậu Trần, đã đến giờ tham gia triển lãm. Trần An như chút được gánh nặng. Hắn không thể hiện ra mặt, nhưng trong lòng thầm thở phào. Hắn thực sự cần một lối thoát ngay lúc này. Nếu tiếp tục đàm phán với Victoria, ai biết cô nàng đó sẽ còn bày ra điều kiện gì nữa. Hắn cười nhẹ. Cảm ơn cô, Thanh Vân. Ánh mắt hắn hàm chứa ý tán thưởng. Nhưng ngay khi hắn còn chưa kịp nói lời từ biệt, Victoria đã nghiêng đầu, nhẹ nhàng lên tiếng. Anh sắp đến triển lãm đúng không? Tôi cũng có mặt ở đó. Nếu được, tôi có thể đi quá giang cùng anh không? Trần An lập tức định từ chối theo phản xạ. Hắn biết tiểu người như Victoria, một khi đã lên cùng một con thuyền, cô nhất định sẽ tiếp tục khai thác thông tin. Nhưng trước khi hắn có cơ hội mở miệng, Thanh Vân đã nhanh chóng cất lời. Được chứ, chúng tôi rất hân hạnh được tiếp đón tiểu thư. Trần An quay phát sang nhìn Thanh Vân, ánh mắt vừa bất lực vừa trách cứ. Nhưng cô nàng chỉ nhún vai, đôi mắt lóe lên vẻ tinh quái. Victoria mỉm cười đầy hứng thú. Xem ra tôi được chào đón hơn tôi nghĩ. Cô không đợi Trần An có ý kiến, liền tiến ra ngoài dặn dò thư ký cùng nhân viên của mình, giao lại công việc, sau đó bước theo họ ra xe. Trần An bất đắc dĩ nhìn cô lên xe trước mình, rồi quay sang Thanh Vân với ánh mắt trách cứ. Chị làm gì vậy? Thanh Vân cười nhẹ, cúi đầu ghé tai hắn, giọng nói nhỏ nhưng mang theo hàm ý sâu xa. Em trai, đây là một cơ hội đấy. Cô nheo mắt, khoe môi khẽ nhếch lên. Không lẽ em sợ con bé? Trần An không đáp, nhưng trong lòng hắn có một dự cảm rằng cuộc trò chuyện trên xe sẽ không hề dễ chịu với hắn chút nào. Rén rồi thì nói đi cưng cười mịn. Nhân viên đa cấp Trần An gặp khắt chế cứng rồi. Cảm ơn đại lao gia Chan Gột đã một lần, lại một lần tiếp tế lương thực, góp gạch xây trường.